Chương 847, cảm giác muốn rơi lệ. Chương 847, cảm giác muốn rơi lệ. Bất quá hai người mặc dù thuận lợi đào thoát lô ra truy sát, nhưng bởi vì bị đuổi giết quan hệ, hai người vẫn là làm trễ nải thời gian dài, dẫn đến bọn họ cũng không có khả năng trước tiên đuổi tới giết rất chấn, đem lô ra mưu đồ bí mật cáo chi Điền Ngự. Cái này không thể nghi ngờ nhường hai người thập phần lo lắng Điền Ngự an nguy, nhất là tại Thiên Lý Nhị thông qua thai mắt biết được lô ra hôm nay động thủ về sau, hai người cả trái tim đều treo lên, sợ Điền Ngự lọt vào lô ra độc thủ. Thế nào? Điền tướng quân không có sao chứ? Chu Đồ Tể gấp giọng nói, theo nhị phẩm võ giả trong tay đào thoát hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, hắn lúc này trên thân còn mang theo một chút thương thế, bất quá so sánh tự thân thương thế, Chu Đồ Tể hiển nhiên quan tâm hơn giết rất chấn tình huống. Thiên Lý Nhi nhanh chóng đọc một phen tờ giấy nhỏ trên nội dung, chợt nhẹ nhàng thở ra, nét môi cười nói, yên tâm đi lão Chu, Điền tướng quân không chỉ có không có việc gì, còn tiêu diệt hết xâm phạm chi địch. A, Chu Đồ Tể lúc này sửng sốt, tựa hồ có chút khó mà tin được Thiên Lý Nhi nói ra tin tức, lỗ ra phái ra lực lượng có thể nói tương đương hào hoa, không chỉ có hai tên nhất phẩm võ giả, còn có mười mấy tên hai ba phẩm võ giả, như thế hào hoa đội hình, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Điền Ngự, còn bị Điền Ngự toàn bộ phản sát rồi. Người nói là Điền tướng quân một người tiêu diệt hết lỗ ra phái ra cường giả? Chu Đồ Tể theo bản năng hỏi. Dĩ nhiên không phải một thân một mình. Thiên Lý Nhi lắc đầu nói, Điền tướng quân chính là lợi hại hơn nữa, cũng rất khó một mình ứng đối nhiều như vậy cường giả. Là có người giúp Điền tướng quân. Ai? Dương Tranh. Dương Tranh. Chu Đồ Tể cao mày nói, Dương Tranh địa bàn không phải Lương Châu cùng Thanh Châu sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại Vũ Châu? Hùng chi, Dương Tranh chính là phản tặc, Điền tướng quân thì là triều đình tướng quân, cả hai căn bản không phải người một đường. Trước đó chúng ta tại lỗ ra thấy tên kia gọi Dương Thiên Vũ người, chính là Dương Tranh. Nguyên lai là hắn. Chu Đồ Tể thân thể chấn động, trong lòng phá lệ kinh ngạc. Bây giờ có được hai châu chi địa, Dương Tranh thân phận không thể nghi ngờ là cực kỳ tôn quý, Chu Đồ Tể tuyệt đối không nghĩ đến, Dương Tranh lại sẽ bước lên mạo hiểm tiến về lỗ ra, càng không có nghĩ tới, Dương Tranh cái này phản tặc, lại trợ giúp Điền Ngự. Chờ một chút. Chu Đồ Tể tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, như cái kia Dương Thiên là Dương Tranh, cái kia Trần Tiên Sinh chẳng lẽ là Dương Tranh thuộc hạ? Chu Đồ Tể thực sự khó có thể tưởng tượng, như Trần Tiên Sinh như vậy không sợ cường quyền người, sẽ nguyện ý thành vì người khác thuộc hạ. Không phải. Thiên Lý Nhĩ hồi đáp, Trần Tiên Sinh chính là Trần Gia Thôn chi chủ, theo ta được biết, Trần Tiên Sinh cùng Dương Tranh ở giữa, hẳn là quan hệ hợp tác. Thì ra là thế. Chu Đồ Tể giật mình. Thiên Lý Nhĩ thì là tiếp tục nói, Dương Tranh, Trần Tiên Sinh cùng Trần Tiên Sinh hộ vệ, lại thêm đi theo tại Trần Tiên Sinh mấy người bên cạnh Lý Kiều Tiền Bối chung cùng ra tay, trợ giúp Điền tướng quân tiêu diệt xâm phạm lỗ gia chi địch đáng tiếc. Thiên Lý Nhĩ nhìn thoáng qua trên tay tờ giấy nhỏ, không tiếc nuối nói, Điền tướng quân không thể lưu lại cái kia Man Vương, nhường hắn thuận lợi chạy thoát rồi. Hừ. Chu Đồ Tể lại là hừ lạnh một tiếng, một mặt chán ghét nói, lỗ gia tên là thánh nhân nhà, có thể nó sở tác sở vi, lại cùng thánh nhân không có nửa điểm liên quan. Không chỉ có nô dịch Lũ Châu bách tính, còn cùng trên thảo nguyên Man tộc tư thông, coi là thật đáng giận. Nghe nói như vậy, Thiên Lý Nhĩ trong lòng than nhẹ một tiếng, lỗ gia cùng Man tộc tư thông sự tình không nói mọi người đều biết, nhưng cũng không phải bí mật gì. Vô luận là trên triều đình quan viên, vẫn là trải rộng Cửu Châu võ giả, đều biết lô ra cùng Man tộc chuyện giao dịch. Theo lý mà nói, cùng Man tộc giao dịch chính là phản quốc trọng tội, thế mà lỗ ra lại không có bị cho dù là một tia trừng phạt. Hiện nay triều đình cùng cái kia ngồi tại trên long ỷ hoàng đế, quả thực làm người ta thất vọng. Thiên Lý Nhĩ lắc đầu, vứt bỏ trong đầu dư thừa ý nghĩ, mở miệng nói, bây giờ Điền tướng quân đã không nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng không cần vô cùng lo lắng vội vàng giết rất chấn, không bằng liền tại phụ cận tìm thôn xóm nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Được. Chu Đồ Tể gật đầu. Sau đó hai người dọc theo quan đạo đi lên phía trước, không lâu sau đó liền thấy được một tòa thôn làng. Nhưng làm đi vào thôn một khắc này, hai người lại là hai mặt nhìn nhau. Chỉ vì thôn này bên trong, một tia người ở cũng không, ánh mắt gây nên, trong thôn tràn đầy rách nát nhà, trong thôn con đường chính cũng là lâu năm thiếu tu sửa, rách bước. Thôn này sao không có bất kỳ ai? Trong lòng Chu Đồ Tể hoài nghi, thính lực của võ giả không thể nghi ngờ là cực kỳ bén nhạy, theo lý mà nói, thôn này bên trong như là có người, bước vào thôn làng một khắc này, hắn nên có thể nghe được mỗi cái phòng ốc bên trong truyền ra tiếng người. Nhưng lúc này đứng tại nên thôn làng con đường chính trên, Chu Đồ Tể lại nghe không được cho dù là một tia tiếng người, toàn bộ thôn làng hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là một tòa sớm đã hoang phế thôn trang. Tìm một chút xem đi. Hai người trong thôn tìm kiếm khắp nơi, đi khắp toàn bộ thôn làng, rốt cục trong thôn nông điển chỗ thấy được mấy cái chính đang bận rộn lao nông dân. Nhìn qua trong ruộng thân hình không người mấy bóng người, Thiên Lý Nhị cùng Chu Đồ Tể liếc nhau, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Bọn hắn đã tìm khắp cả toàn bộ thôn làng, cơ hồ có thể xác nhận, trừ trong ruộng mấy cái này lão nông dân bên ngoài, trong thôn đã không có người tồn tại. Mà lúc này, ngay tại trong ruộng bận rộn mấy tên lão nông dân cũng chú ý tới Chu Đồ Tể hai người, hào hào thả tay xuống trên sống đi hướng ruộng một bên, dùng đục ngầu ánh mắt đánh giá hai người, cảnh giác mà hỏi, các ngươi là ai? Vì sao đến chúng ta Kỳ Nước thôn? Lão trượng, ta hai người chính là đi ngang qua nơi đây du khách. Thiên Lý Nhi ôm quyền nói ra, bởi vì đi đường có chút mệt nhọc, cho nên dự định trong thôn mượn ở một đêm. Mấy tên lão nông dân không nghi ngờ gì, đáng chát cười nói, nghĩ ở liền ở đi, chúng ta thôn làng cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu phòng trống. Nói xong, mấy cái lão nông chính là khiêng nông cụ, đi đầu hướng thôn tràng phương hướng đi đến. Thiên Lý Nhĩ cùng Chu Đồ Tể một bên đuổi theo mấy người bước chân, một bên hỏi thăm mấy cái lao nông tên. Không bao lâu, một đoàn người chính là đi tới trong thôn trang, cầm đầu lao nông dân Phùng Mộc tiện tay đẩy thuê một gian phòng nhà cửa lớn, vừa nói, những này phòng trống các ngươi đều có thể ở, Bất quá bởi vì lâu dài không người ở lại quan hệ, những này trong phòng rơi rất nhiều cho bụi, các ngươi cần chính mình quét dọn một phen mới được. Trên miệng nói nhường Chu Đồ Tể hai người chính mình quét dọn, Phùng Mục chính mình lại là dẫn đầu bắt đầu chuyển động, trong phòng trong góc cầm cây chổi, khom lưng quét dọn giường chiếu cùng trên bàn cho bụi. Cái khác đồng hành lão nông dân cũng là ào ào bắt đầu chuyển động, mặc dù thân thể dàn mua, sống lưng lưng còn xuống, có thể làm việc đến lại vẫn mười phần lanh lợi. Nhìn qua những này bận rộn lão nông dân, Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhị không khỏi có kích động muốn rơi lệ. Mấy cái này lão nông dân theo ở bề ngoài nhìn, nhỏ tuổi nhất chỉ sợ đều có 50 tuổi, lớn nhất càng là vượt qua 60 tuổi, sớm đã đến bảo dưỡng tuổi thọ niên kỷ. Chương 848, để bọn hắn sống không bằng chết. Chương 848, để bọn hắn sống không bằng chết. Thế mà, mấy cái này lão nhân lại vẫn cần xử lý lao động chân tay, cho dù thân hình đã không người, vẫn cần mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời hầu hạ hoa màu. Bảo dưỡng tuổi thọ loại sự tình này, cách bọn họ tựa hồ phá lệ xa xôi. Mà cho dù là thân thể giản mua, bọn hắn đấy lòng thiện lương vẫn không giảm chút nào, làm sao lại Chu Đồ Tể cùng Tiên Lý Nhị đến lúc, bọn hắn vẫn lấy ra lớn nhất nhiệt tình, không tiếc lấy giản mua thân thể tự thân vì hai người thu thập nhà. Lão trượng, chính chúng ta đến liền thành. Chu Đồ Tể đoạt lấy Phùng Mộc trên tay cái chổi, chính mình động thủ thu thập. Thiên Lý Nhĩ đồng dạng không cam lòng lạc hậu, đoạt lấy một tên lão giả khác trên tay công cụ, nhanh chóng quét dọn tràn đầy cho bụi mặt bàn, giường chiếu. Ước chừng một phút sau, nhà quét dọn xong, Phùng Mộc nhìn lấy lần nữa khôi phục sạch sẽ nhà, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại chi sắc, tựa hồ nhớ tới căn phòng này nhà đã từng ở mẹ đã dịn, tiểu hài tử bộ dáng. Hai vị khách nhân đường xa mà đến, không bằng đi ta trong nhà ăn bữa cơm a. Lại tại lúc này, một tên khác gọi là Lưu Quốc Dục lão nông dân nhìn thoáng qua ngoài cửa sắt trời, đề nghị. Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhĩ hai người lẫn nhau, do dự một chút về sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó, một đoàn người ra cái này tòa nhà, hướng Lưu Quốc Dụng trong nhà đi đến. Không bao lâu, liền tới đến Lưu Quốc Dụng trong nhà, Lưu Quốc Dụng tự mình tiến về nhà bếp nấu cơm, Thiên Lý Nhĩ, Chu Đồ Tể cùng mấy tên khác lao nông dân thì là ngồi ở phòng khách vị trí nói chuyện phiếm. Phùng lão, Thiên Lý Nhĩ nhớ lại trong thôn cổ quái, nhịn không được hỏi Phùng Mục nói, cái này trong thôn tựa hồ chỉ có các ngươi có mấy người sinh hoạt. Cái này vừa nói, thống khổ, bi thương, cừu hận các loại cảm xúc tại mấy cái lao nông trên mặt xen lẫn. Đúng vậy a. Phùng Mục một mặt bi thống trầm giọng nói ra, thôn này chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Nhìn đến trên mặt mấy người vẻ bi thống, Thiên Lý Nhĩ run lên trong lòng, truy vấn, vì sao? Ta nhìn trong thôn nông điền cũng ít, trong thôn làm sao lại chỉ có chút người này sinh hoạt? Vừa rồi tại nông điền bên kia thời điểm, Thiên Lý Nhĩ liền ước chừng nhìn ra qua kỳ nước thôn nông điền diện tích, ước chừng có cái mấy trăm mẫu tả hữu, nuôi sống 100-200 người hẳn là không thành vấn đề. Dù sao kỳ nước thôn là tương đối gần vạn lý trường thành thôn trang, thổ địa cũng không thuộc về lô gia, không cần hướng lô gia giao nạp tám thành tiền thuê. Vì sao? Thiên Lý Nhĩ tra hỏi, tựa hồ chạm đến vùng một chuyện tương tâm. Hắn lau khỏe mắt chảy xuống nước mắt, cười thầm nói, tự nhiên là bởi vì ma tộc. Theo Phùng Mục cắn răng nghiến lợi thanh âm chậm rãi vang lên, kỳ nước người trong thôn miệng ít như vậy nguyên nhân, cũng rốt cục bị Thiên Lý Nhị cùng Chu Đồ Tể biết được. Đã từng kỳ nước thôn mặc dù không phải cái gì thôn lớn, nhưng trong thôn cũng sinh hoạt 5-60 gia đình, bởi vì thôn làng tới gần vạn lý trường thành, có vạn lý trường thành quân che chở quan hệ, kỳ nước thôn không cần giống Vũ Châu địa phương khác bách tính đồng dạng hướng lỗ ra giao nạp kết xu tiền thuê, bọn hắn trồng trọt đi ra lương thực, chỉ cần nộp lên 3 thành cho vạn lý trường thành quân, còn sót lại 7 thành thì là về chính mình sở hữu. Cho nên kỳ nước thôn thôn dân sinh hoạt mặc dù xa chưa nói tới giàu có, nhưng chúng quy vẫn là có thể đủ ăn cơm. Tại hạ quốc loại này sức sản xuất cực kỳ thấp xã hội phong kiến, có thể ăn cơm no đã là một kiện khó lường sự tình, cho nên đối với cuộc sống của mình, kỳ nước thôn các thôn dân cũng là hết sức hài lòng, tâm lý đối với vạn lý trường thành quân, đối bu thống lĩnh vạn lý trường thành quân điền ngự cũng là 10 phần cảm kích, không ít thôn dân thậm chí sẽ cổ vũ nhà mình đàn ông tổng quân giết ma tử. Tóm lại, đã từng kỳ nước thôn thôn dân xem như thời gian qua được so sánh hạnh phúc, trong thôn vô luận là lão người vẫn là tiểu hài tử, trên mặt luôn luôn mang theo vui vẻ nụ cười, dường như không có chút nào phiền não giống như. Thế mà, ngay tại tất cả kỳ nước thôn thôn dân đều coi là cuộc sống như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, hai nạn buông xuống. Ước chừng một năm trước, một chi vòng qua vạn lý trường thành quân tầm mắt man tộc thương đội tiến vào U Châu cảnh nội. Man tộc toàn dân đều là binh, chi này thương đội cùng hắn nói là thương đội, chẳng bằng nói là một nhỏ nhánh quân đội. Bọn hắn ban đầu mục đích là vượt qua vạn lý trường thành cùng lỗ ra tiến hành giao dịch, có thể rõ ràng, bọn hắn vẫn chưa đủ tại chỉ tiến hành giao dịch. Bởi vì vạn lý trường thành phía sau quân trấn có vạn lý trường thành quân tồn tại quan hệ, đây chỉ có hơn 10 người man tộc thương đội cũng không dám tiến vào quân trấn, mà chính là vòng qua 10 cái quân trấn, trực tiếp xuất hiện tại quân trấn phía sau. Mà khi vượt qua vạn lý trường thành quân chỗ quân trấn về sau, man nhân đối với hạ nhân cựu thị cùng tự thân hung tính cũng triệt để bạo phát. Phàm là bọn hắn nhìn đến thôn làng, đều sẽ bi thảm tàn sát, có can đảm phản kháng nam nhân bị giết chết, nữ nhân bị giằng dâm, sau đó lấy tàn nhẫn thủ đoạn đem mềm non vị trí cắt lấy, đun nấu ăn hết. Liền ngay cả tiểu hài tử cùng lão nhân, cũng khó thoát man tộc độc thủ. Tại rất trong mắt người, tiểu hài tử thịt nhất là mềm non, chính là thượng thừa nhất mỹ thực, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha tiểu hài tử, mà chính là đem những đứa bé này toàn bộ để vào một thanh trong nồi lớn đun sôi, sau đó phân mà ăn chi. Đến mức lão nhân cũng không có thể lao động, thịt lại không tốt ăn, man nhân đương nhiên sẽ không lưu lại bực này người vô dụng, sau đó, lão nhân cũng toàn bộ bị man nhân giết chết. Lúc ấy chi này chỉ có vài chục nhân man tộc thương đội, tàn nhẫn giết sạch mấy cái thôn làng thôn dân, mà ký nước thôn chính là lọt vào đồ sát thôn tử một trong. Phùng một mấy cái này lão nhân, bởi vì lúc ấy đi đến giết rất chấn mua sắm vật tư không trong thôn, bởi vì mà tránh được một kiếp. Khi bọn hắn trở lại kỳ nước thôn thời điểm, Toàn bộ thôn làng đã hóa thành nhân gian luyện ngục, trong thôn khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, từng trương đã từng bọn hắn quen thuộc tươi sống gương mặt, cũng tất cả đều hóa thành hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận thi thể. Một khắc này, Phùng Mục mấy người có thể nói là không còn hy vọng, mãnh liệt bi thương cảm xúc, cơ hồ khiến bọn hắn té xỉu trên đất, là mãnh liệt hận ý, khu xử bọn hắn kiên cường, đem kỷ nước thôn bị đổ sự tình thượng cáo vạn lý trường thành quân. Biết được việc này Điền Ngự Lôi đỉnh chấn nộ, lúc này liền phái ra phó quan Thường Dũng, dẫn 1000 tên vạn lý trường thành quân tinh nhuệ trước đuổi theo giết chi kia man tộc thương đội. Trước khi chuẩn bị đi, Điền Ngự còn cắn răng căn dặn Thường Dũng, nhớ kỹ, ta muốn để những cái kia man tộc sống không bằng chết. Vâng. Trong lòng Thường Dũng đồng dạng bị nộ hỏa lấp đầy, dẫn 1000 tinh nhuệ, một đường hướng nam truy kích man tộc thương đội. Biết được man tộc quân đội đã tiến vào lỗ ra địa bàn huyện thành về sau, Thường Dũng vẫn không có đình chỉ truy kích, mà chính là mệnh lệnh 1000 tên vạn lý trường thành quân bày ra công thành tư thái, cưỡng bức huyện thành thành vệ quân mở ra cổng thành, sau đó tại trong thành đem mấy chục cái man tộc toàn bộ bắt lấy. Cái kia mấy chục cái man tộc vốn cho rằng tiến vào huyện thành có lô ra che chở liền có thể gối cao không lo, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới Thường Dũng lại sẽ mạnh như vậy cứng, cưỡng ép bức thành vệ quân mở ra cổng thành, đồng thời đem bọn hắn bắt. Mà bắt lấy những này man tộc Thường Dũng cũng thông suốt Điền Ngự mệnh lệnh, trực tiếp trong thành phồn hoa nhất địa phương trên kệ một thanh nồi lớn, hướng trong nồi rót đầy đục ngầu chi thủy, sau đó tại nồi phía dưới giấy lên tuổi lửa. Chương 849 quyết tâm giấy lên tuổi lửa, đồng thời Thường Dũng sai người đem sớm đã cột thành bánh trưng man nhân toàn bộ để vào trong nồi, giống như nước cấm nấu hết xanh đồng dạng, nhường những này man nhân cảm thụ nhiệt độ không ngừng lên cao, tử vong không ngừng tới gần sợ hãi. Bởi vì man nhân thể phách cường tráng quan hệ, cho dù trong nồi nước sôi nhảy đến 100 độ, trong nồi man nhân cũng không có trước tiên tử vong, mà chính là toàn thân phát hồng, giống như đun sôi con cua đồng dạng tại trong nồi giãy giụa, trong miệng không ngừng phát ra tuyệt vọng thê lương kêu rên. Cái kêu rên thanh âm, đơn giản gọi người dùng mình. Thế mà, vô luận là hiện trường vạn lý trường thành quân sĩ binh, vẫn là vây xem huyện thành bách tính, trên mặt đều không có nửa điểm e ngại, vẻ đồng tình, ngược lại vỗ tay khen hay. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, từ trước đến nay là vạn lý trường thành quân hành sự chuẩn tắc, đã những này man nhân dám tàn nhẫn sát hại vũ châu bách tính, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận vạn lý trường thành quân nộ hỏa chuẩn bị. Mà vũ châu bách tính từ xưa đến nay liền chịu đủ man tộc bức hại, đối với man tộc đồng dạng lòng tràn đầy đều là cựu hận, cho nên khi nhìn đến man tộc bị tra tấn thời điểm, bọn hắn không chỉ có sẽ không cùng tình, ngược lại trong lòng thống khoái vô cùng. Cứ như vậy, mấy chục cái man tộc cứ thế mà bị Thường Dũng từng cái ném vào nước sôi bên trong, sống sờ sờ nấu chết tại trong nồi. Ngày nào đó, man nhân kêu đau, kêu rên thanh âm thật lâu không dứt. Sau đó, biết được vạn lý trường thành quân đã vì kỳ thủy thôn báo thủ phùng một bọn người cảm thấy thông khoái, có thể phần này thông khoái cũng không có để bọn hắn bi thương giảm bớt mảy may. Đồ sát thôn làng hung thủ đích thật là chết rồi, mà lại chết vô cùng thảm. Nhưng bọn hắn những cái kia chết đi thân nhân, hàng xóm, bằng hữu lại cũng không về được. Mang bi thống tâm tình, phùng một mấy cái người thần sát chết lặng đem bị tàn sát thôn dân thi thể toàn bộ chôn cùng một chỗ. Sau đó, trong thôn duy nhất còn lại mấy cái lao nông cũng không có chọn rời đi kỳ thủy thôn, mà chính là lưu tại kỳ thủy thôn bên trong sinh sống tiếp được. Nhìn lấy trong phòng lệ rơi đầy mặt, thần sắc bi thống mấy cái lao nhân, trong lòng Chu Đồ Tể nặng nề vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói ra, man nhân quả nhiên đều là xuất sinh. Chu Đồ Tể trong khi còn sống thấy qua vô số ác nhân, có thể cho dù là hắn thấy qua ác nhất người, làm chuyện ác cũng xa kém xa man nhân. Man nhân đối kỳ thủy thôn những này thôn làng phạm vào tội ác, cho dù là tàn nhẫn nhất, xấu nhất hạ nhân, cũng không kịp bọn hắn bọn nhất. Thường tướng quân làm cho gọn gàng vào. Thiên Lý Nhi cũng là giận không nhịn nổi nói, nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối đại những này man nhân. Muốn ta nói, tươi sống nấu chết vẫn là quá tiện nghi bọn hắn, Thường tướng quân hẳn là đem bọn hắn thịt từng mảnh róc xuống tới, đem những này thịt phân cho dân chúng ăn hết. Phùng Mục mấy cái lao nông không nói gì, có thể trên mặt bọn họ biểu lộ hiển nhiên là tán đồng Thiên Lý Nhi, đối với những cái kia hủy chính mình thôn, tàn nhẫn sát hại thân nhân mình, bằng hữu, hàng xóm ma tộc, cho dù là ăn sống huyết nhục của bọn hắn, cũng khó có thể tiêu trừ Phùng Mục đám người oán hận. Phùng lão, các ngươi oán nghiệm qua điển tướng quân sao? Đợi Phùng Mục mấy người cảm xúc hơi hòa hoãn một số về sau, Thiên Lý Nhĩ mở miệng hỏi, vì sao muốn đoán nghiệm Điền tướng quân? Phùng Mục lại là hỏi ngược lại, bởi vì Điền tướng quân thủ vệ trưởng thành bất lợi, những cái kia man nhân mới có thể lợi dụng sơ hở tiến vào ưu châu a. Điền tướng quân là người cũng không phải thần. Phùng Mục lắc đầu nói, vạn lý trường thành kéo dài mấy ngàn dặm, Điền tướng quân cho dù là thần, chỉ sợ cũng khó có thể coi chừng qua được đến. Điền tướng quân có thể vì chúng ta báo thù rửa hận, chúng ta đã rất cảm kích. Phùng Mục mặc dù không có văn hóa gì cùng kiến thức, nhưng cũng biết kỳ thủy thôn bi thảm đổ sát sự kiện này, vô luận như thế nào đều không trách được Điền tướng quân chiến thân. Trên thực tế, Điền Ngự có thể làm ra đem man tộc nấu chết, vì kỳ thủy thôn chết đi thôn dân báo thủ, Phùng Mục đã mười phần cảm kích. Đổi lại trước kia chút vạn lý trường thành quân chủ tướng, chỉ sợ căn bản sẽ không vì bọn họ những này tiện dân làm chủ. Chúng ta không hận Điền tướng quân. Khác một vị lao nhân giọng căm hận nói, chúng ta chỉ hận những cái kia đáng chết man nhân cùng man nhân đồng lưu hợp ô lộ ra. Cũng chính là ta già, ta nếu là trẻ lại 20 tuổi, khẳng định phải toàn quân giết man nhân. Nói xong, nên lão nhân lại nói, bất quá khi không được binh cũng không quan hệ, chúng ta đã quyết định, về sau trồng ra đến lương thực toàn bộ giao cho vạn lý trường thành quân, nhường vạn lý trường thành quân có thể thay ta giết man nhân. Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhĩ không chút nghi ngờ mấy cái này lão nhân quyết tâm, dần dần già đi bọn hắn có lẽ không cách nào tổng quân giết địch, nhưng đối với man tộc mãnh liệt hận ý nhưng thủy chung tràn ngập tại nội tâm của bọn hắn bên trong, cho nên cho dù bọn hắn không cách nào tổng quân giết man nhân, vẫn lựa chọn dùng phương thức của mình đi trợ giúp vạn lý trường thành quân giết man nhân, phần này quyết tâm là tại cái khác châu bách tính trên thân không thấy được. Thái Dương sắp triệt để xuống núi thời điểm, cơm tối cũng đã chuẩn bị xong. Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhi chưa từng chút nào ghét bỏ lão nhân ra bên trong đồ ăn đơn sơ, cho dù lão nhân cung cấp cơm canh là khó có thể nuốt xuống cháo mạch, cho dù cháo mạch bên trong còn có thể nhìn đến cỏ dại cái bóng, hai người vẫn cùng mấy cái lão nhân cùng một chỗ đem trong chén đồ ăn ăn sạch sẽ. Sau đó, hai người trở lại gian kia thu thập xong trong phòng, nằm tại trải lấy rơm dạ trên giường, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Làm một cái giàu có tinh thần chính nghĩa người, nghe tới Kỳ Thủy thôn sự tình thời điểm, trong lòng Chu Đồ Tể không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu, hắn thậm chí hận không thể lập tức xông ra vạn lý trường thành, hung hăng giết mấy cái man nhân cho hả giận. Tốt ở trong lòng vẫn còn tồn tại một tia lý trí ngăn trở hắn loại này xúc động hành động. Man nhân bên trong cường giả cũng không ít, một khi xâm nhập thảo nguyên, cho dù là tam phẩm võ giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể còn sống trở về. Lỗ ra thật khiến cho người ta buồn nôn. Thiên Lý Nhĩ mặt mũi tràn đầy phỉ nhổ nói, tư thông man tộc, đến mức man tộc tiến vào vũ châu cảnh nội tàn nhẫn sát hại vũ châu bách tính đều chẳng quan tâm, cử động lần này cũng xuất sinh có gì khác. Lỗ ra. Nghe được Lỗ ra, Chu Đồ Tể không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tại trước hôm nay, hắn liền đã nghe nói qua rất nhiều Lỗ ra việc ác, vô luận là nô dịch vũ châu bách tính, vẫn là bắt cóc hải đồng luyện chế duyên thọ đan, đều đủ để được xưng tụng là nhân thần cộng phẫn. Có thể Lỗ ra việc ác còn xa không chỉ như thế, bọn hắn còn cùng man tộc tư thông, bán cho man tộc các loại vật tư, trợ man tộc lớn mạnh, thậm chí bỏ mặc man tộc thai họa vũ châu bách tính. Cái này các gia tộc thật là khiến người chán ghét. Chu Đồ Tể trầm mặc cực kỳ lâu, đột nhiên mở miệng nói, Thiên Lý Nhĩ, ta dự định phản quân. A. Thiên Lý Nhĩ trực tiếp ngơ ngẩn, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Chu Đồ Tể sẽ có ý nghĩ như vậy. Phải biết, quân nhân ở Cửu Châu địa vị cũng không cao, thậm chí trên Cửu Châu đại địa còn lưu truyền binh qua như trải phỉ qua như bể, hảo nam không làm lính, thép tốt không đánh đinh chờ thuyết pháp. Không chút nào nói khoa trương, hạ quốc quân tịch là đón gió thối 10 dặm đồng dạng tồn tại. Dân chúng tầm thường phàm là có một tia lựa chọn cơ hội, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn phản quân. Mà Chu Đồ Tể, đường đường thượng tam phẩm võ giả, lại sinh ra tổng quân suy nghĩ, cái này khiến Thiên Lý Nhĩ cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Chương 850, giả tin tức chương 850, giả tin tức Chu Minh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Thiên Lý Nhĩ thận trọng nhắc nhở, cái này tổng quân cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vào quân tịch, về sau nghĩ thoát ra chỉ sợ tranh luận. Ta nghĩ thông suốt. Chu Đồ Tể thần sắc kiên quyết nói ra, Cửu Châu quân tịch mặc dù thối không người được, nhưng cũng giống như bạn Lý Trường Thành quân, như Dương gia quân đồng dạng thụ bách tính kính yêu quân đội, thêm vào bực này quân đội, cũng là không tính bôi nhọ thân phận của ta. Chu Minh có thể là muốn thêm vào vạn lý trường thành quân giết man tử. Không tệ. Chu Đồ Tể bật thốt lên, man nhân tàn nhẫn như vậy sát hại Cửu Châu bách tính, ta Chu Đồ Tể mặc dù không phải cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng cũng suy nghĩ nhiều giết một chút man tử, vì Cửu Châu bách tính lấy một phần công đạo. Nghe vậy, Thiên Lý Nhĩ nhìn thật sâu Chu Đồ Tể một chút, không tiếp tục khuyên, cho dù Chu Minh tâm ý đã quyết, ta liền không ngăn ngươi. Nói xong, Thiên Lý Nhĩ tiếp tục vừa cười vừa nói, Chu Minh vào cái kia vạn lý trường thành quân về sau, cần phải thay ta giết nhiều một số man tử, để giải mối hận trong lòng ta. Dễ nói dễ nói. Chu Đồ Tể nết môi nở nụ cười. Một lát sau, Chu Đồ Tể mở miệng hỏi, "Thiên Lý Nhĩ, ngươi dự định sau đó đi nơi nào?" Thiên Lý Nhĩ suy tư một lát, trả lời, "Nghe nói Trần Gia thôn vô cùng thần kỳ, có các loại có thể trợ võ giả nhanh chóng tu hành dị thú, ta dự định đi cái kia Trần Gia thôn tìm kiếm một phen." Bây giờ Trần Gia thôn danh tiếng, chính là rất nhiều dân chúng thấp cổ bé họng đều có chỗ nghe thấy, huống chi là Thiên Lý Nhĩ bực này tin tức linh thông hàng người. Lần này tiến về vũ châu, trừ bãi phòng lô ra bên ngoài, Thiên Lý Nhĩ mục đích lớn nhất chính là tiến về Trần Gia thôn tìm một chút, nhìn xem Trần Gia thôn có phải là thật hay không như nghe đồn rằng như vậy thần kỳ, có không thể tăng tốc tự thân tu luyện dị thú tồn tại. Nếu là có, Thiên Lý Nhĩ liền dự định tại Trần Gia thôn định cư, mượn nhờ Trần Gia thôn tài nguyên tu luyện, cấp tốc tăng lên tự thân võ đạo cảnh giới. Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Chu Đồ Tể vừa cười vừa nói, Thiên Lý Nhĩ, ngươi đi cái kia Trần Gia thôn về sau, nếu là có may mắn nhìn thấy Trần tiên sinh, còn mời thay ta hướng Trần tiên sinh hỏi một tiếng tốt. Không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, làm trong thôn mấy cái lão người tới căn phòng này nhà, muốn mời Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhị hai người đi trong nhà ăn điểm tâm thời điểm, trong phòng đã không có hai người thân ảnh, chỉ có trên bàn để đó bạc vụn ở ngoài cửa ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cái này, đến gần cái bàn phùng một đếm trên bàn bạc vụn số lượng, không khỏi ngạc nhiên. Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhị lưu lại bạc vụn chừng 20 lượng nhiều, cái số này đối với phùng một mấy cái lão nhân mà nói không khác nào một bút đầy trời tài phú. Không chút nào nói khoa trương, tại Kỳ Thủy thôn sinh sống hơn nửa đời người bọn hắn, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này lớn một bút tài phú. Không thành, chúng ta không thể cầm tiền này. Tại phùng một mấy cái lão nhân xem ra, bọn hắn chỉ là tiện tay mà thôi chiêu đãi một phen Chu Đồ Tể hai người mà thôi, hoàn toàn không đáng như thế hậu báo. Cho nên, tại ngắn ngủi ngây người về sau, mấy cái lão nhân bước chân vội vã đi hướng cửa thôn, muốn tìm được Chu Đồ Tể hai người thân ảnh. Có thể dài dằng dặc trên quan đạo, chỗ nào còn có thể nhìn đến Chu Đồ Tể hai người. Mấy cái lão nhân chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, thương lượng lên khoản này bạc tác dụng. Không bằng đem những bạc này nộp lên cho vạn lý trường thành quân, như thế nào? Phùng Mục đề nghị, trong thôn còn sống mấy người, cho dù là trẻ tuổi nhất cũng đã vượt qua 50 tuổi. Hạ quốc bách tính phổ biến tuổi thọ vốn là không cao, lại thêm thân nhân, bằng hữu chết đi đả kích, trong thôn lão nhân sớm đã lòng như cho nguội, không có nhiều năm sống đầu. Chỗ lấy kiên cường còn sống, bất quá là muốn nhìn đến vạn lý trường thành quân giết càng nhiều man tử thôi. Cho nên, đối với trong thôn mấy cái lão nhân mà nói, tiền tài đã là vật vô dụng, đem số tiền này tài nộp lên cho vạn lý trường thành quân, nhờ vạn lý trường thành quân có thể tốt hơn giết man tử, mới là tâm nguyện của bọn hắn. Có thể, Cái khác mấy cái lão nhân cơ hồ là chưa từng suy nghĩ liền đồng ý Phùng Mục đề nghị. Đương nhiên, muốn đem khoản này bạc giao cho Vạn Lý Trường Thành quân trên tay còn cần tiến về rất chấn mới thành, cho nên Phùng Mục mấy người cũng không có gấp, mà chính là trước tiên phản hồi trong thôn chăm sóc hoa màu, chờ mấy ngày nữa lại cùng nhau đi tới rất chấn, đem cái này 20 lạng bạc giao cho Vạn Lý Trường Thành quân trên tay. Mà liên tại mấy người trở về Kỳ Thủy thôn thời điểm, một chỗ trên Nga Ba, Thiên Lý Nhị cùng Chu Đồ Tể thì là tại tạm biệt. Chu Minh, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt đi. Tốt. Hai người lẫn nhau ôm ấp một phen, nói chuyện một phen trân trọng, sau đó mỗi người đi một ngả. Chu Đồ Tể một đường lên phía bắc tiến về rất chấn toàn quân, mà Thiên Lý Nhị thì là một đường hướng tây, dự định chọn tuyến đường đi Lương Châu, theo Lương Châu tiến vào Thành Châu, tìm tới Trần Gia thôn. Xích Diễm Kê đi đường tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh, tại Chu Đồ Tể hai người mỗi người đi một ngả thời điểm, Xích Diễm Kê đã rơi xuống Lương Châu phủ thành bên ngoài, theo Xích Diễm Nhị trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất Dương Tranh cùng Trần Đạo một đoàn người tạm biệt về sau, hỏa tốc về tới Lương Châu phủ thành, triệu tập Tâm Phúc chuẩn bị xuất binh công việc. Mà Trần Đạo, Trần Thành cùng Lý Kiều ba người thì tiếp tục ngồi lấy Xích Diễm Kê đi đường, mặt trời lặn trước đó, rốt cục đã tới Trần Gia thôn. Trở lại Trần Gia thôn, Trần Đạo gọi tới Trần Hạ hơi hiểu rõ một phen trong thôn tình huống, biết được trong thôn hết thảy như thường về sau, liền yên tâm, triệt để hóa thành một đầu cá ướp muối, trừ cho trong thôn dị thú cho ăn tiến giai cần thiết long tu thảo bên ngoài, cả ngày nằm tại trong tiểu viện phơi thái dương. Mà liên tại Trần Đạo cả ngày cá ướp muối phơi thái dương thời điểm, một đầu tin tức trọng đại cũng bắt đầu ở Cửu Châu cảnh nội lưu truyền. Phàm là thu đến tin tức này không thể nghi ngờ không phải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tựa như thấy được giả tin tức. Mà nhường Cửu Châu dân chúng ngạc nhiên cái tin tức này, rõ ràng là cùng triều đình tương quan tin tức. Tết xuân sau đó, đối mặt thối nát Cửu Châu, mày ủ mặt ê đã lâu triều đình quan viên bọn họ rốt cục nên đón một tin tức tốt, cái kia chính là kinh doanh xây lại hoàn thành. Theo kinh doanh xây lại hoàn thành, bất luận là trên triều đình bách quan, còn là nằm ở trong thâm cung hoàng đế Hạ Nguyên Diệu đều là tinh thần phấn chấn, dường như đã thấy kinh doanh đại quân xuất chinh, quét ngang Cửu Châu sở hữu phản quân, nhường Cửu Châu đại địa lần nữa khôi phục trời yên biển lặng mỹ hảo cảnh tượng. Sau đó, Tết Nguyên Tiêu sau đó ngày đầu tiên, Hạ Nguyên Diệu hiếm thấy xuất hiện ở triều hội trên, cùng trên triều đình quan to quan nhỏ thương thảo xuất binh kế sách. Dòng dã thương thảo một buổi sáng về sau, một cái ổn thỏa xuất binh kế sách ra lò. Căn cứ trước dễ sau khó nguyên tắc, trên triều đình đám quan chức cũng không có lựa chọn xuất binh thảo phạt Dương Gia quân, Bạch Liên quân loại này đã có thành tựu phản quân, mà chính là lựa chọn xuất binh thảo phạt phản quân lực lượng tương đối yếu ớt, lại khoảng cách Kinh Châu tương đối gần Ngọc Châu. Chỗ lấy nói Ngọc Châu phản quân lực lượng tương đối yếu ớt, là bởi vì Ngọc Châu cũng chưa từng xuất hiện giống Dương Tranh, Tiểu Minh Vương dạng này tiêu hùng, cho đến ngày nay, Ngọc Châu vẫn là các phương hỗn chiến cục diện, các lộ phản quân lẫn nhau chém giết, thôn tính quá trình bên trong, cũng tại lẫn nhau tiêu hao riêng phần mình lực lượng. Chương 851, chấn kinh ánh mắt chương 851, chấn kinh ánh mắt tóm lại, so sánh Bạch Liên giáo và Dương gia quân loại này thống nhất một châu thậm chí hai châu chi địa phản loạn thế lực mà nói, Ngọc Châu phản quân lực lượng là muốn yếu rất nhiều. Hơn nữa đối với tại vừa mới xây lại hoàn thành kinh doanh chiến đấu lực cũng không có cái gì lòng tin, cho nên căn cứ diệt phỉ thuận tiện luyện binh ý nghĩ, kinh thành hoàng đế cùng đám quan chức, tại đi qua nửa ngày thời gian thương nghị sau đó, cuối cùng lựa chọn yếu nhược Ngọc Châu làm tân kinh doanh thủ chiến chi địa. Sau đó, vừa mới xây lại hoàn thành kinh doanh 60 vạn đại quân chia làm hai nhóm, một nhóm 20 vạn lưu tại Kinh Châu bảo vệ Kinh Châu an toàn, mà còn sót lại 40 vạn thì là đại quân xuất phát, cùng điều động 50 vạn dân phu cùng một chỗ, danh xưng trăm vạn đại quân tiến sát Ngọc Châu. Theo triều đình xuất binh tin tức truyền ra, vô số tâm hướng người của triều đình vui mừng khôn xiết, dường như đã thấy triều đình đại quân tiêu diệt Ngọc Châu phản loạn, nhường Ngọc Châu một lần nữa trở về triều đình thống trị mỹ hảo hình ảnh. Thế mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Ở Cửu Châu sở hữu biết được triều đình xuất binh Ngọc Châu người xem ra, triều đình xuất binh trăm vạn, cho dù không thể cấp tốc tiêu diệt Ngọc Châu phản quân, chí ít cũng cần phải có thể thu phục một chút mất đất, đem Ngọc Châu phản quân đánh liên tục bại lui mới đúng. Thế mà, kết quả lại là ngoài mỗi người đoán trước. 40 vạn triều đình quân chính quy, lại thêm 50 vạn dân phu phụ binh, như thế trùng trùng điệp điệp quân đội, lại khi tiến vào Ngọc Châu trước tiên, liền bị một đám Ngọc Châu phản quân ngăn cản lại tiến quân bước chân. Tuy nói cái kia đám phản quân xem như Ngọc Châu thế lực tương đối lớn, dưới trướng binh lực có 10 vạn chi chúng, có thể 10 vạn đối trăm vạn, ưu thế hiển nhiên là tại triều đình một phương. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái này do 10 vạn lưu dân, an mày, nông phu tạo thành phản quân thế lực, lại nắm giữ cùng triều đình trăm vạn đại quân một trận chiến lực lượng, cứ thế mà kéo lại triều đình trăm vạn đại quân tốc độ. Cái này vẫn chưa xong, theo triều đình xuất binh Ngọc Châu, bên ngoài lực tác dụng dưới, Ngọc Châu nguyên bản lẫn nhau quyết đấu sinh tử mấy cái phản quân lập tức buông xuống lẫn nhau ở giữa hiểm khích cùng tiêu hận, lựa chọn cộng đồng đối kháng triều đình đại quân. Cố thứ nhất phản quân ngăn chặn triều đình đại quân về sau, rất nhanh, cái khác các lộ phản quân cũng đã gia nhập chiến trường. Sau đó, một trận Ngọc Châu liên hợp quân cùng triều đình trăm vạn đại quân ở giữa chiến tranh bạo phát. Dưới tình huống bình thường, triều đình quân chính quy tại đối mặt nông dân quân thời điểm thường thường là ưu thế càng lớn một phương, cho dù Ngọc Châu sở hữu phản quân liên hợp lại, triều đình trăm vạn đại quân hẳn là cũng có thể chiến thắng bọn hắn mới đúng. Thế mà, triều đình trăm vạn đại quân hiển nhiên không quá bình thường. Mặc dù danh xưng trăm vạn đại quân, có thể ở trong đó nhiều ít có chút lượng nước, chân chính chiến binh chỉ có 40 vạn, còn lại đều là chút không có gì chiến đấu lực phụ binh hoặc là nói nông phu. Đương nhiên, coi như chỉ có 40 vạn chiến binh, đối lên số lượng không bằng chính mình nông dân quân, triều đình đại quân trên lý luận cũng là phải ưu thế rất lớn. Nhưng song phương đại chiến kết quả lại chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Song phương vừa mới bạo phát đại chiến thời điểm, từ đối với triều đình quân chính quy e ngại, Ngọc Châu nông dân quân phần lớn đánh sợ đầu sợ đuôi, nhường triều đình đại quân chiếm cứ một số cục diện trên ưu thế. Có thể theo thời gian trôi qua, Ngọc Châu nông dân quân rất nhanh chính là phát hiện, triều đình nhánh đại quân này nhìn như trang bị tinh lương, nhìn như người đông thế mạnh, có thể cũng chỉ là nhìn như mà thôi. Trên thực tế, nhánh đại quân này vô luận là nhân số vẫn là chiến đấu lực, đều cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác rất xa. Đã nhận ra điểm này, Ngọc Châu nông dân quân trong nháy mắt chiến ý tăng lên, thay đổi trước đây sợ đầu sợ đuôi chiến thuật, lựa chọn chính diện nên chiến triều đình đại quân. Rất nhanh, triều đình trăm vạn đại quân chính là nên đón lần thứ nhất đánh bại, nông dân quân sĩ khí càng cao, mà triều đình quân đội thì là sĩ khí đê mê. Ngay sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư chiến bại. Theo chiến bại số lần càng ngày càng nhiều, đại quân sĩ khí cũng là càng ngày càng thấp mê, thẳng đến lần thứ năm chiến bại thời điểm, nhánh đại quân này rốt cục sụp đổ. Trăm vạn đại quân trong nháy mắt sụp đổ, vô số binh sĩ hóa thành đào binh, trốn sông vào rừng sâu núi thẳm bên trong, triều đình trăm vạn đại quân trong nháy mắt hóa thành hư không. Mà theo triều đình đại bại tin tức truyền ra, vô số người mở bức. Thi Liên Trần Đạo tại thu đến tin tức này thời điểm, cũng là một mặt tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu lộ. Trần Đạo vẫn luôn biết Hạ Quốc triều đình rất nát, có thể nhưng lại không biết nó có thể nát đến loại tình trạng này. Trăm vạn vũ khí, giáp trụ tinh xảo, không thiếu lương thảo quân chính quy, lại ngay cả do bụng ăn không no nông phu tạo thành nông dân quân đều đánh bất quá. Đừng nói 100 vạn binh lính, liền xem như 100 vạn đầu heo, Ngọc Châu những nông dân kia quân nghị phải giải quyết, cũng không phải dễ dàng như vậy à? Có thể kết quả của trận chiến này chính là như vậy ngoài dự liệu, phái ra 100 vạn đại quân, nghị phải nhanh thu phục Ngọc Châu triều đình, không chỉ có không thể thu phục Ngọc Châu, thậm chí ngay cả một cái huyện thành đều không có thể thu phục. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta ngạc nhiên, đại lượng tin tức linh thông thế hệ hỏa tốc phái ra nhãn tuyến giải cụ thể tin tức. Mà theo xâm nhập hiểu rõ, triều đình quân đội đại bại đủ loại nguyên nhân, cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Mọi người đều biết, từ khi lúc trước đại bại tại Dương Tranh về sau, triều đình liền bắt đầu bắt tay vào làm xây lại kinh thành Tam Đại Doanh. Mà chủ trì xây lại công tác người thì là hiện nay tể tướng Phạm Cửu. Xuất thân Phạm gia Phạm Cửu không thể nghi ngờ là cái cực kỳ người tham lam, chủ trì kinh doanh xây lại bực này công việc béo bở hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua vớt chất béo cơ hội. Tại kinh doanh xây lại trong lúc đó, phàm là theo quốc khố đi ra tiền tài, lương thảo, qua Phạm Cửu chi thủ về sau, ít nhất phải bị tham ô rơi ba thành. Chỗ lấy chỉ tham ô rơi ba thành, không phải là bởi vì Phạm Cửu đến cỡ nào thanh liêm, mà là bởi vì phía dưới nhân gia thế cũng không kém, đồng dạng cần ăn no. Một phần lương đồng theo quốc khố đi ra, Phạm Cửu tham ô ba thành, người phía dưới lại chia hết bốn thành, chân chính rơi xuống thực chỗ, dùng cho kinh doanh xây lại lương đồng, liền ba phần đều không có. Đây cũng là lúc trước xây lại kinh doanh dùng thời gian dài như vậy nguyên nhân căn bản. Rơi xuống thực chỗ lương đồng không đủ, xây lại làm việc tự nhiên là một chậm chậm nữa, bỏ ra thời gian tương đối dài, mới thu thập đến đầy đủ binh lính, đồng thời khiến cái này binh lính đầu nhập huấn luyện. Theo lý mà nói, cho dù quân lương bị tham ô, chỉ có ba thành lương đồng, trọng dựng lên kinh doanh mặc dù không thể xưng là tinh nhuệ chi quân, nhưng chiến đấu lực chúng quy cũng là sẽ có một ít. Dù sao tương đương Cửu Châu các nơi những cái kia bụng ăn không no, xanh sao vàng bọn nông dân quân mà nói, chỉ có thể cầm tới ba thành lương đồng kinh doanh binh sĩ, đãi ngộ cũng coi là không kém. Thế mà, kinh thành các đại gia tộc tham lam vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Dựa theo lập quốc mới bắt đầu định ra quy củ, phụ trách bảo vệ kinh thành kinh doanh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đãi ngộ tự nhiên cũng là cực cao. Lập quốc mới bắt đầu, kinh doanh binh sĩ thức ăn tiêu chuẩn chính là một ngày ba bữa, bữa bữa tinh lương bao ăn no, cách mỗi 10 ngày còn có thể ăn xong một bữa thịt. Bây giờ mặc dù qua 300 năm, nhưng tiêu chuẩn này nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua, cũng không có người có can đảm cải biến tiêu chuẩn này. Có thể tiêu chuẩn chỉ là tiêu chuẩn, cũng không có nghĩa là chấp hành tiêu chuẩn người sẽ dựa theo tiêu chuẩn này đến. Chương 852, gào thét chương 852, gào thét. Trên thực tế, kinh doanh binh sĩ chân chính có thể hưởng thụ cái này thức ăn tiêu chuẩn thời gian, cũng liền lập quốc mới bắt đầu cái kia mấy chục năm thôi. Theo thời gian trôi qua, kinh doanh binh sĩ thức ăn một mực tại trở nên kém, lúc đầu là một ngày ba bữa tinh lương, 10 ngày dừng lại thịt. Về sau biến thành chỉ có một ngày ba bữa tinh lương, không có thịt. Lại về sau biến thành một ngày ba bữa cháo, miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Đến 3 năm trước đây lúc, kinh doanh thức ăn đã biến thành một ngày hai bữa, tuyệt đại đa số binh sĩ đều ở vào ăn không no trạng thái. Chỗ lấy tạo thành cục diện như vậy, liền là bởi vì kinh doanh bên trong đem lính tham lam không chừng mực, bọn hắn trắng trợn tham ô binh sĩ khẩu phần lương thực, quân lương, dẫn đến đại đa số binh sĩ đều bụng ăn không no. Mà bởi vì kinh doanh bên trong đem lính thường thường xuất thân kinh thành đại tộc quan hệ, các binh sĩ bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Cũng chính bởi vì những này kinh doanh tướng lãnh mục nát tham ô, lúc trước Dương Tranh mới có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại kinh doanh đại quân. Thế mà, kinh doanh đại bại cũng không có nhường kinh thành quan viên cùng đại tộc hấp thụ đến bất kỳ giáo huấn, xây lại kinh doanh cũng không có khôi phục đã từng thức ăn tiêu chuẩn, các tướng lĩnh vẫn tham lam vô cùng. Kinh doanh xây lại trong lúc đó, bị điều động nhập ngũ binh sĩ, mỗi ngày khẩu phần lương thực vẫn chỉ có một ngày hai bữa ăn, lại ăn xong là cháo loãng, trong cháo gạo hiếm đến độ có thể nhìn gặp cái bóng của mình. Trừ cái đó ra, phát đến các binh sĩ bọn họ vũ khí trong tay, giáp trụ cũng nhiều là lâu năm thiếu tu sửa, theo trong kho hàng móc ra ngoài lâu năm đồ cũ. Không chỉ như vậy, trong quân tướng lãnh còn bốn phía ăn đồng lộc vô ích, đủ số 60 vạn kinh thành Tam Đại Doanh, thực tế binh lính số lượng chỉ có 20 vạn, chọn vẹn 2/3 đội ngũ theo trên giấy biến mất. Nói cách khác, mặc dù kinh doanh trên mặt nổi nắm giữ 60 vạn đại quân, trên thực tế binh lính số lượng chỉ có 20 vạn. Mà triều đình xuất chinh Ngọc Châu 100 vạn đại quân, lượng nước cũng xa xa so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong lớn. 100 vạn đại quân thực tế chỉ có 60 vạn. Trong đó 50 vạn là dân phu, chỉ có 10 vạn mới là theo trong kinh doanh điều đi ra quân chính quy, lại cái này 10 vạn quân chính quy, vẫn là bình thường ăn không no, thao luyện cơ hồ không có, trên tay còn cầm lấy rách dưới vũ khí, ăn mặc rách dưới giáp trụ binh sĩ. Như thế quân đội, làm sao có thể đầy đủ tác chiến? Hiểu rõ đến những này về sau, liền không khó lý giải triều đình đại quân tại sao lại chiến bại. 10 vạn chiến binh, tổng binh lực vốn cũng không như Ngọc Châu nông dân liên hợp quân, những binh lính này ngày bình thường còn ăn không đủ no, bỏ bê thao luyện, lại thêm quân lương bị cắt xén, ý chí chiến đấu cũng cơ hồ không có. Loại này quân đội, có thể tác chiến mới là kỳ quặc quái gở. Gian thần lộng quyền a. Hải Châu, một tòa trong trà lâu. Một tên làm người đọc sách ăn mặc nam tử đập bàn một cái, cả giận nói, bây giờ chính vào nguy cấp tồn vong thời khắc, cái kia trên triều đình quan viên lại vẫn như thế làm việc, đơn giản đáng giận. Trà lâu tại Hạ Quốc xem như tương đối cao lúc tiêu phí nơi trốn, cho nên có thể ở loại địa phương này tiêu phí thường thường là gia đình khá là giàu có người đọc sách. Theo nên nam tử âm rơi xuống, trong trà lâu cái khác người đọc sách ào ào lên tiếng phụ họa. Triều đình này lại mục nát đến tận đây, quả thực gọi người khó có thể tin. Cái kia trên triều đình quan to con nhỏ đều là mục nát hạng người vô năng, làm cho người buồn nôn. 60 vạn kinh doanh, kỳ thực chỉ có 20 vạn binh lính, chọn vẹn ăn 40 vạn binh lính không hướng, cái này trên triều đình quan to quan nhỏ sao mà tham lam. Trên triều đình chúng thần như thế mục nát, thánh thượng lại cũng chẳng quan tâm. Thánh thượng sợ là tại trong thâm cung cùng các phi tử vui đùa đâu, nào có rảnh rỗi để ý những sự tình này. Trong trà lâu tâm hướng triều đình người đọc sách bọn họ lòng đầy căm phẫn, lên án mạnh mẽ lấy trên triều đình quan biên. Mà Cửu Châu các nơi phản quân thì là nhảy cẫng hoan hô. Ha ha ha. Triều đình nhưng lại không có thể đến tận đây, ta nhìn triều đình này sớm muộn muốn xong. Ha 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 ha. Triều đình như thế vô năng, há không vừa vặn thuận tiện chúng ta đại sự. Đợi ta giết tiến kinh thành, sẽ làm cho cái kia hoàng đế Lao Nhi cùng những quyền quý kia biết được ta phẫn nộ. Biết được triều đình đại bại các phản quân không có chỗ nào mà không phải là tinh thần phấn chấn. Bình tĩnh mà xem xét, trước đây bọn hắn đối với triều đình là còn có tâm mang sợ hãi. Dù sao Hạ Quốc triều đình thống trị Cửu Châu 300 năm, cho dù bây giờ cấp tốc suy yếu, vẫn ở vào lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa trạng thái, so với thống trị mảnh đất này 300 năm triều đình mà nói, do nông dân tạo thành tạo phản thế lực, bẩm sinh tính nội tình liền kém hơn rất nhiều. Nhìn xem triều đình xây lại kinh doanh sự tình liền biết, cho dù triều đình gặp phải mấy lần đại bại, tổn binh hao tướng phía dưới, vẫn có thể cầm ra lượng lớn tiền lương đến xây lại kinh doanh, cái này đủ để nhìn ra triều đình nội tình thâm hậu bao nhiêu. Cho nên tuyệt đại đa số tạo phản nông dân quân, tại đối lên triều đình thời điểm, lực lượng là hơi có vẻ không đủ. Có thể theo triều đình lần nữa đại bại tin tức truyền ra, mọi người đối triều đình lòng kính sợ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Triều đình hoàn toàn chính xác có tiền, có thể rõ ràng, có kinh thành những cái kia sâu mọt dở trò, triều đình cũng không thể xây xong một chi có chiến đấu lực quân đội. Huống chi, lần này sau khi đại bại, triều đình còn có thể hay không lấy ra đầy đủ tiền lương đến thành lập quân đội cũng là một cái vấn đề. Mà không có quân đội, triều đình tự nhiên cũng khó có thể chấn áp bọn hắn những này tạo phản nông dân quân. Sau đó, các nơi nông dân quân dường như đều thấy được lật đổ cái này mục nát vương triều hy vọng, từng cái giống như điên cuồng đồng dạng, tác chiến càng thêm dũng mãnh. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ cần phải đối mặt cũng không phải quân đội của triều đình, mà chính là đồng dạng thuộc về nông dân quân đối thủ. Bây giờ Cửu Châu tuy nói khắp nơi trên đất phản loạn, nhưng chân chính giống Bạch Liên giáo, Dương gia quân một dạng có được nhất châu chi địa thế lực lại là một cái không có. Cái khác các châu phần lớn ở vào loạn chiến trạng thái, các phương phản quân đều tại lẫn nhau liều mạng, thôn tính, tựa như là dưỡng cổ đồng dạng, chỉ có cường đại nhất chi kia cổ trùng mới có thể trổ hết tài năng, trở thành một châu chi chủ. Thời gian trôi qua, theo triều đình đại bại tin tức càng truyền càng xa, Cửu Châu càng rung chuyển, các châu phản quân ở giữa chém giết càng ngày càng kịch liệt, bình dân bách tính sinh tồn cũng là càng khó khăn, vô số người bởi vì chiến tranh mà mất đi tính mạng, vô số hài đồng bởi vì chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi, vô số phụ nhân bởi vì chiến tranh mà bi thảm ức hiếp. Tóm lại, bây giờ Cửu Châu một mảnh loạn tượng, các châu phản quân ở giữa chém giết không nghỉ, cho trên vùng đất này sinh tồn bách tính mang đến khó có thể lành tương tồn. Ông trời, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Đâu cũng có chiến loạn, chúng ta nên trốn ở đâu mới có thể cầu được một đầu sinh lộ a? Ta thân nhân đều chết, ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Ha ha ha. Cuộc sống như vậy cái gì thời điểm là đi, chúng ta chỉ là muốn thật tốt còn sống, vì cái gì khó như vậy? Cửu Châu các mà vang vọng lấy dân chúng gào thét thanh âm, chịu đủ chiến hỏa tán phá bọn hắn, vô cùng hy vọng chiến tranh mau chóng tiêu trừ, để bọn hắn có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Mà tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn thời điểm, Thanh Châu cùng Lương Châu hai địa phương lại là thái độ khác thường an tĩnh, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy mười phần không hiểu. Chương 853, Tiết Long ngẩng đầu. Chương 853, Tiết Long ngẩng đầu. Theo lẽ thường tới nói, làm triều đình địch nhân lớn nhất, biết triều đình đại bại Dương gia quân làm sao cũng nên có chút động tĩnh mới đúng, thế mà tại Dương tranh dưới sự thống trị Lương Châu cùng Thanh Châu lại quỷ dị gió êm sóng lặng, cái này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều người không nghĩ ra, thậm chí có rất nhiều người nhịn không được hoài nghi Dương tranh là không là đang nổi lên cái gì âm mưu. Mà rõ ràng nghi ngờ của bọn hắn cũng rất nhanh đến mức đến giải đáp. Ngày 2 tháng 2, Tiết Long ngẩng đầu. Một ngày này, bị Dương tranh bí mật tập kết tại biên cảnh 10 vạn đại quân trong nháy mắt xuất động, cũng chia làm hai đường lao thẳng tới U Châu. Tại Lô Gia còn chưa phản ứng lại thời điểm, chiến hỏa cũng đã tại U Châu cảnh nội nhen nhóm. Lô Gia trang viên, Lỗ Thánh Ngôn hơi híp mắt lại nằm tại phủ lên mềm mại cái đệm trên giường, đầu gối lên một tên thị nữ bắp đùi trắng như tuyết, mà tại hắn bên người còn có mấy danh tư thái mềm mại, an mặc khinh bạc, tướng mạo xinh đẹp thị nữ ngay tại hầu hạ hắn. Trong đó hai tên thị nữ phụ trách dùng yếu đuối không xương hai tay vì Lỗ Thánh Ngôn xoa bóp, mà hai gã khác thị nữ thì là vì Lỗ Thánh Ngôn lột vỏ nho. Thị nữ thận trọng đem vỏ nho hoàn chỉnh lột bỏ, sau đó đem ngọt ngào thịt quả đưa đến Lỗ Thánh Ngôn trong miệng. Ngọt ngào nhiều chất lỏng quả nho thịt tại trong miệng tăng ra, an mặc khinh bạc thị nữ trần trụi bên ngoài trắng non da thịt nhường Lỗ Thánh Ngôn không khỏi có chút tâm viên ý mã, nhịn không được đem một tên thị nữ kéo vào trong ngực, tùy ý bắt đầu vớt ve. Gia chủ, không xong. Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến quản gia Lỗ Trường Giang thanh âm lo lắng, ngay sau đó, Lỗ Trường Giang liền lễ nghi đều không để ý tới, phịch một tiếng đẩy cửa ra đi đến, thần sắc sợ hãi nói, gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Hô trưởng. Bị quay dày hào hứng Lỗ Thánh Nôn giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân là Lỗ gia quản gia, ngươi mà ngay cả lễ nghi cũng không biết sao. Tiếng nói rơi xuống đất, Lỗ Trường Giang lạnh cả tim, đừng nhìn Lỗ Thánh Nôn trước đây đến hội thời điểm đối những cái kia mời mà đến võ giả như vậy khách khí, có thể đó là bởi vì những cái kia võ giả thực lực cao cường, Lỗ Thánh Nôn không thể không khách khí với bọn họ một số. Chỉ có sinh hoạt tại Lỗ gia trang viên bên trong người mới biết, Lỗ Thánh Nôn đến cỡ nào hỉ nộ vô thường. Ngày bình thường, trong trang viên bị Lỗ Thánh Nôn hạ lệnh xử tử nô tỳ, người hầu đến không hết, mà những người hầu này bị xử tử nguyên nhân, thường thường chỉ là làm việc trong lúc đó ra một chút sai sót nhỏ, chính là bên người những này phục thị Lỗ Thánh Nôn mỹ mạo thị nữ, hơi nhường Lỗ Thánh Nôn có một tia không hài lòng, Lỗ Thánh Nôn cũng sẽ bất cứ lúc nào xử tử các nàng. Bởi vậy có thể thấy được, Lỗ Thánh Nôn đến cỡ nào hỉ nộ vô thường. Đối mặt như thế hỉ nộ vô thường Lỗ Thánh Nôn, Lỗ Trường Giang bình thường cũng là như giẫm trên băng mỏng, không dám có chút lơ biếng. Cho nên, khi nhìn thấy Lỗ Thánh Nôn nổi giận về sau, Lỗ Trường Giang vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, gia chủ bất giận. Gia chủ bất giận. May ra, Lỗ Trường Giang trung quy là Lỗ gia quản gia, là Lỗ Thánh Nôn tâm phúc, Lỗ Thánh Nôn đổ cũng sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ xử phạt hắn. Tại thị nữ phục thị dưới, Lỗ Thánh Nôn từ trên giường ngồi dậy, nhàn nhạt mà hỏi, "Nói đi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Bùi Thần bên kia có tin tức?" Đối với bây giờ Lỗ gia mà nói, có thể được xưng tụng là đại sự cũng chỉ có Bùi Thần sự tình. Trước đây Lỗ gia từng phái ra Bùi Thần xuất lĩnh rất nhiều võ giả tiến đến vây giết Điền Ngự, có thể nhiều ngày như vậy đi qua, Bùi Thần lại một tia trở về dấu hiệu cũng không. Mặc dù Lỗ Thánh Nôn rõ ràng Bùi Thần đại khái tỷ lệ đã chết tại Điền Ngự trong tay, có thể hắn vẫn là không nhịn được mang trong lòng một tia tưởng tượng. Dù sao một tên nhất phẩm võ giả đối với Lỗ gia mà nói, cũng là đầy đủ chân quý chiến đấu lực, cho nên Lỗ Thánh Nôn bản năng không nguyện ý tiếp nhận Bùi Thần bỏ mình tin tức, vẫn gửi hy vọng ở Bùi Thần có thể còn sống trở về. Không phải. Lỗ Trường Giang điên cuồng lắc đầu nói, không phải Bùi tiên sinh tin tức, là Lương Châu bên kia tin tức. Nói xong, Lỗ Trường Giang tiếp tục nói, Linh Thủy, Thanh U hai huyện chuyển đến tin tức, Lương Châu Dương Tranh tự mình dẫn đại quân xuất binh U Châu, binh phong đã thẳng đến Linh Thủy, Thanh U hai huyện. Cái gì? Lỗ Thánh Nôn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa thần sắc, đống nhiên đứng lên, cắn răng nói, Dương Tranh cái kia đứa chăn châu lại lớn mật như thế. U Châu cùng Lương Châu giáp giới, Lỗ gia tự nhiên quan tâm qua chiếm cứ tại Lương Châu Dương Tranh, có thể bởi vì trước đây Dương Tranh chưa bao giờ biểu hiện qua muốn xuất binh U Châu ý đồ. Lại Lỗ gia cần thời khắc để phòng phía Bắc Vạn Lý Trường Thành quân quan hệ, Lỗ gia trên tay nắm giữ binh lực, một mực chú đóng ở U Châu phía Bắc. Cho nên, nghe tới Dương Tranh tiến quân U Châu thời điểm Lỗ Thánh Nôn mới có thể phản ứng to lớn như thế, bởi vì hắn biết rõ, cùng Lương Châu giáp giới Linh Thủy, Thanh U hai huyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì binh lực tồn tại, nói cách khác, cái này hai tòa huyện thành, cơ hồ cùng thành trống không không khác, Dương Tranh xuất lĩnh đại quân, bất cứ lúc nào đều có thể chiếm phía dưới cái này hai tòa huyện thành, sau đó lấy cái này hai tòa huyện thành vì điểm tựa, tại U Châu cảnh nội công thành chiếm đất. Tin tức là lúc nào truyền ra? Dương Tranh binh lực bao nhiêu? Lỗ Thánh Nôn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, dò hỏi. Tin tức là hai ngày trước phát ra. Lỗ Trường Giang hồi đáp, bây giờ Linh Thủy, Thanh U hai huyện chỉ sợ đã thất thủ, đến mức binh lực tạm thời lại không biết. Dương Tranh xuất binh động tác thực sự quá đột nhiên, căn bản không có cho Lỗ gia bất luận cái gì để phòng cơ hội, vừa tiến vào U Châu cảnh nội, liền hỏa tốc bao vây Linh Thủy, Thanh U hai huyện. Lỗ Trường Giang cầm tới tin tức vẫn là lượng huyện huyện lệnh tại vây thành trước đó phái người liều chết chuyển tới, như tình huống như vậy dưới, đưa ra tin tức, tự nhiên không thể nào quá kỹ càng. Đáng giận. Lỗ Thánh Nôn tức giận một quyền nện trên giường bàn nhỏ trên, hai ngày nhìn như không dài, có thể Lỗ Thánh Nôn rõ ràng, cái này hai ngày đã đầy đủ Dương gia quân cầm xuống Linh Thủy, Thanh Ú hai huyện, thậm chí luôn hãm khả năng còn không hết cái này lượng huyện chi địa. Ý thức được điểm này, Lỗ Thánh Nôn trong nháy mắt tâm loạn như ma, không khỏi tức giận nói, đáng chết đứa chăn châu Dương Tranh, bản công định muốn giết hắn. Mắng xong sau, Lỗ Thánh Nôn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, phân phó Lỗ Trường Giang nói, hỏa tốc cho Ú Châu quân truyền lệnh, mệnh nó hỏa tốc hồi biên, ngăn cản Dương Tranh. Ú Châu đồng dạng là có Ú Châu quân tồn tại, trên lý luận tới nói, Ú Châu quân hẳn là thuộc về quân đội của triều đình. Lúc trước triều đình tại Ú Châu thiết trí Ú Châu quân mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là liên lụy Vạn Lý Trường Thành quân cùng Lỗ gia, tránh cho Vạn Lý Trường Thành quân cùng Lỗ gia thoát ly triều đình quản khống. Cũng bây giờ 300 năm qua đi, Ú Châu quân sớm đã không phải lúc trước Ú Châu quân, 300 năm qua, Lỗ gia một mực hướng Ú Châu trong quân trộn lẫn hạt cát, hết sức an bài thần cận Lỗ gia, hoặc là Lỗ gia tộc người tiến vào Ú Châu trong quân nhận trước, dần dần đem Ú Châu quân chuyển biến thành Lỗ gia hình dáng. Bây giờ U Châu quân mặc dù trên danh nghĩa vẫn là triều đình quan quân, nhưng trên thực tế sớm liền trở thành Lỗ gia tư quân, cái này theo Cựu Châu các nơi phản loạn không nghỉ, triều đình lại không cách nào điều động U Châu quân xuất binh bình định, điểm này liền có thể nhìn ra được. Bởi vì một năm trước từng xuất hiện Vạn Lý Trường Thành quân dẫn binh mạnh mẽ xông tới huyện thành sự tỉnh, cho nên Lỗ gia đem U Châu quân an trí tại phía bắc, thời khắc để phòng lấy Vạn Lý Trường Thành quân. Chương 854, thế như trẻ che chương 854, thế như trẻ che có thể Lỗ Thánh Nôn tuyệt đối không nghĩ đến, hắn một mực để phòng Vạn Lý Trường Thành quân không có tới tập kích, đột kích lại là phía Tây Dương gia quân. Cái này khiến Lỗ Thánh Nôn không thể không làm ra đem Vũ Châu quân điều đi phía Tây chặn đánh Dương Tranh quyết định. Tuân mệnh. Lỗ Trường Giang lĩnh mệnh chân sau bước đội vã rời đi, rất nhanh, liền có mấy danh võ giả cưỡi khoái mã theo Lỗ gia xuất phát, tiến về phía bắc cho chú đóng ở địa phương Vũ Châu quân truyền đạt Lỗ Thánh Nôn mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, chia binh hai đường Dương ra quân, cũng đang nhanh chóng công thành chiếm đất. Lỗ Thánh Nôn cùng Lỗ Trường Giang đoán không sai, hai ngày, Linh Thủy cùng Thanh Đũ hai huyện chính là đã thất thủ, thậm chí đều không cần đến hai ngày thời gian. Đánh qua to to nhỏ nhỏ vô số trận chiến dịch, Dương Tranh tự nhiên rõ ràng binh quý thần tốc đạo lý. Dương Tranh mặc dù yêu quý binh lính tánh mạng, có thể cũng hiểu biết người thành đại sự không thể nhân từ nương tay đạo lý. Cho nên, lần này xuất binh Dương Tranh cũng không có lựa chọn giống trước đó xuất binh Thanh Châu đồng dạng dựa vào thời gian đi mài, mà là tại hãm thành trước tiên liền hướng trong thành quân dân truyền đạt chính mình ý tứ, trong vòng nửa canh giờ, hoặc là mở cửa thành đầu hàng, hoặc là đại quân cưỡng ép công thành. Linh Thủy, Thanh Đũ hai trong huyện thành quan viên đại đa số đều là Lỗ gia tử trung, tự nhiên không thể nào mở thành đầu hàng. Sau đó, chúng trung điệp điệp công thành chiến bắt đầu. Tuy nói trong thành quan viên chống cự thái độ rất kiên quyết, có thể trên tay bọn họ nắm giữ lực lượng chung quy chỉ có ra mặt 100 thành vệ quân, mà lại Dương gia quân căn bản không có cho bọn hắn tổ chức trong thành thanh niên trai tráng hiệp trợ thủ thành thời gian, bởi vậy, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, Linh Thủy, Thanh U hai huyện chính là lần lượt bị phá. Lượng lộ đại quân trong thành chỉnh đốn một đêm về sau, chỉ còn sót lại một số nhỏ binh lực thủ thành, sau đó đại quân tiếp tục thâm nhập sâu U Châu nội địa. Ngắn ngủi hai ngày bên trong, đại lượng thành trì lần lượt bị phá, binh phong càng thêm tới gần U Châu phủ thành. Lúc này thời điểm, Lỗ Thánh Nôn cùng rất nhiều Lỗ gia gia chủ còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, bởi vì bọn hắn trên tay còn có U Châu quân, bọn hắn tin tưởng, U Châu quân chỉ cần có thể đổi tới, nhất định có thể giữ vững U Châu phủ thành, sau đó đem Dương Tranh đại quân đổi ra U Châu. Thế mà thu đến Lỗ Thánh Nôn mệnh lệnh U Châu quân nhưng lại khởi hành trở về, bởi vì phía bắc đồng dạng xảy ra vấn đề. Dương Tranh xuất binh ngày thứ ba, nhận được tin tức Vạn Lý Trường Thành quân đồng dạng động. Tại điện ngự mệnh lệnh dưới, điện ngự phó quan Thường Dũng mang theo 10 vạn Vạn Lý Trường Thành quân, hãm thành, tại U Châu phía bắc nhấc lên chiến hỏa, cũng kiểm chế sắp trở về U Châu quân. Đáng giận. Lỗ gia trang viên bên trong, Lỗ Thánh Nôn hung hăng một quyền nện ở phòng hội nghị trên mặt bàn, đem cái bàn đập tứ phân ngũ liệt. Trong phòng các tộc lão cũng là giận không nhịn nổi. Điên ngự cái này ruộng đất và nhà cửa lang an dám như thế, lại cùng phản quân cấu kết, lão phu nhất định phải hướng triều đình hung hăng vạch tội hắn điên ngự một bản. Phải làm sao mới ở đây? Phẫn nộ bên trong, Lỗ gia các vị cấp cao trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút bối rối, bây giờ Tây bộ có Dương gia quân công thành chiếm đất, phía bắc lại có Vạn Lý Trường Thành quân kiểm chế U Châu quân. Bây giờ Lỗ gia có thể nói là hai mặt thù địch, mười phần khó chịu. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tử thủ tộc ta trang viên. Một cái tộc lao miễn cưỡng bảo trì chấn định nói, chỉ có bảo vệ tộc ta trang viên, đợi U Châu quân đánh lui Vạn Lý Trường Thành quân sau hồi viên, tộc ta mới có đoạt lại đất mất cơ hội. Lỗ gia trang viên bên trong cất giữ lấy Lỗ gia mấy ngàn năm tích lũy tài phú, chỉ cần đem những tài phú này bảo trụ, Lỗ gia liền vẫn nắm giữ phản kích lực lượng. Chưa đủ. Lỗ Thánh Nôn lại là lắc đầu, các tộc lao hẳn là rõ ràng, lấy U Châu quân năng lực, tuyệt đối không thể chống đỡ được 10 vạn Vạn Lý Trường Thành quân. Lỗ Thánh Nôn tâm lý rõ ràng, U Châu quân mặc dù tại rất nhiều năm trước cũng đã là trên thực tế Lỗ gia tư quân, có thể bởi vì U Châu quân trên danh nghĩa một trực thuộc ở triều đình quan hệ, Lỗ gia kỳ thật cũng không coi trọng U Châu quân, đối U Châu quân ăn mặc chi phí cũng là có thể gọn thì gọn. Những năm gần đây, bởi vì Lỗ gia một mực cắt giảm U Châu quân đãi nộ quan hệ, U Châu quân thường có đạo binh xuất hiện, trên giấy nhìn như nắm giữ 10 vạn biên chế U Châu quân, bây giờ thực tế tại dịch binh lính sợ là liền 5 vạn đều chưa hẳn có. Mà cái này tại dịch 5 vạn U Châu quân, phần lớn cũng đều là ăn không đủ no, mà không đủ ấm, bỏ bê thao luyện ăn mày binh. Trông cậy vào những tên khất cái này binh ngăn trở thân kinh bách chiến Vạn Lý Trường Thành quân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Muốn đánh lui Vạn Lý Trường Thành quân cùng Dương gia quân, chỉ có hướng ra phía ngoài cầu viện. Bây giờ chúng ta cơ hội duy nhất chính là hướng Man tộc cầu viện. Lỗ Thánh Nôn thần sắc kiên quyết nói, chỉ có thỉnh cầu Man tộc xuất binh, tộc ta mới có một tia sinh cơ. Hướng Man tộc cầu viện. Các tộc lao hai mặt nhìn nhau, ngược lại không phải là bọn họ lời nói đức cao bao nhiêu, không nguyện ý hướng dị tộc giảng hòa, mà chính là bọn hắn biết được Man tộc tham lam. Gia chủ, một tên tộc lao chần chờ mở miệng nói, nếu là hướng Man tộc cầu viện, cái kia Man vương nhất định công phu sư tử ngoạn, tộc ta sợ là phải đại suất huyết ta. Nghe nói như vậy, tộc khác lão bọn họ ào ào gật đầu. Lâu dài cùng Man tộc làm ăn, bọn hắn biết rõ Man tộc khẩu vị lớn bao nhiêu, muốn thỉnh cầu Man tộc xuất binh tương trợ, Lô gia nhất định phải nỗ lực cũng đủ lớn lợi ích. Làm đã quen thần dữ của bọn hắn, tự nhiên không nguyện ý giao ra lượng lớn lợi ích. Bây giờ đã không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Lỗ Thánh Nôn nhìn về phía tên kia mở miệng tộc lão, nói ra, nếu không có Man tộc tương trợ, tộc ta chính là có lại nhiều tài phú lại như thế nào? Cái này vừa nói, chúng tộc lão lập tức thanh tỉnh lại. Đúng a, nếu không có Man tộc xuất binh tương trợ, Lỗ gia trang viên chỉ sợ không cần bao lâu liền bị Vạn Lý Trường Thành quân cùng Dương gia quân công phá. Đến lúc đó, trong trang viên rộng lượng tài phú cũng đều vì Dương Tranh cùng Điền Ngự sở hữu, bọn hắn tự thân cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức vứt bỏ rơi thần dữ của tâm lý, hào hào gật đầu đồng ý gia chủ, lão phu đồng ý hướng Man tộc cầu viện. Bất luận giao ra bao nhiêu lợi ích, chỉ cần Man tộc có thể xuất binh tương trợ, giải tộc ta chi vây chính là đáng giá. Cứ như vậy đi, thỉnh cầu Man tộc xuất binh tương trợ. Rất nhanh, một tên thân hình cao lớn võ giả chính là bị gọi tiến vào phòng hội nghị, tại Lỗ Thánh Nôn thủ ý phía dưới khởi hành tiến về Man tộc, hướng Man tộc thỉnh cầu viện binh. Mà nên võ giả sau khi rời đi, Lỗ Thánh Nôn tiếp tục mở miệng nói, chỉ là Man tộc còn chưa đủ, chúng ta còn cần thỉnh lão tổ xuất thủ. Trong phòng các tộc lao đối mặt một phen, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. U Châu cảnh nội, chiến hỏa càng đốt càng thịnh. Dương Tranh ngày 2 tháng 2 xuất binh, giữa trưa binh lâm Linh Thủy, Thanh U hai thành, buổi chiều công phá hai thành, sau đó tiếp tục tiến quân, tại U Châu cảnh nội cấp tốc công thành chiếm đất, không đến thời gian nửa tháng, nửa cái Vũ Châu thành ao chính là rơi vào Dương gia quân chi thủ, binh phong trực chỉ Vũ Châu phủ thành, đồng thời tại Vũ Châu phủ thành phía tây đóng quân, uy hiếp toàn bộ Vũ Châu phủ thành. Mà khác một đạo đại quân thì là tại Dương gia quân đại tướng Trắng Dũng xuất lĩnh dưới, tiếp tục thâm nhập sâu Vũ Châu, tận khả năng nhiều đem càng nhiều thành trì công chiếm. Cùng lúc đó, phía bắc trên chiến trường, Vạn Lý Trường Thành quân cũng là thế như trẻ tre. Chương 855, như thế nào cho phải chương 855, như thế nào cho phải chính như Lô Thánh ngôn dự đoán đồng dạng, bỏ bê thao luyện, cơm đều ăn không đủ no, Vũ Châu quân căn bản không phải Vạn Lý Trường Thành quân đối thủ. Lúc mới bắt đầu nhất, Vũ Châu quân còn có thể dựa vào lấy kiên thành ngăn trở Vạn Lý Trường Thành quân tốc độ, có thể theo chiến tranh thời gian kéo dài, Vũ Châu quân rất nhanh chính là hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Vậy này không đến thời gian, Vạn Lý Trường Thành quân chính là công phá Vũ Châu quân phòng thủ thành trì, chính diện đem Vũ Châu quân đánh tan, sau đó một đường xuôi nam, công thành nổ trại, càng thêm tới gần Lô gia trang viên. Hãng thành, phải làm sao mới ổn đây a? Ngoài thành đại quân cũng không vây thành tiến hành, chúng ta phải chăng có thể theo cái khác cổng thành thoát đi? Nghe nói cái kia Lương Châu Dương Tranh chính là giết người không chớp mắt đồ tệ, một khi thành phá, chúng ta sợ là muốn không nơi táng thân. Thành cửa đóng kín Vũ Châu thành bên trong, lòng người bàng hoàng. Trong thành các đạt quan quý nhân không có chỗ nào mà không phải là trong lòng run sợ, sợ Dương Tranh giết tiến đến đem bọn hắn toàn giết. Dù sao Dương Tranh danh tiếng phổ thông người dân có lẽ không hiểu rõ, có thể trong thành những này quan to quyền quý đều là nghe nói qua Dương Tranh sự tích. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy Dương Tranh tác phong làm việc, phủ thành bị công phá sau những cái kia tiện dân có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng bọn hắn những này bình thường thịt cá bách tính quyền quý, là tuyệt đối không thể trốn qua Dương Tranh đồ đao. Bởi vậy, không ít trong thành quyền quý đã phân phó trong phủ hạ nhân thu thập xong hành lý, chỉ cần ngoài thành đại quân bắt đầu công thành, bọn hắn liền lập tức lòng bàn chân bôi dầu trốn đi. Ngược lại là trong thành bách tính, tựa hồ đối với ngoài thành đại quân đến cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cho dù gần trong thời gian 2 năm, Lỗ gia một mực tại khống chế dư luận bôi đen Dương Tranh, đem Dương Tranh bôi đen thành giết người không chớp mắt đồ tể, nhưng tại Lỗ gia dưới sự cai trị, Vũ Châu bách tính nội tâm đã sớm chết lặng, bọn hắn không có thuộc về mình thổ địa, cũng không có bao nhiêu tài sản, cho dù đại quân giết vào thành bên trong, cũng đơn giản cũng là thay cái người thống trị mà thôi, lại hỏng cũng sẽ không so hiện tại hỏng đi nơi nào. Cho nên, làm thành bên ngoài đại quân hãm thành thời điểm, đại đa số trong thành bách tính đều ôm lấy một loại không quan trọng trạng thái, chỉ có trong thành quan to quyền quý mới có thể lo lắng hãi hùng. Có thể để trong thành dân chúng không nghĩ tới chính là, ngoài thành đại quân tựa hồ không có muốn tiến công Vũ Châu phủ thành ý nghĩ, chỉ ở ngoài thành đồn trú một ngày, ngày thứ hai trời vừa sáng chính là nổ trại, trực tiếp hướng bắc mà đi. Cái này khiến trong thành quyền quý nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút không hiểu vì cái gì Dương Tranh sẽ buông tha cho tấn công Vũ Châu phủ thành. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ của bọn hắn chính là đạt được giải đáp, vòng qua Vũ Châu phủ thành Dương gia quân một đường hướng bắc, đem giống như thành trì giống như Lỗ gia trang viên tứ phía toàn bộ vây lại. Dương Tranh vẫn luôn rõ ràng, cầm xuống Vũ Châu mấu chốt xưa nay không là Vũ Châu phủ thành. Mặc dù Vũ Châu phủ thành trên danh nghĩa là Vũ Châu trung tâm chính trị, có thể Vũ Châu chân chính trung tâm chính trị cho tới bây giờ đều là nằm ở Vũ Châu phủ thành phía bắc Lỗ gia trang viên. Vô luận là phủ thành phủ nha nội quan biên, vẫn là các huyện nha nội quan biên, đều cần nghe theo Lỗ gia mệnh lệnh làm việc, cho nên chỉ cần công phá Lỗ gia trang viên, toàn bộ Vũ Châu liền sẽ lâm vào quần long vô thủ cục diện, đến lúc đó, toàn bộ Vũ Châu liền dễ như trở bàn tay. Cho nên, Hàm Thành Dương Tranh mới chọn từ bỏ Vũ Châu phủ thành, quay đầu lên phía bắc đem Lỗ gia trang viên vây lại. Bất quá, Dương Tranh một bên ra lệnh nhường đại quân dựng trại đóng quân, một bên ngắm nhìn phía trước Lỗ gia trang viên, cau mày. Từ xưa đến nay, công thành chiến đối với phe tấn công mà nói đều là cực kỳ chật vật một việc, phe phòng thủ căn cứ thành trì chi lợi, tại tác chiến phương diện không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế lớn hơn nữa. Tại không cân nhắc những điều kiện khác tình huống dưới, công thành nơi quân đội thường thường cần phải có mấy lần tại thủ thành nơi binh lực, lại nỗ lực thương vong cực lớn đại giới mới có thể đem thành trì đánh hạ. Dương Tranh xuất binh Vũ Châu thời điểm, tự thân xuất lĩnh binh lực là 5 vạn, còn có 5 vạn phụ binh, cũng chính là tổng cộng 10 vạn đại quân. Bất quá tại đến Lộ gia trang viên trước đó, Dương Tranh phân ra không ít binh lực trông coi ven đường chiếm hạ thành ao, lúc này trên tay binh lực chỉ có chiến binh 4 vạn, phụ binh 4 vạn, tổng cộng 8 vạn binh lực. Nếu là Lộ gia trang viên cùng trước đó những cái kia thành trì một dạng không có quá nhiều lực lượng phòng thủ, 8 vạn binh lực đánh hạ Lộ gia trang viên tự nhiên không thành vấn đề. Có thể điều này hiển nhiên là không thể nào. Lỗ gia trang viên nội bộ có lẽ không có quân đội tồn tại, có thể bộ khúc lại là có. Mà bộ khúc, cho dù là tầm thường đại gia tộc bộ khúc đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, kỳ chiến lực đều hơn xa tại phổ thông quân đội, chớ nói chi là Lỗ gia bộ khúc. Theo Dương Tranh hiểu rõ đến tin tức, Lỗ gia trang viên nội bộ khúc số lượng vượt qua 3000, lại mỗi một cái đều là võ giả, tuy nói đại đa số đều là hạ tam phẩm võ giả, có thể kỳ chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Một chi do 3000 võ giả tạo thành quân đội, dựa vào thành trì chi lợi, ngăn trở Dương Tranh nhánh đại quân này vẫn là không có vấn đề gì. Không chỉ như vậy, Lỗ gia trang viên bên trong còn sinh hoạt lấy số lượng vượt qua 3 vạn nông nô, mà những này nông nô là vô pháp cự tuyệt Lỗ gia mệnh lệnh, Lỗ gia hoàn toàn có thể cho những này nông nô hiệp trợ thủ thành. Vậy thì mang ý nghĩa, Lỗ gia thủ thành lực lượng chí ít cũng là 3000 võ giả quân đội, lại thêm 3 vạn nông nô binh, cùng Lỗ gia nội bộ số lượng không ít trung phẩm, cao phẩm võ giả. Cái này binh lực, nếu là ở ngoài thành giã chiến, Dương Tranh tự nhiên không sợ, có thể công thành chiến. Dương Tranh thực sự không có cái gì lòng tin, chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra vây thành tiến hành, chờ đợi Vạn Lý Trường Thành quân đến. Đợi song phương binh lực tụ tập về sau thương thảo tiếp công thành kế sách. Vì cái gì nói Dương Tranh lựa chọn vây thành là hành động bất đắc dĩ đâu? Bởi vì Lỗ gia trang viên cùng lúc trước Thanh Châu phủ thành không giống nhau, lúc trước công đánh Thanh Châu phủ thành thời điểm, Dương Tranh chỗ lấy lựa chọn vây thành là bởi vì hắn hiểu rõ Thanh Châu phủ thành tình huống nội bộ, biết Thanh Châu phủ thành nội bộ chỗ tồn lương thảo căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, cho nên chỉ cần vây thành một đoạn thời gian, Thanh Châu phủ thành liền có thể tự sụp đổ. Nhưng trước mắt Lỗ gia trang viên không giống nhau. Lỗ gia truyền thừa mấy ngàn năm, tích lũy lại tới tài phú có thể xương rộng lượng, mà trong bóng tối trưởng khống Vũ Châu cơ hồ sở hữu thổ địa Lỗ gia, lại đem cơ hồ toàn bộ Vũ Châu tài phú cùng lương thảo đều chữ tồn tại Lỗ gia trang viên bên trong, nói cách khác, Lỗ gia trang viên nội bộ là không thiếu lương thảo, Dương Tranh cho dù là vây thành một năm nửa năm, cũng không thể nào đem Lỗ gia trang viên nội bộ lương thảo toàn bộ tiêu hao hết. Mà rõ ràng, Dương Tranh không thể nào vây thành lâu như vậy, cho nên hắn chỉ có thể ngóng trông vạn lý trưởng thành quân mau chóng đến, sau đó song phương hợp lực công phá Lỗ gia trang viên. Ngay tại Dương Tranh đại quân vây thành thời điểm, Lỗ gia trang viên nội bộ đồng dạng là một mảnh bối rối, Lỗ Thánh luôn vô cùng lo lắng mời đến đông đảo tộc lão, mày ủ mặt đế thương lượng lui địch kế sách. Chư vị tộc lão, Lỗ Thánh luôn nhìn qua trong phòng thần sắc âm trầm các tộc lão, mở miệng hỏi, bây giờ cái kia đứa Trăn Châu đã hãm thành, không biết các tộc lão nhưng có lui địch kế sách. Chương 856, không biết trời cao đất rộng chương 856, không biết trời cao đất rộng nghe vậy, trong phòng các tộc lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói ra biện pháp gì tốt tới. Ngoài thành đại quân binh lực nhìn ra gần tới 10 vạn, có lẽ bọn hắn không cách nào cưỡng ép công phá Lỗ gia trang viên, có thể Lỗ gia nội bộ bộ khúc đồng dạng không dám ra thành cùng Dương gia quân dã chiến. Bởi vì bọn hắn đối mặt không chỉ là Dương Tranh đại quân, còn có lúc nào cũng có thể đến ngoài thành vạn lý trường thành quân. Loại tình huống này, bọn hắn chỗ nào có thể cầm được ra lui địch kế sách? Gia chủ, một tên tộc lão suy nghĩ một chút, hỏi, không biết Man tộc bên kia có nguyện ý hay không xuất binh tương trợ? Man Vương đã đáp ứng. Lỗ Thánh luôn một mặt thịt đau gật đầu nói, bản công hứa hẹn một chút chỗ tốt về sau, Man Vương đã đáp ứng xuất binh, ít ngày nữa Man tộc đại quân liền sẽ binh lâm vạn lý trường thành, khiến cho vạn lý trường thành quân hồi biên. Trên miệng nói một chút chỗ tốt, nhưng từ Lỗ Thánh luôn trên mặt thịt đau thần sắc liền có thể nhìn ra, hắn hứa hẹn cho Man tộc chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là một chút điểm. Mà nhất làm cho Lỗ Thánh luôn khó chịu là, hắn nỗ lực to lớn lợi ích mời tới Man tộc biệt quân, cũng không thể trực tiếp giải trừ Lỗ gia tình thế nguy hiểm. Bởi vì Man tộc đại quân muốn đi vào vũ châu, vạn lý trường thành là một đạo quân không ra lệch trời, mà có vạn lý trường thành quân chấn thủ vạn lý trường thành, hiển nhiên không thể nào để cho Man tộc quân đội vượt qua vạn lý trường thành. Cho nên, Man tộc xuất binh có thể tạo được tác dụng chỉ là khiến cho cái kia do Thường Dung xuất lĩnh 10 vạn đại quân hồi biên vạn lý trường thành, ngoài thành Dương Tranh xuất lĩnh đại quân, chỉ có thể dựa vào Lỗ gia chính mình đi giải quyết. Quá tốt rồi, có Man tộc đại quân tương trợ, tộc ta nguy hiểm tất nhiên có thể giải. Trong phòng đông đảo tộc lão thần sắc trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, chân mày nhíu chặt cũng hơi giãn ra, tựa hồ đem Man tộc đại quân trở thành bọn hắn cứu thế chủ giống như. Thế mà, Lỗ Thánh luôn lại là 10 phần thanh tỉnh cho mọi người tạt một chậu nước lạnh, các tộc lão vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Man tộc đại quân có lẽ có thể kiểm chế vạn lý trường thành quân, có thể ngoài thành Dương Tranh đại quân, vẫn cần chúng ta chính mình đi giải quyết. Tiếng nói vừa ra, Lỗ gia tộc lão bọn họ thần sắc mừng rỡ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Man tộc đại quân có thể hay không bức Thường Dũng lãnh binh hồi viên cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là giúp bọn hắn giải quyết ngoài thành Dương gia quân. Phải làm sao mới ổn đây a? Một cái tộc lão hoang mang lo sợ nói, nếu là tùy ý Dương Tranh vây thành, chỉ sợ toàn bộ Lỗ gia đều phải vây chết tại trang viên bên trong. Tộc khác lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp gì. Gia chủ, lại tại lúc này, một tên tộc lão như có điều suy nghĩ mở miệng nói, không biết lão tổ bên kia như thế nào, có thể hay không thực hành trạm thủ hành động. Trạm thủ hành động là trước đây Lỗ gia mọi người thương nghị đi ra một cái biện pháp. Từ xưa đến nay, ám sát địch nhân tướng lãnh đều là đánh tan địch quân đơn giản nhất, trực tiếp nhất một trong thủ đoạn. Lỗ gia mọi người biết rõ Dương Tranh chính là toàn bộ Dương gia quân linh hồn nhân vật, chỉ cần có thể đem Dương Tranh chém đầu, ngoài thành đại quân nhất định sẽ sụp đổ. Có thể nghĩ muốn chém đầu Dương Tranh cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Dương Tranh làm nhất quân chủ soái, kỳ quân nợ khẳng định sẽ có trùng điệp bảo hộ, muốn tại mấy vạn đại quân bảo hộ phía dưới ám sát Dương Tranh, chính là nhất phẩm võ giả đều gần như không có khả năng làm đến. Cho nên, Lỗ gia dự định đem bọn hắn tộc lão mời đi ra, một cái nhất phẩm võ giả làm không được, vậy liền hai cái, ba cái, bốn cái thậm chí năm cái. Mọi người cũng không tin, năm cái nhất phẩm đỉnh phong võ giả còn không thể ám sát Dương Tranh. Các lão tổ đã đáp ứng. Lỗ Thánh Ngôn đông nhiên nở nụ cười, ít ngày nữa các lão tổ liền sẽ xuất quan, sau đó, Lỗ Thánh Ngôn làm cái cắt cổ thủ thế, đem ngoài thành cái kia không biết trời cao đất rộng đứa Trăn Châu chém đầu. Quả thật, quá tốt rồi. Lão tổ xuất thủ, sẽ làm cho cái kia Dương Tranh có đến mà không có về. Hừ, Dương Tranh cái kia ti tiện đứa Trăn Châu, lần này sẽ làm cho hắn bỏ mình Vũ Châu. Đối với Lỗ Thánh Ngôn trong miệng các lão tổ, mọi người đang ngồi người không thể nghi ngờ có cực mạnh lòng tin, cho nên khi biết lão tổ sắp ra tay về sau, trên mặt mọi người trong nháy mắt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, dường như đã thấy Dương Tranh đầu một nơi thân một nẻo, ngoài thành đại quân sụp đổ mỹ hảo hình ảnh. Mặt trời lặn xuống phía tây, Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm. Lỗ gia trang viên phía bắc, kết thúc một ngày việc nhà nông Hứa Tam Dương đi đến một cái cây một bên ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân tựa như tinh bị lực tận giống như. Lỗ gia trang viên diện tích không thua gì một tòa quy mô nhỏ bé huyện thành, như thế lớn diện tích, tự nhiên không thể nào toàn bộ đều là Lỗ gia tộc người ở cái chủng loại kia tinh mỹ kiến trúc. Trên thực tế, Lỗ gia tộc chỗ của người ở chỉ có phía nam cái kia một khối nhỏ khu vực, mà khu vực khác thì là trải rộng nông điền cùng nhà lá. Mà bên trong nhà lá những này, ở tự nhiên chính là Lỗ gia đám nông nô. Cuộc sống như vậy, cũng không biết cái gì thời điểm là đi a. Kết thúc một ngày việc nhà nông Hứa Tam Dương mệt mỏi dựa vào dưới tàng cây, thưởng thụ lấy khó được khi nhàn hạ khắc. đối với Hứa Tam Dương dạng này nông nô mà nói, thời gian nhàn hạ đại khái chỉ có buổi chiều đến mặt trời lặn đoạn thời gian này. Ban ngày bọn hắn cần chui đầu vào nông điền bên trong mồ hôi đầm địa chăm sóc hoa màu, buổi tối thì là nhất định phải đợi tại chính mình trong phòng, để tránh trong trang viên phát sinh rối loạn. Nói cách khác, Hứa Tam Dương cơ hồ không có bất kỳ cái gì thuộc về mình thời gian, sống hai mươi mấy năm hắn chỗ sinh hoạt khu vực, cũng chỉ có lỗ ra trang viên phía bắc cái này một khối nhỏ nông điền khu vực, đến mức địa phương khác, lỗ ra là không cho phép Hứa Tam Dương dạng này nông nô bước vào. Ngẫu nhiên thời điểm, Hứa Tam Dương cũng sẽ xa xa nhìn ra xa phía nam những cái kia thuộc về lỗ gia tộc người tinh mỹ kiến trúc, trong lòng dâng lên một chút vẻ hâm mộ. Có thể cũng chỉ có thể là hâm mộ. Hứa Tam Dương rất rõ ràng, như chính mình dạng này nông nô, cả một đời đều là không thể nào ở lại như thế tinh mỹ nhà, hắn ở lại nhà, chỉ có thể là rách dưới nhà cỏ tranh, mỗi khi gió thổi trời mưa thời điểm, nhà cỏ tranh bên trong liền sẽ rót vào đại lượng nước mưa, cho dù nước mưa để cho mình toàn thân ẩm ướt ngứa khó nhịn, cũng muốn mạnh mẽ để cho mình tiến vào ngủ. Bởi vì không ngủ, ngày thứ hai thân thể liền sẽ vô cùng mỏi mệt, thân thể mỏi mệt liền sẽ chậm trễ việc nhà nông. Mà chậm trễ việc nhà nông hậu quả, thường thường là tử vong. Trong trang viên nông điền thường xuyên sẽ có lỗ ra giám công tới giám sát Hứa Tam Dương những ngày nông nô tình huống công tác, một khi cái nào nông nô dám lười biếng, nhẹ thì sẽ bị giám sát dùng cây roi quất đến da chóc thịt bong, nặng thì tại chỗ xử tử. Hứa Tam Dương liền gặp qua không ít bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi đổ vào nông điền bên trong nông nô, mà những này ngã xuống nông nô cũng căn bản sẽ không đạt được lỗ ra đồng tình, ngược lại sẽ bị lỗ ra trừng phạt. Ở đây đợi trọng áp phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì nông nô dám lười biếng, cho dù là tinh bị lử tẫn, cho dù bị bệnh thân thể suy yếu, cũng muốn tận tâm tận lực đem thuộc về mình việc nhà nông làm xong, nếu không liền chỉ có một con đường chết. Loại này tại người khác xem ra hoàn toàn không giống như là người sinh sống, Hứa Tam Dương đã qua 25 năm, hắn đã cảm nhận được chán ghét, thậm chí một lần sinh ra qua thoát đi lỗ ra suy nghĩ. Chương 857, con bất hiếu chương 857, con bất hiếu bất quá Hứa Tam Dương cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, thoát đi lỗ ra đối với hắn dạng này nông nô mà nói là hoàn toàn không thể nào thực hiện sự tình, mà lại coi như chạy đi, không có thuộc về mình ruộng đất, lại không có hộ tịch. Thuộc về triều đình trong mắt không hợp đồng hắn cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh tồn được tư bản. Cho nên, thoát đi lộ ra cũng chỉ là trong lòng Hứa Tam Dương ảo tưởng không thực tế thôi. Chỉ là, ngẫu nhiên đêm khuya thời điểm, trong lòng Hứa Tam Dương cũng khó tránh khỏi sẽ hiện lên một chút vắng vẻ cùng tiếc nuối. Hứa Tam Dương từng nghe cha mẹ của mình nói qua, tại hắn ra cái kia bối phận thời điểm, nhà bọn hắn cũng là có thuộc về mình nông điền, chỉ là về sau không biết thế nào, nông điền liền biến thành lỗ gia sở hữu, mà gia gia của hắn cùng mãi mãi vì có thể sinh tồn đi xuống, không thể không trở thành lỗ gia nông nô. Sau đó theo Hứa Tam Dương ra đến phụ thân của hắn, lại cho tới bây giờ Hứa Tam Dương, thân phận liền không còn có biến qua, vẫn luôn đảm nhiệm lỗ gia nông nô nhân vật. Bình tĩnh mà xem xét, làm lỗ gia nông nô tại vũ châu rất nhiều người xem ra cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình, dù sao nô lệ thuộc vào lỗ gia tài sản, lỗ gia bao nhiêu sẽ yêu quý một số, so với lỗ gia trang viên bên ngoài những cái kia ăn bữa trước không có bữa sau tá điển, lỗ gia nông nô khẩu phần lương thực còn có thể cam đoan, chí ít không đến mức chết đói. Có thể Hứa Tam Dương có lẽ là trời sinh ưa thích người tự do. Hắn cũng không thích loại này cả ngày chui đầu vào một mảnh nho nhỏ giữa thiên địa lao động, chỉ vì đổi được một ngày hai bữa no bụng đồ ăn, giống như chết lặng, không biết mệnh mỏi giống như súc vật đồng dạng sinh hoạt. Hứa Tam Dương cảm thấy, người không nên là như vậy còn sống, nhất là tại phụ mẫu ly thế về sau, hắn ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Hứa Tam Dương phụ mẫu cũng không phải thọ chung đi ngủ, mà chính là bệnh chết. Bệnh chết chính là lỗ gia nông nô tương đương thường gặp nguyên nhân cái chết một trong, tuy nói nông nô thuộc về lỗ gia tài sản, lỗ gia sẽ hết sức cam đoan nông nô sinh tồn, có thể mọi thứ đều muốn cân nhắc giá thành. Nông nô hoạn nếu là đại phu có thể tiện tay giải quyết bệnh nhẹ vẫn còn tốt, lỗ gia đại phu sẽ vì bọn họ trật trị, để bọn hắn khôi phục khỏe mạnh tiếp tục vì lỗ gia trồng trọt. Nhưng nếu là hoạn bệnh nặng, lại cần phải dùng so sánh đắt đỏ dược thảo mới có thể chữa trị. Cái kia bị bệnh nông nô cũng chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh chờ chết. Bởi vì tại lỗ gia xem ra, chữa bệnh dùng dược tài so lỗ gia một lần nữa chiêu một cái nông nô đều quý, cho tới bây giờ không có đem nông nô làm thành hơn người lỗ gia, làm sao có thể nỗ lực lớn như thế đại giới đi chữa trị một cái nông nô. Hứa Tam Dương phụ mẫu lúc trước bị bệnh thời điểm, lỗ gia đại phu đã từng đến cửa nhìn qua một chút, trần mạch sau chính là lắc đầu, trực tiếp rời đi. Sau đó, Hứa Tam Dương phụ mẫu bệnh tình chính là một ngày quan trọng hơn một ngày, cho dù Hứa Tam Dương mỗi ngày làm xong việc nhà nông sau khi vẫn tận tâm tận lực tại cạnh giường hầu hạ, vẫn khó có thể vãn hồi nhị lao tánh mạng, trơ mắt nhìn bọn hắn buông tay nhân gian. Ngày đó, Hứa Tam Dương một đại nam nhân khóc giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng, hắn thậm chí ngay cả cho phụ mẫu hạ táng tư cách đều không có, rất nhanh liền có lô gia người hầu đến cửa, cưỡng ép đem Hứa Tam Dương phụ mẫu thi thể hỏa táng. Hứa Tam Dương chỉ có thể bưng lấy phụ mẫu cho cốt bình, đem chôn ở sau lưng dưới cây này, để bọn hắn nhập thổ bị ăn. Đây cũng là Hứa Tam Dương mỗi lần làm xong việc nhà nông về sau đều sẽ tới đến dưới cây này nghỉ ngơi một trong những nguyên nhân. Ngồi ở chỗ này, trong đầu của hắn cuối cùng sẽ lóe qua phụ mẫu âm thanh dung mạo, dường như phụ mẫu còn sống trên đời, còn làm bạn ở bên cạnh hắn giống như. Cha, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Tiểu Nha, chúng ta tối nay ăn cháo mạch có được hay không? Lại là cháo mạch à? Tốt à. Tiểu Nha thật ngoan. Không ít mang theo nhà mang miệng nông nô theo Hứa Tam Dương cách đó không xa đi ngang qua. Nhìn qua những cái kia hoạt bát hiểu chuyện tiểu hải tử, trong mắt Hứa Tam Dương lướt qua một tia vẻ hâm mộ. Bình thường tới nói, địa vị đê tiện nông nô là không có sinh sôi tư cách, bất quá lỗ gia vì cam đoan nông nô số lượng công khai một hạng quy định, phàm là thuộc về lỗ gia nam tính nông nô, chỉ cần tuổi tròn 15 tuổi, đồng thời ngày thường lúc làm việc chưa từng mắc phải sai lầm, liền có thể hướng Lô gia xin phối cưới, sau đó Lô gia sẽ an bài một cái khác tuổi tác tương cận nữ tính nông nô cùng hắn kết hợp. Lô gia trang viên bên trong đại bộ phận phu thê đều là bởi vì cái này quy định kết thành một đôi đồng thời sinh hạ hải tử. Hứa Tam Dương phụ mẫu, lúc trước cũng là bởi vì quy định này góp thành một đôi, mà hậu sinh phía dưới Hứa Tam Dương. Bây giờ Hứa Tam Dương đồng dạng có tư cách hướng Lô gia xin phối cưới, bất quá Hứa Tam Dương cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân ngược lại cũng không phải Hứa Tam Dương không thích nữ nhân, càng không phải là bởi vì hắn không nghĩ nối dõi tông đường, mà chính là Hứa Tam Dương cảm thấy, nếu như mình hài tử biết mình sinh ra tới chính là nông nô lời nói, muốn đến hắn cũng không nguyện ý đi tới thế gian này. Bọn hắn những này nông nô sinh ra tới hài tử, nam hài sau khi lớn lên sẽ trở thành giống như bọn hắn nông nô, nữ hài mà nói, nếu là dài đến tuấn thiếu, có lẽ có cơ hội trở thành Lô gia thị nữ, phục thị Lô gia tộc người, hoặc là cho Lô gia tộc người làm đồ chơi. Nếu là dung mạo không đẹp nhìn, vậy cũng chỉ có thể cùng đàn ông mở dạng, chui đầu vào đồng ruộng ở giữa, cả ngày lao động chỉ vì chắc bụng. Tóm lại, Lô gia nông nô sinh ra tới hài tử, vô luận là nam hài hoặc là nữ hài, sinh ra tới chính là nhất định chịu khổ bệnh. Hứa Tam Dương thực sự không đành lòng nhìn đến con của mình như chính mình thành vì đê tiện nông nô, hoặc là trở thành Lô gia các quý nhân đồ chơi, cho nên từ ấy năm tới nay như vậy, hắn chưa bao giờ hướng Lô gia xin qua phối cưới. Ta cha nếu như biết rõ ta làm như vậy, sợ rằng sẽ cầm lấy cây gậy mắng to ta là con bất hiếu à. Hứa Tam Dương tự giễu cười cợt, lúc trước phụ thân ly thế thời điểm còn nắm tay của hắn, căn dặn hắn nhất định vô luận như thế nào nhất định muốn đem nhà mình huyết mạch truyền thừa đi xuống. Chỉ tiếc, Hứa Tam Dương cũng không có mãnh liệt như vậy nối dõi tông đường chấp niệm, Hứa gia huyết mạch cũng nhất định đoạn tại hắn nơi này. Ba dê, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Bên cạnh thân truyền đến thanh âm, một đạo thân ảnh nhỏ gầy tại Hứa Tam Dương ngồi xuống bên người, cười ha hả nói. Không cần quay đầu lại nhìn Hứa Tam Dương đều biết, người này là mình số lượng không nhiều hảo hữu Lê Minh. Lê Minh cùng Hứa Tam Dương thân phận một dạng, đồng dạng là Lô gia nông nô, tuổi tác so Hứa Tam Dương nhỏ 5 tuổi. Bất quá cùng trầm mặc ít nói Hứa Tam Dương bất động, Lê Minh người này cực kỳ hoạt bát lại hay nói, bất luận là cùng Hứa Tam Dương cái này cái hảo hữu, vẫn là cùng với những cái khác nông nô đều chen mồm vào được. Thật mệt mỏi a. Đồng dạng tại trong ruộng lao động một ngày, Lê Minh nửa nằm dưới tàng cây, hơi híp mắt lại nói ra, "Ba dê ngươi nghe nói không? Trang viên đã bị bao vây đấy." Vây quanh. Hứa Tam Dương hiển nhiên không biết sự kiện này, tò mò hỏi, "Ai dám vây quanh Lô gia trang viên?" Tự nhiên là Lương Châu Dương Tranh. Lê Minh hồi đáp, "Ta cũng là mới vừa theo trong miệng người khác biết đến tin tức, bây giờ toàn bộ trang viên đã bị Dương Tranh 10 vạn đại quân bao bọc vây quanh, một con rồi đều không bay ra được rồi." Chương 858, hy vọng chương 858. Hy vọng đây chẳng phải là liền Lỗ gia quý nhân cũng không thể rời đi trang viên, đi phụ thành tầm hoan tác nhạc. Hứa Tam Dương theo bản năng nói ra. Đương nhiên. Lê Minh vừa cười vừa nói, bây giờ Lỗ gia quý nhân nào còn dám ra ngoài nhà. Cái kia Dương Tranh đao cũng không phải đùa giỡn. Nói xong lời này, Lê Minh ngồi thẳng người, trầm giọng nói, bà dê, ngươi nói nếu là cái kia Dương Tranh đại quân giết tiền đến, có thể hay không đem chúng ta cũng đã giết. Đây là cơ hồ sở hữu biết tin tức này nông nô đều lo lắng nhất một việc, tuy nói tại Lỗ gia trang viên bên trong bọn hắn sống liền châu ngựa cũng không bằng. Nhưng chuyện cũ kể thật tốt, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, cho dù là sống không bằng gia súc đám nông nô, đối với tử vong cũng là mang trong lòng e ngại. Hẳn là sẽ không a. Hứa Tam Dương không chắc chắn lắm nói, tại Lỗ gia trang viên nội bộ, bởi vì Lỗ gia chiếm cứ tuyệt đối dư luận quyền chủ đạo quan hệ, đám nông nô đối với Dương Tranh hiểu rõ cơ hồ toàn bộ đến từ Lỗ gia. Mà Lỗ gia hiển nhiên không thể nào khách quan miêu tả Dương Tranh, bởi vậy, Dương Tranh tại đám nông nô trong mắt hình tượng cùng giết người không chớp mắt đạo phủ, an hải đồng tâm can ăn người mà vương không khác. Loại tình huống này Hứa Tam Dương còn thật không dám xác định Dương Tranh sẽ không làm đổ thành sự tình tới. Ta hải tử còn chưa ra đời đâu, cái này nếu là Dương Tranh giết tiền đến, sợ là ta cùng ta vợ con đều không sống được. Lê Minh sầu mi khổ kiếm nói. Cùng Hứa Tam Dương không giống nhau, Lê Minh là xin phối cưới, bây giờ thê tử của hắn đã mang thai, nếu là Dương Tranh giết tiền đến, chỉ sợ hắn cùng thê tử của hắn, còn có chưa ra đời hải tử đều không sống được. Dương Tranh cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy. Hứa Tam Dương lắc đầu nói, tuy nói Lỗ gia đem Dương Tranh miêu tả 10 phần tà ác, có thể Hứa Tam Dương cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Lỗ gia đối Dương Tranh bôi đen. Hắn thấy, một người cho dù lại hỏng, cũng không thể nào tùy ý giết chết phụ nữ có thai, càng sẽ không giết chết phụ nữ có thai trong bụng thai nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lê Minh tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Hứa Tam Dương thì là tiếp tục nói, đường cao hưng quá sớm. Bây giờ đại quân vây thành, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh Lỗ gia liền muốn mệnh lệnh chúng ta đi thủ thành. Nhường nông nô hiệp trợ thủ thành, tại Lỗ gia trang viên nội bộ cũng không tính là cái gì hiếm thấy sự tình, trên thực tế, Lỗ gia trang viên không số ít khúc bắt đầu từ nông nô bên trong chọn lựa ra. Tại Lỗ gia trang viên nội bộ sinh sống 25 năm lâu, Hứa Tam Dương tự nhiên sẽ hiểu những chuyện này. Thủ thành. Lê Minh trong lòng run lên, nói, là muốn nhường chúng ta ra trận giết địch sao? Ừm. Hứa Tam Dương gật một cái, tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, Lỗ gia tuyệt đối sẽ để đám nông nô ra trận giết địch, đây là không thể tránh khỏi. Đạt được khẳng định câu trả lời, Lê Minh nhất thời tâm lý càng luống cuống, vừa nghĩ tới chính mình muốn lên trận chém giết, mà theo lúc có khả năng sẽ chết ở trên tường thành, Lê Minh liền nhịn không được toàn thân phát lạnh. Thê tử của hắn còn mang thai, trong bụng hài tử còn chưa ra đời, hắn nếu là chết trên chiến trường, vậy hắn vợ con nên làm cái gì? Ba dê, ta không muốn lên trận giết địch, ta chỉ muốn bồi tiếp lao bà cùng hải tử. Lê Minh nắm lấy Hứa Tam Dương cánh tay, hoang mang lo sợ nói, có biện pháp gì hay không nhường ta không đi? Không có. Hứa Tam Dương lắc đầu. Gặp này, Lê Minh nhịn không được trong lòng tuyệt vọng. Hứa Tam Dương thì là ngắm nhìn ngoài trang viên bầu trời, dường như có thể nhìn gặp dưới bầu trời cái kia người đông tấp nập đồng dạng đại quân. Đối với ngoài trang viên vây thành đại quân, Hứa Tam Dương kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác, những năm gần đây, một thân một mình, cả ngày chui tại đồng ruộng ở giữa, hắn nội tâm sớm đã chết lặng, đối với tử vong cũng không có quá nhiều e ngại, ngược lại là trong lòng đối Lỗ Gia oán hận lấp kín hắn toàn bộ trái tim. Hắn thậm chí có chút chờ mong ngoài thành đại quân có thể sớm đi giết tiến đến, cho hắn hai mươi mấy năm không có chút rung động nào, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào sinh hoạt mang đến một số biến động. Cũng chờ mong lấy ngoài thành đại quân có thể đem Lô Gia những cái kia cao cao tại thượng, coi bọn họ là châu ngựa quý nhân toàn bộ giết chết, giải hắn mối hận trong lòng. Thời gian bánh răng chậm rãi chuyển động, ba ngày thời gian lặng yên trôi qua. Chính như Dương Tranh lường trước đồng dạng, Lô Gia trang viên nội bộ lương thảo đầy đủ, cho nên quanh hắn thành tiến hành cũng không có cho Lô Gia trang viên tạo thành quá đại hỗn loạn, rất nhanh Lô Gia trang viên bên trong chính là một lần nữa ổn định lại. Đương nhiên, Lô Gia trang viên nội bộ cũng không phải một điểm động tĩnh đều không có, theo Dương Tranh hắn thành, Lô Gia cũng bắt đầu triệu tập trong trang viên nam tính nông nô, cho bọn hắn cấp cho vũ khí, giáp trụ, đem những này nông nô vũ trang lên, bất cứ lúc nào để phòng lấy ngoài thành đại quân có khả năng phát động thế công. Mà lúc này đây, Thường Dũng xuất lĩnh 10 vạn vạn lý trưởng thành quân cũng đã tới Lô Gia trang viên bên ngoài, thuận lợi cùng Dương Tranh hoàn thành gặp nhau, ngoài thành vây thành binh lực số lượng lập tức liền đạt đến 18 vạn khoảng cách. Vạn lý trưởng thành quân đến. Tốt tốt tốt. Biết được vạn lý trưởng thành quân đến, Dương Tranh hết sức cao hứng, liền nói ba chữ tốt. Phải biết, vạn lý trưởng thành quân cùng những cái kia không có chút nào ý chí chiến đấu, yếu đuối không chịu nổi triều đỉnh quân đội cũng không đồng dạng, mà là chân chính bách chiến tinh minh. Theo vạn lý trưởng thành quân đến, Dương Tranh công phá Lỗ Gia trang viên lòng tin càng đầy đủ. Hắn vô cùng lo lắng đi ra quân doanh, chuẩn bị tự mình đi nên đón lĩnh quân Thường Dũng, không ngờ đi ra quân doanh một khắc này, Dương Tranh chính là ngây ngẩn cả người. Bởi vì vạn lý trưởng thành quân lãnh binh chủ tướng căn bản không phải cái gì Thường Dũng, mà chính là Điền Ngự. Làm sao? Dương Thiên Vương không muốn nhìn thấy bản tướng. Nhìn thấy Dương Tranh cứ thế tại nguyên chỗ, Điền Ngự cười ha hả hỏi. Đương nhiên hoan nên. Lấy lại tinh thần, Dương Tranh liên tục gật đầu, chỉ là Dương Mộ không nghĩ tới Điền tướng quân lại sẽ đích thân đến đây. Dương Tranh nói là chân chính lời trong lòng, thật sự là hắn không nghĩ tới Điền Ngự sẽ đích thân đến đây. Dù sao Điền Ngự làm vạn lý trưởng thành quân linh hồn nhân vật, đại đa số thời điểm đều sẽ tọa chấn vạn lý trưởng thành, phòng bị bất cứ lúc nào có thể tới phạm man tộc đại quân. Bản tướng cũng không muốn tới, có thể làm an nguy của ngươi, ta nhưng lại không thể không đến a. Điền Ngự thở dài một tiếng nói ra, hắn chỗ lấy sẽ tự mình xuất phát đến đây, đổ không là không tin Thường Dũng lãnh binh năng lực, mà chính là quan tâm Dương Tranh an nguy a. Lúc trước Điền Ngự cùng Dương Tranh thương lượng đích thật là xuất binh 10 vạn trợ giúp Dương Tranh cầm xuống Vũ Châu, lại lãnh binh người cũng định là Thường Dũng. Nhưng làm Thường Dũng xuất binh về sau, Điền Ngự mới nhớ tới một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, cái kia chính là Dương Tranh an nguy vấn đề. Dương Tranh mặc dù theo không ngại xuất thân của mình, cũng thường xuyên sẽ lấy đứa chăn châu tự xưng, nhưng hôm nay Dương Tranh sớm cũng không phải là dâu ria đứa chăn châu, mà chính là có được hai châu chi địa Dương Thiên Vương, dậm chân một cái cựu châu đều phải chấn trên chấn động tồn tại. Cũng là Điền Ngự, Lý Minh Viễn bọn người ký thác kỳ vọng nhân vật. Cũng chính bởi vì đối Dương Tranh ký thác kỳ vọng, Điền Ngự mới có thể tại phản ứng lại về sau, hỏa tốc khởi hành bởi kịp đã xuất binh Thường Dũng, đồng thời tự mình xuất quân tới cùng Dương Tranh gặp nhau, vì chính là cam đoan Dương Tranh an toàn. Chương 859, tiện dân phúc báo. Chương 859, tiện dân phúc báo an nguy của ta. Dương Tranh cau mày nói, ta có thể có nguy hiểm gì, Lỗ Gia còn có thể ám sát. Nói được nửa câu, Dương Tranh chính là nói không được nữa. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Lỗ Gia hoàn toàn chính xác có ám sát hắn khả năng. Từ xưa đến nay chém đầu địch nhân đại tướng đều là suy yếu địch quân sĩ khí, đánh tan địch quân trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu một trong. Mà lấy bây giờ Lỗ Gia đối mặt khốn cục, ám sát chính mình, nhường đại quân quần long vô thủ tự mình sụp đổ cũng đích thật là Lỗ Gia giải trừ tự thân khốn cục lớn nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. Cho nên, Lỗ Gia phái ra cường giả ám sát hắn Dương Tranh, là có cực lớn xác suất phát sinh sự tình. Đổi lại thế lực khác, muốn tại gần tới 10 vạn đại quân bảo hộ phía dưới chém đầu Dương Tranh hiển nhiên không thể nào, có thể Lỗ Gia không giống nhau. Lỗ Gia truyền thừa mấy ngàn năm, ai cũng không biết Lỗ Gia tộc bên trong cất giấu bao nhiêu cao phẩm võ giả, những này cao phẩm võ giả trên chiến trường có lẽ không cách nào lấy một địch vạn, thậm chí lấy một địch ngàn cũng khó khăn, có thể lẻn vào quân doanh, bọn hắn vẫn có thể làm được, mà một khi bọn hắn lẻn vào quân doanh trực tiếp đối Dương Tranh động thủ, bên người Dương Tranh mặc dù có đại lượng thân binh bảo hộ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Dương Tranh mở miệng nói, Điền tướng quân là cảm thấy, Lỗ Gia có khả năng sẽ ám sát Dương Mỗ. Không phải có khả năng, là khẳng định. Điền Ngự gật đầu nói, chỉ cần ngươi khi chết, Dương gia quân nhất định cũng sẽ sụp đổ. Tại Lô gia mà nói, ám sát ngươi là đơn giản nhất lui địch kế sách. Dương Tranh trọng trọng gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Điền tướng quân không xa ngàn dặm đến đây bảo hộ Dương Mỗ. Không cần nói lời cảm tạ. Điền Ngự lắc đầu, bây giờ hắn cùng Dương Tranh đã là trên một cái thuyền châu chấu, tự nhiên không thể nào ngồi nhìn Dương Tranh bị Lô gia ám sát. Rất nhanh, Dương Tranh liền đem Điền Ngự mời được trong quân doanh, hai người một bên suy đoán Lô gia khi nào sẽ phát động đối Dương Tranh ám sát, một bên thương thảo phá thành kế sách. Thời gian trôi qua. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Khi màn đêm bao phủ đại địa thời điểm, Lỗ Gia trang viên bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngoài thành trong quân doanh, đại đa số binh sĩ cũng đã tiến vào quân trướng nghỉ ngơi, chỉ có số ít phụ trách gác đêm binh sĩ vẫn đỉnh nón trụ căng giáp, tại bên trong quân doanh giơ bó đuốc tuần tra. Mà tại lều lớn bên ngoài, từng cái xem ra cao to mạnh mẽ thân binh giống như pho tượng đồng dạng đứng ở ngoài cửa, sắc bén ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cảnh giác bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện địch nhân. Lại tại lúc này, mấy đạo gầy còm thân ảnh giống như ưu linh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở mấy tên thân binh sau lưng, năm ngón tay móc ở các thân binh cổ họng. Ôi ôi ôi! Các thân binh đồng tử co vào, đem hết toàn lực muốn phát ra âm thanh cảnh cáo, có thể yết hầu bị móc ở bọn hắn lại chỉ có thể phát ra rất nhỏ vô ý nghĩa thanh âm. Ngay sau đó, sau lưng những cái kia gầy còm thân ảnh năm ngón tay phát lực, trong nháy mắt bẻ vụn các thân binh cổ họng, từng cái thân binh vô lực mới ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, cái kia mấy đạo gầy còm thân ảnh cũng tại các thân binh ngã xuống đất thời điểm xâm nhập đến trong lều lớn, gặp được ngay tại trên giường nằm ngáy ho ho Dương Tranh. Chết đi! Một tên gầy còm thân ảnh trên mặt mang nhe răng cười, bán mạnh ra, cấp tốc đi tới bên giường, năm ngón tay chụp vào Dương Tranh cổ họng. Lại tại lúc này, một đạo hàn mang lập lòe mà đến, gầy còm thân ảnh đồng tử chấn động, theo bản năng muốn lui lại tránh né, có thể lại đã không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, sớm đã mai phục tại Dương Tranh lều trại bên trong điền ngự đâm ra một thương, mũi thương trong nháy mắt xuyên thủng nên gầy còm lão giả bàn tay. A! Bàn tay bị xuyên thủng thống khổ nhường lão giả phát ra không kiềm hãm được một tiếng kêu đau, bất quá phong phú bản năng chiến đấu, vẫn là để hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, một trường bức lui điền ngự đồng thời, tự thân thì là liên tiếp lui về phía sau, vương bít lấy máu me đầm địa bàn tay thối lui đến đồng bạn của mình bên người, dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn về phía xuất thủ điền ngự. Mà cùng lúc đó, nên lão giả vừa rồi cái kia một tiếng kêu đau cũng đưa tới lều trại bên ngoài binh lính tuần tra chú ý có thích khách. Thanh âm là theo Dương Soái trong lều lớn truyền đến, người tới, nhanh đi bảo hộ Dương Soái. Có thích khách, nhanh đi bảo hộ Dương Soái. Rất nhanh, trong quân doanh binh lính tuần tra bọn họ chính là phản ứng lại, ào ào giơ bó đuốc hướng lều lớn chạy đi. Mà tại lều lớn bên trong, bị đánh thức Dương Tranh cùng Điền Ngự thì là mượn trong lều trại chậu than quang mang đánh giá đối diện năm người. Đã thấy xâm nhập lều lớn năm người vóc người bé gầy, làn da tựa như rút lại đồng dạng dán thật chặt tại xương cốt trên, trên mặt càng là trải rộng lít nha lít nhít ra đốm mồi, nhìn một cái tựa như là sớm đã chết đi nhiều năm thi thể giống như. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Lỗ gia lão quái vật. Dẫn theo trưởng thương Điền Ngự cười khẩy nói, Lỗ gia trong bóng tối bắt hài đồng luyện chế duyên thọ đan trong mắt hắn cho tới bây giờ đều không phải là bí mật gì, bất quá bởi vì duyên thọ đan vì thế tục đạo đức chỗ không dung quan hệ, Lỗ gia cho tới bây giờ cũng không dám đem sự kiện này bày ở ngoài sáng. Lỗ gia sử dụng duyên thọ đan lão quái vật cũng rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, đại đa số thời điểm đều giấu ở Lỗ gia trong mật thất, âm thầm sử dụng duyên thọ đan kéo dài hơi tàn còn sống. Không ngờ hôm nay vì giết Dương Tranh, Lỗ gia lại phái ra những lão quái vật này. Điền Ngự, ngươi muốn chết? Tên kia bàn tay bị xuyên thủng lão giả ánh mắt dữ tợn nhìn lấy Điền Ngự, Điền Ngự một thương kia, cơ hồ phế bỏ hắn toàn bộ tay phải, lúc này bàn tay chỉ còn da bọc xương ấy vẫn đang không ngừng rỉ máu, xem ra dữ tợn đáng sợ. Từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng hắn, chưa từng nhận qua bực này thương thế, tự nhiên phẫn nộ phi thường. Điền Ngự lại là không thèm để ý vô năng phẫn nộ lão giả, hướng sau lưng Dương Tranh giải thích nói, người này tên là Lỗ Anh Kiệt, chính là 500 năm trước Lỗ gia võ đạo dị bẩm tiên phu tộc nhân một trong, 400 năm trước, người này liền đã là nhất phẩm chi cảnh. 400 năm trước. Nghe nói như vậy Dương Tranh lại là trong lòng phát lạnh. Một viên duyên thọ đan có thể duyên thọ nửa năm, Lô Anh Kiệt kéo dài hơi tàn 400 năm, chí ít cần 800 viên duyên thọ đan. Mà một viên duyên thọ đan chí ít cần 3 tên hài đồng huyết dịch mới có thể luyện chế, cái này mang ý nghĩa. Lô Anh Kiệt sống lâu 400 năm, chí ít cần 2.400 tên hài đồng đánh đổi mạng sống. Cái số này, đủ để gọi người dùng mình. Chỉ là một cái Lô Anh Kiệt sống tạm 400 năm, liền cần phải bỏ ra 2.400 tên hài đồng sinh mệnh, lại thêm 4 người khác, chính là hơn bạn cái hài đồng sinh mệnh. Càng kinh khủng chính là Lỗ gia dùng duyên thọ đan kéo dài tuổi thọ tuyệt đối xa xa không chỉ trước mắt năm người này, nếu là lại tăng thêm Lỗ gia trang viên bên trong những lao quái khác vật. Những năm này bi thảm Lỗ gia độc thủ hài đồng, chỉ sợ 10 vạn còn chưa hết. Nghĩ tới đây, Dương Tranh không khỏi khắp cả người phát lạnh, dường như nhìn đến vô số hài đồng bị Lỗ gia lấy máu, tiêu diệt không chỉ khủng bố hình ảnh. Lỗ gia quả thật nên chết. Dương Tranh cắn chặt răng, nhìn về phía đối diện nằm trong mắt người tràn đầy sát ý. Ti tiện đứa chăn trâu ngược lại là khẩu khí thật lớn. Lỗ Anh Kiệt cười gần nói, có thể vì chúng ta duyên thọ, chính là những cái kia tiện dân phúc báo. Cùng hắn lo lắng những cái kia tiện dân, không bằng lo lắng chính ngươi có thể hay không sống qua hôm nay đi. Chương 860, tốc chiến tốc thắng. Chương 860, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, Lỗ Anh Kiệt bên người bốn cái Lỗ gia lão quái vật lúc này xuất thủ, theo bốn phương tám hướng vây công hướng Điền Ngự. Rụt đầu rụt đôi, liền ánh nắng cũng không dám gặp lão quái vật, chính là nhân số lại nhiều lại như thế nào. Đối mặt bốn lão quái vật vây công, Điền Ngự không sợ chút nào, múa trường thương thành thạo hóa giải bốn người thế công. Bất quá, bởi vì Điền Ngự bị bốn người cuốn lấy quan hệ, bên người Dương Tranh trong nháy mắt không có bảo hộ người, Lô Anh Kiệt phát ra một tiếng nghe răng cười, trong nháy mắt rơi vào Dương Tranh trước người, một trưởng bộ hướng Dương Tranh. Thật nhanh, nhất phẩm đỉnh phong võ giả tốc độ hiển nhiên vượt ra khỏi Dương Tranh đón trước, hắn theo bản năng muốn đưa tay đón đỡ, có thể Lô Anh Kiệt tốc độ thực sự quá nhanh, không đợi Dương Tranh cánh tay nâng lên, Lô Anh Kiệt bàn tay chính là khắc ở Dương Tranh trên lồng ngực. Ầm, đột ngạt âm thanh vang lên, Dương Tranh trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. May ra Dương Tranh đã sớm phòng bị Lỗ gia bất cứ lúc nào có khả năng đến ám sát, cho dù là lúc ngủ cũng ăn mặc khôi giáp, cho nên Lỗ Anh Kiệt một trưởng cũng không có trực tiếp rơi vào Dương Tranh nhục thân trên, mà chính là bị trước ngực hộ giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Có thể cho dù là hộ giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, Dương Tranh vẫn 10 phần không dễ chịu, rơi xuống đất thời điểm, máu tươi cũng theo khỏe miệng của hắn tràn ra, thụ một chút nội thương. Dương Tranh, Điền Ngự trong lòng căng thẳng. Dương Tranh lại là khoát tay nói, ta không sao. Điền tướng quân không cần lo lắng. Nói xong, Dương Tranh cấp tốc xoay người ngồi dậy, theo bị chính mình đụng đổ giá vũ khí trên rút ra một cây đao, nhìn chăm chú phía trước Lỗ Anh Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đến không? Lỗ Anh Kiệt không phải người ngu, trước có Điền Ngự đột nhiên xuất hiện, sau có Dương Tranh ăn mặc khôi giáp, hắn đã phản ứng lại, Dương Tranh hai người nhất định sớm đã ngờ tới Lỗ gia sẽ phát động ám sát. Có thể ngờ tới lại như thế nào? Lỗ gia nội tình, xa hoàn toàn không phải Dương Tranh hai người có thể tưởng tượng, nam tên nhất phẩm đỉnh phong võ giả, đủ để đem Dương Tranh đánh chết. Ti tiện đứa chăn trâu, chết đi. Lỗ Anh Kiệt bạo hống một tiếng, nhấc lên chân khí trong cơ thể, lại lần nữa bắn mạnh ra, một chưởng vô hướng Dương Tranh. Dương Tranh hết sức chăm chú nhìn qua Lỗ Anh Kiệt đánh tới thân ảnh, hít sâu một hơi, toàn lực chém ra một đao. Lăng liệt đao quang bắn ra, Lỗ Anh Kiệt sắc mặt hơi đổi, không dám chính diện mạnh kháng, mà chính là nghiêng người tiến hành tránh né. Gặp này, Dương Tranh không khỏi nết môi nở nụ cười, thì ra là thế. Trước đó chịu Lỗ Anh Kiệt một trưởng, Dương Tranh cũng cảm giác mười phần kỳ quái, Lỗ Thánh Nôn trưởng lực cố nhiên mạnh mẽ, có thể cùng Dương Tranh được chứng kiến nhất phẩm võ giả lại hoàn toàn không giống. Vô luận là lực lượng, vẫn là ẩn chứa chân khí chất lượng, đều xa xa yếu tại cái khác nhất phẩm võ giả. Như đổi lại là điện ngự, Lý Kiều như thế nhất phẩm võ giả, một kích toàn lực xuống tới, cho dù hắn Dương Tranh mặc trên người khải giáp, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Mà Lỗ Anh Kiệt một kích toàn lực, lại chỉ làm cho Dương Tranh bị thương nhẹ. Trước đó Dương Tranh vốn cho rằng Lỗ Anh Kiệt là khinh thị chính mình không có toàn lực xuất thủ, hiện tại nhìn thấy Lỗ Anh Kiệt không dám đón đỡ công kích của mình hắn mới phản ứng được, không phải Lỗ Anh Kiệt cũng không dùng hết toàn lực, mà chính là nhục thể của hắn sớm đã mục nát, vô luận là thân thể cơ năng vẫn là chân khí chất lượng, đều xa xa yếu tại chính vào trung niên điển ngự cùng Lý Tiểu, bởi vậy, cho dù tự thân cảnh giới là nhất phẩm đỉnh phong Lỗ Anh Kiệt, cũng không dám chính diện đón lấy Dương Tranh công kích, bởi vì Dương Tranh một kích, rất có thể đối với hắn tạo thành thương thế, nhường hắn sớm đã mục nát nhục thân lại lần nữa chuyển biến xấu. Đây cũng là điển ngự một người có thể đỡ bốn lao quái vật nguyên nhân căn bản nhất. Lỗ ra những này kéo dài hơi tàn lao quái vật, nhìn như nhất phẩm đỉnh phong, có thể nhục thân cùng chân khí đều đã suy bại bọn hắn, liền chính vào trung niên nhị phẩm cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Dương Tranh cười càng thêm đã thoải mái, kéo dài hơi tàn lao già kia chỉ thường thôi, bản vương còn gì phải sợ. Dứt lời, Dương Tranh dẫn theo đao xông về Lỗ Anh Kiệt. Nhất phẩm đỉnh phong hắn Dương Tranh hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, có thể nhục thân mục nát, khí huyết, chân khí sớm đã suy bại Lỗ Anh Kiệt, căn bản không xứng đáng chi làm một phẩm đỉnh phong, lại thêm Lỗ Anh Kiệt tay phải đã bị điển ngự phế bỏ. Chiến lực giảm mất đi nhiều, Dương Tranh cảm thấy chính mình hoàn toàn có lực đánh một trận. Cuồng vọng. Đối mặt chủ động đánh tới Dương Tranh, Lỗ Anh Kiệt giận không nhịn nổi, hoàn hảo tay trái không ngừng đánh ra, đem Dương Tranh lần lượt bước lui. Thế mà, Dương Tranh lại là càng đánh càng hăng, trường đao trong lúc huy động, từng sợi đao quang không ngừng chém về phía Lỗ Anh Kiệt, nhường Lỗ Anh Kiệt không thể không trái tránh phải tránh, căn bản không dám cùng Dương Tranh chính diện va chạm. Ngắn ngủi mấy phút, song phương chính là giao thủ hơn 10 chiêu, tuy nói Dương Tranh không thể đánh tới Lỗ Anh Kiệt cho dù là một lần, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có Lỗ Anh Kiệt đánh trúng. Có thể Lỗ Anh Kiệt hô hấp lại là càng ngày càng trầm trọng, tránh né động tác cũng là càng ngày càng chậm. Chính như Dương Tranh suy đoán đồng dạng, Lỗ Anh Kiệt những này lỗ ra lão quái vật mặc dù võ đạo cảnh giới cực cao, nhưng vô luận là nhục thân vẫn là huyết khí, lại hoặc là chân khí đều sớm đã suy bại, thời gian dài giao chiến đối với Dương Tranh bực này chính vào trung niên mà nói võ giả không tính là gì, cho dù là thụ thương, chính vào trung niên võ giả dựa vào cường đại khí huyết cùng nhục thân cũng có thể rất nhanh khôi phục. Có thể đối bọn hắn những này kéo dài hơi tàn lão quái vật mà nói lại là cực lớn tiêu hao, còn như vậy đánh xuống, đừng nói chém đầu Dương Tranh, chỉ sợ hắn chính mình cũng đến chết tại Dương Tranh dưới đao. Đáng giận điển ngự. Lỗ Anh Kiệt trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, nếu không phải bị điển ngự đánh lén phế rớt một cái tay phải, cho dù nhục thân mục nát, hắn lại như thế nào khả năng liền Dương Tranh đều bắt không được. Càng làm cho Lỗ Anh Kiệt căm tức là, lúc này hữu trưởng của hắn còn đang không ngừng đổ máu, huyết dịch sói mòn nhường hắn thể lực giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, như không nhanh chút cầm xuống Dương Tranh, điển ngự hai người, chỉ sợ hôm nay cũng là tử kỳ của hắn. Kéo dài hơi tàn, dựa vào duyên thọ đàn kéo dài tính mạng 400 năm, Lỗ Anh Kiệt làm sao có thể bỏ được chết đi như thế, ý thức được tự thân không cách nào cầm xuống Dương Tranh hắn vội vàng giống to nhắc nhở bốn người khác nói, các vị, tốc chiến tốc thắng. Nghe được đạo thanh âm này, bốn người khác không khỏi âm thầm tiêu khổ, bọn hắn làm sao không muốn tốc chiến tốc thắng, có thể điền ngự như thế nào như vậy dễ giải quyết. Thân thể chính vào đỉnh phong điền ngự có thể nói là mạnh đáng sợ, trường thương vung vậy ở giữa, không khí tựa hồ cũng muốn xé rách, nhục thân mục nát, khí huyết suy bại bọn hắn căn bản không dám chính diện đón đỡ điền ngự công kích, chỉ có thể một bên tránh né, một bên tìm kiếm điền ngự sơ hở. Có thể cho dù là điền ngự lộ ra sơ hở, bọn hắn công kích cũng căn bản không cách nào cho điền ngự tạo thành thương thế quá nặng, ngược lại sẽ kích thích điền ngự khí thế hùng dũng máu lửa, nhường điền ngự trưởng thương vung vậy càng thêm hung mãnh. Phốc phốc. Hàn quang lóe lên, điền ngự quét ngang mà ra mũi thương xẹt qua một tên lão quái vật lồng ngực, trong khoảnh khắc, nên lão quái vật trên lồng ngực chính là xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ hổng, huyết dịch cũng theo sát phun ra ngoài. Không tốt. Gặp với bản thân thụ thương lão quái vật run lên trong lòng, bởi vì ngay tại hắn thụ thương một khắc này, điền ngự trưởng thương lại lần nữa đánh tới. Chương 861, nộ thương
một điểm hàn mang tại trong con mắt dần dần phóng đại, bọc lấy chân khí mũi thương thẳng đến mi tâm. Lão quái vật bản năng muốn lui lại tiến hành tránh né, có thể nhục thân sớm đã mục nát hắn, tốc độ hiển nhiên còn kém rất xa chính vào đỉnh phong điện ngự. Giờ khắc này, lão quái vật trong lòng vô cùng tuyệt vọng. May ra, ngay tại mũi thương sắp đâm xuyên mi tâm của hắn thời điểm, một tên khác lão quái vật cấp tốc một chân đá ra, cứ thế mà cải biến trường thương quy tích, nhường trường thương khuynh hướng bên trái, theo lão quái vật thai trái một bên lướt qua. Một sợi tóc tơ chậm rãi bay xuống, trốn qua một kiếp lão quái vật lòng vẫn còn sợ hãi thoát ra lui lại, kéo ra cùng điển ngự ở giữa khoảng cách. Một tên khác đá văng ra trường thương lão quái vật thì là một bên lui lại, vừa lên tiếng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi. Thính lực cực mạnh lão quái vật bọn họ đã nghe được lều lớn bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân, bởi vì có điển ngự bảo hộ quan hệ, bọn hắn đã không thể nào giết chết Dương Tranh, mà lúc này lều trại bên ngoài Dương gia quân sĩ binh cũng đã sắp đổi tới, bọn hắn như tiếp tục yêu tiếp tục đánh, tất nhiên sẽ hãm sâu chúng đây, sau đó chết tại điển ngự cùng Dương gia quân sĩ binh vây công phía dưới. Đáng giận. Lỗ Anh Kiệt căm tức một trưởng bố bay Dương Trành, biết được sự tình đã không thể làm hắn cũng không dám ham chiến, quay người liền muốn rời khỏi. Mặt khác bốn lao quái vật đồng dạng làm ra cùng Lỗ Anh Kiệt một dạng lựa chọn, cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi lều trại. Muốn chạy trốn. Điền Ngự hiển nhiên không thể lại để bọn hắn như thế nhẹ nhõm thoát đi, nắm chặt trường thương, thân hình bắn mạnh ra, toàn lực một thương đâm về rơi vào sau cùng lao quái vật. Đáng chết. Lao quái vật không thể không tránh về bên cạnh tránh né Điền Ngự công kích, thế nhưng bởi vì tránh về bên cạnh quan hệ, hắn đã mất đi sau cùng chạy trốn cơ hội. Điền Ngự trường thương quét ngang mà ra, nặng đến mấy trăm cân trường thương trực tiếp đem nên lão quái vật quét ngang bay ra ngoài, phốc. Nện rơi xuống đất lão quái vật trong miệng phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi vì ngay tại hắn bị Điền Ngự ngăn lại một khắc này, bốn người khác sớm đã biến mất tại lều lớn bên trong, nói cách khác, bây giờ trong đại trướng chỉ còn lại có một mình hắn tồn tại. Bốn người vây công Điền Ngự còn không địch lại, một mình hắn lại như thế nào có thể theo Điền Ngự trong tay thoát đi. Điền Ngự lại là không có cho lão quái vật quá nhiều dễ rủa cơ hội, nghĩ đến những cái kia bởi vì lỗ gia luyện chế duyên thọ đan mà chết đi hài đồng, nghĩ đến vô số bởi vì lỗ gia mà bụng ăn không no, chết đói bách tính, Điền Ngự trong lồng ngực tràn đầy nộ hỏa, trường thương mang theo Điền Ngự phẫn nộ hoặc là đâm, hoặc là quét, hoặc là đánh tới hướng lao quái vật. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, nên lao quái vật chính là bị Điền Ngự đánh không có hô hấp. Nhìn qua lao quái vật triệt để mất đi hô hấp thi thể, Dương Tranh đi đến Điền Ngự bên cạnh thân, tiếc nuối nói, đáng tiếc không có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Dương Tranh đối lộ ra những lao quái vật này chán ghét không thể so với Điền Ngự thiếu, hắn thấy những này dựa vào duyên thọ đan sống tạm lao quái vật tất cả đều đang chết. Không sao cả. Điền Ngự lắng lại lửa giận trong lòng, lạnh nhạt mở miệng nói, cho dù bọn hắn hôm nay trốn được một mạng, đợi lỗ gia trang viên bị công phá, bản tướng cũng sẽ đích thân gỡ xuống đầu của bọn hắn. Nghe vậy, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi ra lều lớn. Đã thấy lều lớn bên ngoài lấm ta lấm tấm hỏa quang đã sáng lên, đại lượng phát giác được động tĩnh Dương gia quân tướng sĩ ngay tại hướng về lều lớn tụ đến. Một tên dẫn đầu chạy tới vạn phu trưởng đánh giá một phen Dương Tranh, nhìn thấy trên thân Dương Tranh mặc dù chật vật, nhưng lại tánh mạng không lo về sau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một gối quỳ xuống thỉnh tội nói, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn mời Dương soái thứ tội. Thỉnh Dương soái thứ tội. Cái khác đi theo mà đến binh sĩ cũng là ào ào quỳ xuống đất thỉnh tội. Gặp này, Dương Tranh vung tay, nói, việc này cùng các ngươi không quan hệ, đều đứng lên đi. Nói xong, Dương Tranh nhìn về phía lều lớn bên ngoài ngã trên mặt đất thi thể, trong lòng đau xót. Canh giữ ở lều lớn bên ngoài đều là thân binh của hắn, thân binh chỗ lấy mang cái thân chữ, liền là bởi vì bọn hắn thường thường cùng tướng lãnh thân nhân không khác. Chính mình thân nhân bị giết chết, Dương Tranh đương nhiên mười phần không dễ chịu, hắn ngồi xổm người xuống thân thể, nhẹ nhàng nuốt lên các thân binh vẫn mở to ánh mắt, cất tiếng đau buồn nói, thật tốt đem bọn hắn an táng, mặt khác tiền trợ cấp cũng cần phải đưa đến người nhà bọn họ trên tay. Vâng. Lỗ gia trang viên bên trong phòng, mặc dù màn đêm đã sâu, có thể Lỗ Thánh Ngôn lại không có ngủ, ngược lại là trong sánh đường đi qua đi lại, thần sắc ưu sầu. Trừ Lỗ Thánh Ngôn bên ngoài, hội tụ trong sánh đường Lỗ gia tộc lão bọn họ đồng dạng cao mày, không biết các lao tổ có thể thành công hay không. Một tên tộc lão tự lẩm bẩm, hôm nay chính là trong tộc các lao tổ xuất thủ ám sát Dương Tranh thời gian, bọn hắn hội tụ ở chỗ này chính là đang chờ đợi các lao tổ tin tức tốt. Cái kia Dương Tranh bất quá tam phẩm võ giả mà thôi, các lao tổ xuất thủ tuyệt đối không thể thất bại. Một tên khác tộc lão lòng tin mười phần nói, chỉ là theo hắn thấp thỏm sắc mặt trên có thể nhìn ra được, hắn nội tâm kỳ thật cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tuy nói các lao tổ đều là nhất phẩm đỉnh phong, có thể các lao tổ muốn ám sát dù sao cũng là thống lĩnh mấy vạn đại quân Dương Tranh, muốn tại mấy vạn đại quân bảo vệ dưới đem Dương Tranh ám sát, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nói không sai, các lao tổ xuất thủ tuyệt không thất bại khả năng, cái kia đứa chăn châu Dương Tranh lúc này tất nhiên đã đổ một nơi thần một nẻo. Dương Tranh khi chết, ngoài thành đại quân nhất định sụp đổ, đến lúc đó tộc ta nguy hiểm liền có thể giải quyết dễ dàng, U Châu luân hãm thổ địa cũng có thể đều thu hồi. Có các lao tổ xuất thủ, cái kia ti tiện đứa chăn châu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người hào hào lên tiếng, tựa hồ là đang an ủi mình, cũng tựa hồ tin tưởng trong tộc lao tổ. Tóm lại, dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Dương Tranh khẳng định đã chết đi, nói không chừng ngoài thành đóng quân đại quân cũng đã lâm vào hỗn loạn. Lỗ Thánh Ngôn lại là giống như hoàn toàn không nghe thấy mọi người phát biểu đồng dạng, chỉ là trong sánh đường đi qua đi lại, thần sắc lo lắng. Rốt cục, bên ngoài thính đường truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, thần sắc u ám Lô Anh Kiệt bốn người đi vào trong phòng. Rốt cục trở về. Nhìn thấy Lô Anh Kiệt bốn người trở về, các tộc lao trên mặt ảo ảo lóe qua vẻ mừng rỡ. Lỗ Thánh Ngôn đồng dạng là bước nhanh đón lấy Lô Anh Kiệt, vui vẻ nói, "Anh Kiệt lao tổ, các người rốt cục trở về." Vừa dứt lời, Lỗ Thánh Ngôn chính là thấy được Lô Anh Kiệt máu me đầm địa tay phải, nhất thời đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên nói, "Anh Kiệt lao tổ, người tay này." Lô Anh Kiệt nhìn thoáng qua mình đã hoàn toàn biến thành màu đỏ bàn tay phải, trầm giọng nói, "Chúng ta thất bại." "Cái gì?" Mọi người xôn xao, trên mặt vẻ mừng rỡ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, từng cái đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Lỗ Anh Kiệt, ánh mắt của bốn người bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Năm vị lao tổ đồng loạt ra tay, làm sao có thể thất bại? Cái kia Dương Tranh bất quá chỉ là tam phẩm mà thôi, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ được năm vị lao tổ? Sao sẽ như thế? Chương 862, nuốt lời chương 862, nuốt lời. Mọi người hiển nhiên khó có thể tiếp nhận Lỗ Anh Kiệt nói ra kết quả, dưới cái nhìn của bọn họ, năm vị lao tổ đồng loạt ra tay, Dương Tranh hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có lý do thất bại mới đúng. Thất bại rồi. Lô Thánh Nôn trong lòng cảm giác nặng nề, trầm giọng nói, tại sao lại thất bại? Chẳng lẽ lại cái kia Dương gia quân bên trong vẫn còn có cường giả hay sao? Lô Anh Kiệt trầm mặc một lát, mở miệng nói, Dương Tranh sớm đã ngờ tới đợi lát nữa ta ám sát hắn, bởi vậy đã sớm chuẩn bị, lều lớn bên trong không chỉ Dương Tranh một người, còn có Điền Ngự tồn tại. Điền Ngự? Nghe được cái tên này, Lô Thánh Nôn nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hắn đối Điền Ngự hận ý có thể nói là kéo căng, nếu không có Điền Ngự, Lô gia cùng Man tộc sinh ý căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không có Điền Ngự, Dương Tranh đại quân không thể nào thuận lợi như vậy vây quanh Lô gia, nếu không có Điền Ngự, Lô gia căn bản sẽ không đi đến hôm nay cái này đại quân vây thành cấp độ. Ở trong lòng Lỗ Thánh Ngôn, Điền Ngự chính là Lỗ gia địch nhân lớn nhất, Lỗ gia từ trên xuống dưới đều hận không thể đem Điền Ngự thiên đao vạn quả. Nhất là nghe được Lỗ Thánh Kiệt đám người hành động thất bại là bởi vì Điền Ngự bên ngoài, Lỗ Thánh Ngôn trong lòng hận ý cơ hồ hóa thành thực chất, chỉ hận không thể ăn sống Điền Ngự huyết đủ. Điền Ngự sao sẽ xuất hiện ở ngoài thành trong quân doanh? Điền Ngự không phải tại trấn thủ Vạn Lý Trường thành sao? Tại sao lại xuất hiện tại ngoài thành? Đáng giận Điền Ngự, lão phu sớm muộn muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Nghe được Điền Ngự cái tên này, Lỗ gia tộc lão bọn họ đồng dạng là hận đến nghiến răng, trong lòng tràn đầy đối Điền Ngự sát ý, mà Lô Anh Kiệt thì tiếp tục mở miệng, đem ám sát Dương Tranh toàn bộ quá trình chậm rãi nói ra. Cái gì? Minh Vũ lao tổ chết rồi. Nghe được Lô Anh Kiệt nói ra Lỗ Minh Vũ chết tại Điền Ngự trong tay một khắc này, bất luận là Lô Thánh Ngôn vẫn là cái khác tộc lão đều là thân thể chấn động, mặt lộ vẻ buồn sắc. Ngược lại không phải là bọn hắn cùng Lỗ Minh Vũ chi ở giữa thâm hậu bao nhiêu tình cảm, Lô Anh Kiệt, Lỗ Minh Vũ những này lão tổ lâu dài đợi trên mặt đất thất bế quan, cực ít xuất hiện tại tộc người trước mặt, rất nhiều Lỗ gia tộc người thậm chí cũng không biết những này lão tổ tồn tại. Cho nên mặc dù song phương thể nội đều chảy giống nhau huyết mạch, có thể lẫn nhau ở giữa lại chưa nói tới cái gì có cái gì thân tình. Bọn hắn chỗ lấy mặt lộ vẻ buồn sắc là bởi vì bây giờ đại quân vây thành, như Lỗ Minh Vũ dạng này nhất phẩm võ giả chính là cực kỳ trọng yếu chiến lực, mất đi dạng này một cái chiến lực, đối với Lỗ gia mà nói là đủ để thương cân động cốt tổn thất to lớn. Qua thật lâu, mọi người ở đây mới tiếp nhận Lỗ Minh Vũ bỏ mình, Lỗ Anh Kiệt trọng thương tin dữ. Lỗ Thánh Nôn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Lỗ Anh Kiệt cơ hồ phế bỏ bàn tay rồi nói ra, vất vả mấy vị lao tổ, Anh Kiệt lao tổ có thương tích trong người, đi trước tìm đại phu trị liệu đi. Ừm. Lỗ Anh Kiệt gật gật đầu, cùng ba người khác quay người rời đi phòng. Lỗ Thánh Nôn thì là quay người trở lại chủ vị ngồi xuống, do hỏi, chư vị tộc lão, bây giờ ám sát Dương Tranh đã thất bại, không biết chư vị còn có giải thích thế nào vây kế sách. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ tộc lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều hết rồi thanh âm. Để bọn hắn nói như thế nào hưởng thụ bọn hắn ngược lại là tinh thông, có thể để bọn hắn nói ra giải vây kế sách, vậy hiển nhiên là tại làm khó bọn hắn. Lỗ gia chỗ Vũ Châu Thái Bình nhiều năm, tộc nhân sớm đã trầm mê ở hưởng thụ bên trong, từ tộc lão cho tới phổ thông tộc nhân, không nói tất cả đều là giá áo túi cơm đi, nhưng đại bộ phận đều không có năng lực gì cũng được. Nhìn thấy mọi người chậm chạp không lên tiếng, trong lòng Lỗ Thánh Nôn bất đắc dĩ chí cực, trên thực tế, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, lúc này Vũ Châu quân đã bị Vạn Lý Trường Thành quân đánh tan, Lỗ gia trên tay nắm giữ lực lượng chỉ còn lại có trong trang biên bộ khúc cùng nông nô. Mà Lỗ gia bộ khúc mặc dù tinh nhuệ, nhưng nhân số cũng không nhiều, không thể nào đánh bại ngoại thành gần tới 20 vạn đại quân, coi như đem trong trang viên nông nô toàn bộ vũ trang lên cũng là yếu không địch lại mạnh, cho nên Lỗ Thánh Nôn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là dựa vào bộ khúc cùng vũ trang lên nông nô, tử thủ Lỗ gia trang viên. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tử thủ. Một lát sau, Lỗ Thánh Nôn thần sắc kiên quyết nói ra, truyền lệnh cho trong tộc bộ khúc, để bọn hắn mau chóng thao luyện trong trang viên nông nô, phát cho bọn hắn vũ khí cùng giáp trụ, để bọn hắn hiệp trợ thủ thành. Vâng. Rất nhanh, toàn bộ Lỗ gia bắt đầu chuyển động. Từng cái nông nô bị cưỡng ép triệu tập, sau đó mặc vào trầm trọng khôi giáp, cầm lấy Lô gia phát ra vũ khí, đầu nhập vào thao luyện bên trong. Sắc trời dần sáng, Dương Tranh đứng tại trong nắng sớm, nhìn qua chậm rãi bị đất cắt vùi lấp thân binh thi thể, trong mắt lóe lên đã từng cùng các thân binh trung đụng từng màn. Dương Tranh thân binh phần lớn xuất thân đê tiện, có chút đã từng là lưu dân, có chút đã từng là tá điển, cũng có chút đã từng là nông gia tử. Mà bọn hắn thêm vào Dương gia quân nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn ăn không no, tin tưởng Dương Tranh có thể mang lấy bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Dương Tranh cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, thành công đẩy ngã triều đình tại Lương Châu thống trị, đánh nát đã từng áp tại đỉnh đầu bọn họ trên núi lớn, nhưng người nhà của bọn hắn không lại cần ăn đói mặc rách, miễn cưỡng có thể ăn được một miếng cơm no, cũng để bọn hắn càng thêm tín nhiệm Dương Tranh, nguyện ý vì Dương Tranh đánh đổi mạng sống. Dương Tranh vốn cho rằng mình có thể mang lấy bọn hắn nhìn thấy thiên hạ thái bình, bách tính giàu có tương lai, chỉ tiếc bọn hắn chết tại hôm qua đêm ấy, lại cũng không nhìn thấy. Một giọt nước mắt theo Dương Tranh khỏe mắt trên chậm rãi trượt xuống, vô số cùng các thân binh trung đụng xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. Dương Soái, theo ngươi có thể ăn cơm no sao? Có thể. Cái kia ta cha mẹ cùng đệ đệ muội muội cũng có thể ăn cơm no sao? Đương nhiên có thể. Chờ ta đuổi đi triều đình, vô luận là ngươi vẫn là nhà của ngươi người, đều có thể ăn được cơm no, còn có thể mặc vào giữ ấm quần áo. Nói không chừng còn có thể mỗi ngày ăn thịt đấy. Quá tốt rồi. Dương Soái, ta nguyện ý theo ngươi. Đây là Dương Tranh cùng một cái tuổi gần 18 tuổi thân binh đã từng phát sinh qua đối thoại, bởi vì nghĩ nhường người nhà của mình vượt qua không cần chịu đói thời gian, bởi vì nghĩ nhường người nhà của mình ăn no mặc ấm, bởi vì là tín nhiệm Dương Tranh. Cao to lực lượng hắn lựa chọn trở thành Dương Tranh thân binh, cũng vì này bỏ ra sinh mệnh. Tâm lý không dễ chịu a. Một bàn tay lớn đặt tại Dương Tranh trên bờ vai, Điền Ngự nhìn qua trước mới chậm rãi bị đất cắt bao trùm thi thể, mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Dương Tranh tận lực ngẩng đầu lên, không cho càng nhiều nước mắt rơi xuống. Điền tướng quân thống lĩnh Vạn Lý Trường Thành quân nhiều năm, ứng nên trải qua rất nhiều những chuyện tương tự a. Nghe nói như vậy, Điền Ngự rơi vào trầm mặc, hắn đương nhiên trải qua rất nhiều những chuyện tương tự, tại cùng man tộc tác chiến bên trong, đã từng có vô số vạn lý trưởng thành quân nhi lang chết ở trước mặt của hắn, hắn ngay lúc đó tâm tình, chưa hẳn có thể so với hiện tại Dương Tranh tốt hơn chỗ nào. Chỉ là thân là vạn lý trưởng thành quân người đáng tin cậy, Điền Ngự rất ít đem tâm tình của mình hiện lộ bên ngoài thôi. Ta từng đã đáp ứng bọn hắn, sẽ dẫn bọn hắn được sống cuộc sống tốt, sẽ để bọn hắn nhìn đến thiên hạ thái bình, đã không còn chiến loạn, đã không còn đói khát ngày nào đó. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt theo gương mặt chậm rãi rơi xuống, có thể ta nuốt lời. Chương 863, thảm liệt chương 863, thảm liệt ngươi không có nuốt lời. Điền Ngự an ủi, bọn hắn chỗ lấy nguyện ý theo ngươi, là bởi vì tin tưởng ngươi có thể cho Lương Châu Bách Tính được sống cuộc sống tốt, mà ngươi cũng xác thực làm được, nếu như không có ngươi xuất hiện, chết đi Lương Châu Bách Tính sẽ chỉ càng nhiều. Lúc trước Dương Tranh tạo phản thời điểm, Lương Châu là cái dạng gì trạng thái? Bách Tính gánh chịu cường địa thuế, càng có tham quan ô lại cùng thế gia hảo tộc điên cuồng bóc lột Bách Tính, ngay lúc đó Lương Châu có thể nói là chân chính dân chúng lầm than, mỗi ngày đều có người chết đói, chết quóng. Là Dương Tranh xuất hiện, cho chịu đủ đói khát Lương Châu Bách Tính mang đến một chút hy vọng, là hắn lật đổ triều đình thống trị, cho Lương Châu Bách Tính một kia cơ hội sống sót. Bây giờ tại Dương Tranh dưới sự cai trị, Lương Châu Bách Tính tuy nói không tính giàu có, nhưng chung quy không đến mức chết đói người, chỉ điểm này, Dương Tranh liền được xưng tụng là công đức vô lượng. Bọn hắn nguyện ý vì ngươi mà chết, nói rõ bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Điền Ngự vô Dương Tranh bả vai, nói ra, ngươi muốn làm không phải ở đây xuân đau thu buồn, mà chính là dùng hết toàn lực lật đổ triều đình, nhường người nhà của bọn hắn, thậm chí khắp thiên hạ Bách Tính được sống cuộc sống tốt. Dương Tranh quét đi khỏe mắt nước mắt, nói, ngươi nói đúng. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, ta không thể cô phụ bọn họ hy vọng. Đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn trong chốc lát dần dần bị vùi lấp thân binh thi thể về sau, Dương Tranh thần sắc kiên quyết quay người, cùng Điền Ngự cùng một chỗ trở lại trong lều trại, triệu tập trong quân tướng lãnh, cùng nhau thương lượng phá thành kế sách. Theo bản soái hiểu rõ đến tin tức, bây giờ lỗ gia trang viên bên trong ước chừng tinh nhuệ bộ khúc 3000, cùng số lượng tại 2 vạn tả hữu nông nô binh. Dương Tranh ánh mắt đảo qua trong chướng mọi người, hỏi, chư vị nhưng có phá thành kế sách dâng lên? Nghe vậy, trong chướng mọi người hào hào mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, lỗ gia trang viên sớm đã thành cửa đóng kín, bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thái, phe mình trừ cưỡng ép công thành bên ngoài, không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chính diện cưỡng ép công thành. Điền Ngự mở miệng nói, Dương soái, ta biết rõ ngươi yêu quý binh lính, có thể kẻ làm tướng ứng quyết định thật nhanh, không thể bởi vì nhất thời mềm lòng mà bỏ qua cơ hội tốt. Điền Ngự đương nhiên biết Dương Tranh vì cái gì không nguyện ý cưỡng ép công thành, theo vừa rồi Dương Tranh rơi xuống nước mắt không khó coi đi ra, Dương Tranh là cái cực kỳ yêu quý binh lính người, cưỡng ép công thành, khó tránh khỏi sẽ để cho phe mình đại quân tổn thất nặng nề, Dương Tranh chính là lo lắng lấy điểm này, mới có thể chậm chạp không muốn công thành. Có thể kẻ làm tướng kiêng kỵ nhất nhân từ nương tay, bây giờ lỗ gia hiển nhiên làm xong tử thủ lỗ gia trang viên chuẩn bị, loại tình huống này, trừ cưỡng ép công thành bên ngoài, phe mình không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Dương Tranh trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa, nửa ngày sau đó, hắn rốt cục hạ quyết tâm, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, khẩn cấp chế tạo khí giới công thành, sau 3 ngày, chính thức bắt đầu công thành. Vâng. Theo Dương Tranh quân lệnh hạ đạt, trong quân doanh trong nháy mắt công việc lù đủ lên, các binh sĩ bọn họ sẵn sàng chiến đấu, mà theo quân dân phu thì là mỗi người quản lý chức vụ của mình, khẩn cấp chế tạo lấy các loại khí giới công thành. Sau 3 ngày, thảm liệt công thành chiến khai hỏa. Dương Tranh xuất lĩnh 8 vạn đại quân theo lỗ gia trang viên phía tây phát động tiến công, mà Điền Ngự xuất lĩnh 10 vạn vạn lý trưởng thành quân thì là theo lỗ gia trang viên phía bắc phát động tiến công. Lỗ gia trang viên trên tường thành tựa như hóa thành huyết nục cối xay, vô số Dương gia quân cùng vạn lý trưởng thành quân binh sĩ hoặc là chết tại leo lên nửa đường, hoặc là chết ở trên tường thành. Thế mà, cái này cũng không có thể phá hủy Dương gia quân cùng vạn lý trưởng thành quân đấu trí, bọn hắn vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới tường thành, ý đồ dùng tính mạng của mình phá vỡ tòa này kiên cố không thể phá vỡ thành trì. Mà ôm lấy tử thủ tâm lý lỗ gia, đồng dạng không dám lười biếng mảy may, lỗ gia bộ khúc cùng bị cưỡng ép điều động mà đến nông nô, tại lỗ gia chỉ huy phía dưới, đem hết toàn lực phòng thủ lấy Dương gia quân cùng vạn lý trưởng thành quân một đợt lại một đợt thế công, không cho ngoài thành đại quân mảy may phá thành cơ hội. Trên chiến trường, một cỗ lại một cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, một đầu lại một đầu tươi sống sinh mệnh đổ ở trên tường thành, tiếng la giết xen lẫn kêu rên thanh âm không ngừng mà tiếng vọng, chính là tường thành mặt tường, tựa hồ cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Lỗ gia trang viên bên ngoài, dường như hóa thành nhân gian luyện ngục, ngã xuống thi thể hội tụ thành một tòa lại một tòa núi nhỏ. Đáng chết. Dương Tranh một quyền nện trên bàn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Từ khi công thành sau khi bắt đầu, mỗi ngày nhìn đến có vô số binh lính ngã xuống hắn liền không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác, mỗi ngày nhắm mắt lại thời điểm, tựa hồ cũng có thể nhìn đến những cái kia chết đi binh lính khuôn mặt, nhường hắn tim như bị dao cắt, khó có thể ngủ. Bây giờ đã là công thành bắt đầu ngày thứ 15, thời gian nửa tháng xuống tới, Dương Tranh dưới trướng binh lính số lượng thương vong đạt đến kinh người 2 vạn. Mà vạn lý trưởng thành quân tổn thất đồng dạng không nhỏ, 10 vạn vạn lý trưởng thành quân, bây giờ đã có vượt qua 1 vạn ngã xuống phía trên chiến trường này. Lỗ gia bên người Dương Tranh đi cùng Điền Ngự sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, Dương Tranh yêu quý binh lính, hắn sao lại không phải như thế? 1 vạn binh lính hy sinh, đủ để cho Điền Ngự cảm thấy đau lòng. Mà song phương chỗ lấy sẽ xuất hiện tổn thất lớn như thế, cũng không phải là chỉ là bởi vì lỗ gia chiếm cứ lấy thành trì chi lợi, cũng bởi vì lỗ gia bộ khúc bên trong có đại lượng võ giả tồn tại. Bởi vì có tường thành tồn tại quan hệ, Dương gia quân cùng vạn lý trưởng thành quân bản là thuộc về thế yếu, lỗ gia lại có số lượng cao đến 3000 người võ giả bộ khúc, thật vất vả leo lên thành tường binh sĩ đối lên lỗ gia nông nô binh, có lẽ còn có thể chống đỡ 1-2. Chỉ khi nào gặp gỡ lô gia võ giả bộ khúc, cái kia cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống. Đương nhiên, Dương gia quân cùng Vạn Lý Trường Thành quân tổn thất to lớn như thế, Lỗ gia cũng không phải nửa điểm tổn thất không có. Bất quá Lỗ gia binh lực tổn thất xa so với phe mình muốn nhỏ, nửa tháng trôi qua tổn thất binh lực chỉ có 3000 tả hữu. Nói cách khác, giữa song phương chiến tổn so, đạt đến kinh người 10-1, phe mình bình quân muốn hy sinh 10 tên lính mới có thể giết chết một cái Lỗ gia binh sĩ. Cái này tổn thất, Dương Tranh cùng Điền Ngự hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận. Bất luận là Dương Tranh binh lính dưới quyền, vẫn là Điền Ngự thống lĩnh Vạn Lý Trường Thành quân, đều là bách chiến tinh binh, cho dù là một đội 1-2 người đều không tiếp thu được, chớ nói chi là 10 đội 1. Điền tướng quân, trong mắt tràn đầy tơ máu, Dương Tranh quay đầu nhìn về phía Điền Ngự, nói, như còn như vậy đánh xuống, cho dù là sau cùng có thể đem Lỗ gia trang viên đánh hạ, chúng ta dưới trướng binh lính, chỉ sợ cũng đến 10 không còn 1. Khai chiến trước đó Dương Tranh liền biết Lỗ gia trang viên bên trong cùng sở hữu 2.3 vạn tả hữu binh lực, mà phe mình tổng cộng có 18 vạn binh lực, nếu dựa theo trước đây 10 đội 1 trận chiến tổn hại gần đây tính toán, cho dù Dương Tranh cùng Điền Ngự đem trên tay binh lực toàn lực liều sạch, chỉ sợ cũng rất khó đem Lỗ gia trang viên đánh hạ. Ta biết, có thể ta chờ đã không có đường lui, không phải sao? Điền Ngự trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Dương Tranh không khỏi nhắm hai mắt lại. Đúng a, vô luận là hắn vẫn là Điền Ngự, đều đã không có đường lui. Chương 864, bay vào đi tốt bao nhiêu, chương 864, bay vào đi tốt bao nhiêu, bọn hắn tại trên phiến chiến trường này đã đầu nhập vào quá nhiều đắm chìm chi phí, bất luận là hy sinh binh lính, vẫn là công thành trong lúc đó tiêu hao lương thảo, giáp trụ, đều để bọn hắn không cách nào làm ra lui binh quyết định, chỉ có thể kiên trì tiếp tục công thành, thẳng đến công phá Lô gia tràng viên đến. Dương Tranh theo chỗ ngồi đứng lên, đi qua đi lại đồng thời, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu có thể bay vào Lô gia tràng viên tốt biết bao nhiêu. Trận này công thành chiến khó khăn chỗ, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì Lỗ gia những cái kia võ giả bộ khúc, mà chính là để ngang đại quân trước mặt tường thành. Quân đội muốn công vào trong thành, hoặc là phá ra cửa thành, hoặc là liền là thông qua thang lây, xào xa chờ khí giới công thành trèo lên thành tường cùng thủ thành quân đội tác chiến. Phá ra cửa thành, cơ hồ là chuyện không thể nào, như vậy còn lại lựa chọn, liền chỉ có trèo lên thành tác chiến. Mà trèo lên thành tác chiến, liền mang ý nghĩa phe mình bẩm sinh tính chính là đã mất đi địa lợi, ngồi thành mà thủ Lỗ gia quân đội, hoàn toàn có thể ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhõm thu hoạch phe mình sinh mạng của binh lính. Cho nên, Dương Tranh mới có thể sinh ra bay qua tường thành ý nghĩ như vậy, bởi vì bay qua tường thành, đối phương liền không có địa lợi. Mà tại đối phương không có địa lợi tình huống dưới, Dương Tranh tin tưởng phe mình quân đội, nhất định có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương. Bay qua, Dương Soái có chút ý nghĩ hao huyền. Điện ngự đều bị Dương Tranh chọc cười, Lỗ gia trang viên tường thành có lẽ không tính đặc biệt cao, nhưng cũng có vượt qua cao 10 mét độ, chính là điện ngự dạng này nhất phẩm đỉnh phong võ giả đều cần toàn lực ứng phó mới có thể nhảy đến trên tường thành, phổ thông sĩ tốt muốn bay qua tường thành. Cái kia là thật là nói chuyện biển vông. Chưa hẳn. Đang lúc Điền Ngự lắc đầu bật cười thời điểm, Dương Tranh lại là giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng nói, dưới tình huống bình thường, quân ta muốn vượt qua tường thành tự nhiên là không thể nào, nhưng nếu là tìm kiếm người khác tương trợ đâu? Tìm kiếm người khác tương trợ? Ai có thể giúp đại quân vượt qua tường thành? Điền Ngự đang muốn phản bác, trong đầu lại là bỗng nhiên lóe lên Trần Đạo thân ảnh. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Xích Diễm Kê chở Trần Đạo bốn người bay lên không, nếu là có thể mời đến Trần Đạo tương trợ, cái kia bay qua tường thành, còn thật chưa hẳn là chuyện không có thể. Nghĩ tới đây, Điền Ngự cũng là ánh mắt tỏa sáng, mở miệng nói, Dương Soái nói người khác thế nhưng là Trần Tiên Sinh. Chính là Dương Tranh trọng trọng gật đầu, Trần Tiên Sinh cự điệu phần lương rộng lớn, có lẽ không cách nào đại quy mô truyền tống binh lực, có thể duy nhất một lần chở 20 người cũng không thành vấn đề, hai cái cự điệu, duy nhất một lần liền có thể đem 40 tên lính truyền tống đến trên tường thành, lại cự điệu tốc độ phi hành cực nhanh, một phút bên trong chí ít có thể trước kia trở lại 10 lần, đem 400 tên lính ném đưa lên. 400 tên lính sao? Điện ngự không khỏi rơi vào trầm tư, nếu như là dã chiến lời nói, 400 binh lực căn bản không quan trọng gì. Có thể ở công thành chiến trên, 400 tên lính ném đưa qua ý nghĩa nhưng là quá lớn. Bởi vì cái này 400 tên lính nếu là dùng tốt, hoàn toàn có thể vì phe mình đại quân tại trên tường thành đoạt xuống một miếng chỗ đứng, sau đó dựa vào khối này chỗ đứng, nhường càng nhiều binh sĩ trèo lên thành tường. Chỉ cần có thể nhường đủ nhiều binh lực trèo lên thành tường, lấy Lô gia binh lực, căn bản không thể có thể đỡ nổi phe mình thế công. Nghĩ tới đây, Điền Ngự hô hấp đều biến đến dồn dập, không kịp chờ đợi nói, vậy còn chờ gì? Nhanh cho Trần Tiên Sinh truyền tin đi. Các loại. Vừa mới dứt lời, Điền Ngự chính là nghĩ đến cái gì? Ngăn trở Dương Tranh phái người đưa tin hành động, nói, bản tướng có biện pháp đem tin càng nhanh chuyển đến Trần Tiên Sinh trên tay. Dứt lời, Điền Ngự đi ra liều lớn, cửa đối diện bên ngoài chờ đợi thân binh bản giao một phen, thân binh lĩnh mệnh rời đi, cũng không lâu lắm, liền dẫn một cái dáng người khôi ngô hán tử đi đến. Điền tướng quân, không biết gọi ta chuyện gì. Dáng người khôi ngô hán tử không là người khác, chính là vừa thêm vào Vạn Lý Trường Thành quân không lâu Chu Đồ Tể. Lúc trước cùng Tiên Lý Nhĩ phân biệt về sau, Chu Đồ Tể chính là đi đến giết rất chấn, đồng thời tự mình bái phòng Điền Ngự, thỉnh cầu Điền Ngự có thể để cho hắn thêm vào Vạn Lý Trường Thành quân. Nói thật, đối với Chu Đồ Tể bực này tam phẩm võ giả xin bảo, Điền Ngự là 10 phần ngoài ý muốn. Tam phẩm võ giả đã coi như là siêu thoát thế tục nhân vật, chính là phổ thông võ giả đều rất ít nguyện ý tiếp nhận quân đội ước thúc tự nguyện tòng quân, chớ nói chi là Chu Đồ Tể loại này tam phẩm võ giả. Bất quá khi biết Chu Đồ Tể tòng quân nguyên do về sau, Điền Ngự liền cũng bình thường trở lại. Man tộc đối đãi hạ nhân tàn nhẫn, có thể xưng nhân thần cộng phẫn, phàm là biết được man tộc việc các người, chỉ sợ đều rất khó không sinh ra đem man tộc giết sạch suy nghĩ. Chu Đồ Tể đang nghe man tộc việc các về sau, muốn dẫn thân vào Vạn Lý Trường Thành quân giết man tộc cũng là không kỳ quái. Cho nên, chỉ là hơi cân nhắc trong chốc lát, Điền Ngự chính là đồng ý Chu Đồ Tể thêm vào Vạn Lý Trường Thành quân tình cầu, đồng thời trao tặng hắn Bách Phu trưởng chức vị. Đỏ thám Bách Phu trưởng. Điền Ngự nhìn về phía dáng người khôi ngô Chu Đồ Tể, cười hỏi: "Ta nghe nói trên tay ngươi có truyền tin bổ câu, nhưng có việc này?" Truyền tin bổ câu tồn tại, đối với Điền Ngự cái này các loại đại nhân vật mà nói cũng không phải bí mật gì, đã từng Điền Ngự thậm chí nghĩ tới theo Thiên Lý Nhị trên tay mua sắm truyền tin bổ câu bồi dưỡng chi pháp, dùng cái này bồi dưỡng truyền tin bổ câu làm lan truyền quân tình chi dụng. Bất quá tại Thiên Lý Nhị cáo chi truyền tin bổ câu bồi dưỡng đại giới cực kỳ cao về sau, Điền Ngự cuối cùng vẫn từ bỏ. Vạn Lý Trường Thành quân liền ăn uống chi phí đều khó mà duy trì, làm sao có thể cầm được ra đại lượng tiền tài bồi dưỡng truyền tin bổ câu. Việc này sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Về Điền tướng quân, thuộc hạ trên tay thật có truyền tin bổ câu. Chu Đồ Tể không chút nghĩ ngợi nói, bất quá này truyền tin bổ câu chỉ có thể ở ta cùng Thiên Lý Nhị ở giữa qua lại lan truyền tin tức, không cách nào dùng cho lan truyền quân tình. Làm Thiên Lý Nhị bạn tri kỷ, Chu Đồ Tể tay bên trên đương nhiên có truyền tin bổ câu tồn tại, thậm chí tại tổng quân trong khoảng thời gian này, hắn còn dùng truyền tin bổ câu cùng Thiên Lý Nhị lẫn nhau lan truyền qua bức thư. Bất quá cái này truyền tin bổ câu chỉ có thể nhớ kỹ Thiên Lý Nhị, Chu Đồ Tể hai người khí tức, nói cách khác cái này truyền tin bổ câu chỉ có thể ở Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhị ở giữa qua lại lan truyền bức thư, không cách nào truyền tin cho người khác, tự nhiên cũng vô pháp dùng để lan truyền quân tình. Chỉ có thể cùng Thiên Lý Nhĩ truyền tin. Dương Tranh khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết Thiên Lý Nhĩ là ai, có thể cũng chính bởi vì biết Thiên Lý Nhĩ là ai, hắn mới có thể nhíu mày. Theo hắn biết, Thiên Lý Nhĩ chính là Phương Nam một cái tình báo con buồn, Chu Đồ Tể trên tay truyền tin bổ câu chỉ có thể cho Phương Nam truyền tin, cái này có làm được cái gì? Điền Ngự lại là đã tính trước nói, đỏ thắm Bách Phu trưởng, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, Thiên Lý Nhĩ bây giờ liền tại Trần Gia thôn, không biết nhưng có việc này. Về Điền tướng quân, đúng là như thế. Chu Đồ Tể hồi đáp, thuộc hạ cùng Thiên Lý Nhĩ phân biệt về sau, Thiên Lý Nhĩ liền khởi hành tiến về Trần Gia thôn, bây giờ đã ở Trần Gia thôn định cư. Cái này vừa nói, Dương Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên. Thiên Lý Nhĩ người ngay tại Trần Gia thôn, đây chẳng phải là nói chính mình hoàn toàn có thể thông qua truyền tin bổ câu liên hệ Thiên Lý Nhĩ, sau đó nhường Thiên Lý Nhĩ tìm tới Trần Đạo, đem chính mình chuyển tới bức thư chuyển giao cho Trần Đạo, thỉnh cầu Trần Đạo trợ giúp. Chương 865, thần điểu, quân tâm phân chấn. Chương 865, thần điểu, quân tâm phân chấn. Người tại Trần Gia thôn, vậy thì tốt rồi làm. Điền Ngự cũng là thần sắc vui vẻ nói, ta cùng Dương Soái vừa vặn có một phong thư cần đưa đến Trần Gia thôn, làm phiền đỏ thám Bách Phu trưởng dùng truyền tin bổ câu đem bức thư đưa đến Trần Gia thôn. Tuân mệnh. Chu Đồ Tể mặc dù không biết hai người vì sao phải ủy thác chính mình đưa tin, nhưng có thể đến giúp Điền Ngự hắn vẫn là rất tình nguyện. Sau đó, 2 phút đồng hồ về sau, một cái chim bổ câu trắng từ quân doanh bên trong bay ra, đem vượt qua sơn hà, đem mang theo bức thư đưa đến xa xôi Trần Gia thôn. Ngày thứ 2 buổi tối, Trần Đạo liền nhận được Thiên Lý Nhị chuyển giao tới thư cầu viện, xem xong trên tờ giấy nội dung về sau, Trần Đạo suy nghĩ một lát, làm ra ngày mai khởi hành quyết định. Sáng sớm hôm sau, Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị chở Trần Đạo, Trần Thành cùng 20 tên Trần gia quân sĩ binh bay lên không trung, lấy thẳng tắp tiến về U Châu, cũng tại cùng ngày trước khi mặt trời lặn đã tới lỗ gia trang viên bên ngoài quân doanh. Đó là cái gì? Thật là lớn chim. Đây chẳng lẽ là yêu thú hay sao? Không ít đi theo Điền Ngự, Dương Tranh hai người chở ở bên ngoài tướng sĩ nhìn qua không trung chậm rãi rơi xuống quái vật khổng lồ, trong lòng ngạc nhiên không thôi. May ra, bởi vì Dương Tranh cùng Điền Ngự đã sớm cho đi theo nhân viên đánh qua dự phòng châm quan hệ, những này tướng sĩ mặc dù thần sắc kinh hãi, nhưng không có bộc phát ra quá lớn rối loạn. Theo hai cái xích diễm kê rơi xuống đất, Trần Đạo, Trần Thành cùng 20 tên Trần gia quân sĩ binh xoay người vọt tới trên mặt đất, Điền Ngự cùng Dương Tranh vội vàng tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói: "Trần tiên sinh, xin đợi đã lâu." "Dương soái, Điền tướng quân." Trần Đạo cũng là hướng về hai người hành lễ, sau đó mở miệng nói: "Lần này đến đây, trừ xích diễm kê bên ngoài, ta còn mang 20 tên Trần gia trong quân võ giả, hy vọng có thể trợ hai vị công phá lô gia trang viên." "Còn có 20 tên võ giả?" Điền Ngự cùng Dương Tranh thần sắc vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía theo sau lưng Trần Đạo cái kia 20 tên dáng người khôi ngô Trần gia quân sĩ binh. Vô luận là Dương Tranh vẫn là Điền Ngự, kỳ thật đều là biết Trần gia quân tồn tại, Dương Tranh thậm chí tận mắt nhìn qua Trần gia huấn luyện quân sự luyện. Tại Dương Tranh xem ra, Trần gia quân nhân mấy có lẽ không nhiều, nhưng mỗi một sĩ binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể lấy một địch 10 tồn tại, cho nên, đối Trần Đạo mang lên Trần gia quân 20 người đến đây trợ quyền sự kiện này, Dương Tranh vẫn là tương đối cảm kích. Có Trần tiên sinh cùng chư vị dũng sĩ tương trợ, lần này nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Dương Tranh vẻ mặt tươi cười nói ra. Trần Đạo lại là khoát tay áo, nói: "Dương soái qua quá khen, lần này dẫn bọn hắn đến đây, đơn giản cũng là để bọn hắn thấy chút việc đời thôi." Trần Đạo rất rõ ràng, chính mình mang tới cái này 20 cái Trần gia quân sĩ binh mặc dù người người đều là trung phẩm võ giả, có thể đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Chỉ có thể nói cũng liền như thế. Dù sao tại ngàn vạn đại quân chém giết trên chiến trường, 20 võ giả có thể tạo được tác dụng quả thực có hạn. Chỗ lấy mang bọn họ đi tới, đơn giản cũng là Trần Đạo nghĩ để bọn hắn nhiều thấy chút máu, đối với chiến tranh có càng nhiều hiểu rõ thôi. Trần tiên sinh, trong doanh đã chuẩn bị tốt đồ ăn, không bằng ăn cơm trước như thế nào? Có thể. Rất nhanh, Trần Đạo chính là bị Điền Ngự, Dương Tranh nên tiến vào trong quân doanh, vừa ăn cơm, một bên thảo luận nên như thế nào công phá lỗ gia trang viên. Mà theo Trần Đạo đến, phe mình có thần chim tương trợ lời đồn cũng bắt đầu ở trong quân doanh truyền bá ra, tại những cái kia mắt thấy xích diễm kê hạ xuống tướng sĩ truyền bá phía dưới, hai cái xích diễm kê tồn tại rất nhanh bị trong quân sở hữu tướng sĩ biết được. Quả thật sao? Thật có thần điểu tương trợ. Ta tận mắt thấy, cái này còn có thể là giả. Dương Soái cùng Điền tướng quân cũng quá lợi hại đi. có thể mời đến thần điểu tương trợ. Còn không phải sao? Ta tận mắt thấy thần điểu từ không trung rơi xuống đến, khá lắm, cái kia cánh mở ra thời điểm, cả trên trời thái dương đều che khuất. Có thần chim tương trợ, chúng ta nhất định có thể cầm xuống Lô Gia Trang Viên. Trong lúc nhất thời, quân tâm phấn chấn, các binh sĩ bởi vì chậm chạp công không được Lô Gia Trang Viên đê mê trạng thái trong nháy mắt quét sạch sành sanh, toàn bộ trong quân doanh, các binh sĩ một lần nữa biến đến sĩ khí năng dương. Liên ở ngoài thành quân doanh truyền tụng lấy thần điểu danh tiếng thời điểm, Lô Gia Trang Viên bên trong, tại trên đầu thành đốc chiến cả ngày Lô Thánh luôn cũng hơi có vẻ mệt mỏi về tới chỗ ở của mình, tại thị nữ phục thị phía dưới bỏ đi quần áo, nhìn cũng không nhìn bên cạnh ăn mặc khinh bạc, quần áo bị đánh ẩm ướt, lộ ra một chút xuân quang mỹ mạo thị nữ một chút. Mà chính là nằm tại sớm đã đổ đầy nước ấm trong thùng tắm nhắm mắt trầm tư, vượt qua nửa tháng kịch liệt thủ thành chiến, nhường Lỗ Thánh luôn có loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Làm Lỗ gia gia chủ, tuy nói hắn không thông quân sự, không cần chỉ huy tác chiến, có thể vì duy trì phe mình quân đội sĩ khí, hắn lại là cần thời thời khắc khắc đợi tại trên đầu thành, cho bộ khúc, các binh sĩ bọn họ lòng tin. Cho nên tại cái này dài đến 17 ngày thời gian bên trong, Lỗ Thánh luôn cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại trên đầu thành đốc chiến, chỉ có lúc buổi tối mới có thể trở về đến chỗ ở của mình. May ra, cục diện dưới mắt đối với Lỗ gia mà nói là có lợi. Địch quân tuy nhiều, nhưng phe mình có tường thành chi lợi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở ngoài thành đại quân tiến công, mà lại phe mình binh lực tổn thất xa thấp hơn nhiều địch nhân. Ngoài thành đại quân cần phải bỏ ra chí ít 10 cái sinh mạng của binh lính mới có thể hoán đổi phe mình một người. Loại tình huống này, ngoài thành đại quân muốn công phá Lỗ Gia Trang Viên cái kia hoàn toàn là nói chuyện biển vông. Dù sao bây giờ Lỗ Gia Trang Viên nội bộ khúc tăng thêm nông nô binh, tổng binh lực vẫn có 2 vạn trở lên. Mà ngoài thành Dương Gia quân cùng bạn Lý Trường Thành quân, mặc dù Lỗ Thánh luôn không biết cụ thể có bao nhiêu binh lực, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua 20 vạn người. Cái này 20 vạn người bên trong còn chứa đại lượng dân phu, cho dù Dương Tranh cùng Điển Ngự nhẫn tâm đem chính mình dưới trướng binh lực liều sạch, cũng tuyệt đối không cách nào công phá phe mình phòng thủ. Huống chi, nằm tại trong thùng tắm Lỗ Thánh luôn đem thân thể giãn ra, tận lực nhường mỗi một tấc thân thể đều ngâm tại trong nước ấm, khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt nụ cười. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ trên thảo nguyên Man tộc đại quân lúc này khẳng định đã khởi hành, chờ Man tộc binh lâm vạn Lý Trường Thành, ngoài thành thống lĩnh 10 vạn vạn Lý Trường Thành quân trợ chiến Điển Ngự khẳng định sẽ cảm nhận được áp lực, nói không chừng sẽ xuất quân về cứu viện, đến lúc đó ngoài thành liền chỉ còn lại có binh lực không đến 10 vạn Dương Gia quân, Lô Gia Trang Biên đối mặt áp lực cũng sẽ giảm mạnh. Mà Dương Tranh xuất lĩnh Dương Gia quân, cũng không thể nào cùng Lô Gia một mực dông dài, sớm muộn sẽ lui binh. Chỉ cần Dương Tranh lui binh, vây thành giải trừ, Lô Gia liền có thể liên hệ ngoại giới, sau đó chiêu binh mãi mã, thu phục Vũ Châu cảnh nội rơi vào Dương Tranh chi thủ thành trì. Tóm lại, tại Lô Thánh Nôn xem ra, bây giờ tình thế mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải vô giải, chỉ cần lại thủ vững một đoạn thời gian, trước mắt khó khăn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá, Lô Thánh Nôn lông mày đột nhiên bật lên, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác lớn nhất mấy ngày gần đây đối phương thế công tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Trước đó thời điểm ngoài thành đại quân mỗi ngày ít nhất phải phát động 10 mấy lần thế công, mà 2 ngày này phát động thế công không chỉ có ít, đầu nhập binh lực cũng xa so trước đó ít. Chương 866, càng lúc càng lớn. Chương 866, càng lúc càng lớn. Cái này khiến Lô Thánh Ngôn nhịn không được hoài nghi Dương Tranh cùng Điển Ngự là không là đang nổi lên cái gì âm mưu quỷ kế. Bất quá một lát sau, Lô Thánh Ngôn liền làm mình lắc đầu. Âm mưu quỷ kế có lúc đích thật là sẽ có kỳ hiệu, nhưng tại loại này công thành chiến bên trong, âm mưu quỷ kế có thể tạo được tác dụng quá có hạn, trừ phi Dương Tranh cùng Điển Ngự có thể xúi dục chỉ huy quân đội Lỗ gia tộc người, nếu không lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng không làm nên chuyện gì. Mà xúi dục Lỗ gia tộc người cũng hiển nhiên là không thể nào, Lỗ gia từ trên xuống dưới đều tự xưng là cao cao tại thượng quý tộc, đánh ấy lòng liền xem thường Dương Tranh cùng Điển Ngự bực này xuất thân ti tiện chân đất, làm sao có thể sẽ bị bọn hắn xúi dục. Lỗ Thánh Ngôn không nghĩ nhiều nữa, đem thân thể chìm vào trong nước, đồng thời bên người đi cùng thị nữ cũng tự giác đi lên trước, động tác nhẹ nhàng vì Lỗ Thánh Ngôn xoa đứng người lên. Sắc trời đánh bóng, yên lặng một đêm ngoài thành quân doanh vừa tỉnh lại, Dương Tranh, Điền Ngự, Trần Đạo một đoàn người cũng dẫn 10 mấy tên quân trung tinh nhuệ xuất hiện ở bên ngoài trại lính một mảnh trên đất trống. Dương Soái, ngài thật muốn đích thân trèo lên thành? Bên người Dương Soái, Dương gia quân vạn phu trưởng Tề Chấn Long mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Sớm tại Trần Đạo đến trước đó, Dương Tranh cùng Điền Ngự liền hướng trong quân tướng lãnh nói ra ý nghĩ của mình, tổ chức quân trung tinh nhuệ do Xích Diễm kê trở đến trên đầu thành, tại trên đầu thành chiếm trước xuống tới một khối chỗ đứng, sau đó ngoài thành chỉ huy tướng lãnh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước đây đi binh sĩ giành lại chỗ đứng trước tiên phát động thế công, tranh thủ nhường càng nhiều binh lực leo lên đầu thành, tại trên đầu thành cùng Lô gia quân đội tác chiến. Đối với cái này chiến thuật, trong quân các tướng lĩnh đều là công nhận, có thể mọi người tuyệt đối không nghĩ đến, Dương Tranh thế mà dự định nhóm đầu tiên leo lên đầu thành. Trên chiến trường, Tiên Đăng, Phá Trận, Trảm Tướng, Cướp Cờ hợp xưng tứ đại quân công, mà tại cái này tứ đại quân công bên trong, lại ẩn ẩn lấy Tiên Đăng cầm đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, muốn thu hoạch được Tiên Đăng chi công, liền mang ý nghĩa muốn tỷ lệ trước leo lên đầu thành, mà tỷ lệ trước leo lên đầu thành thường thường cần đối mặt ngàn vạn địch quân, cơ hội là thập tử vô sinh cục diện. Bây giờ Dương Tranh nói là vạn kim thân thể đều không đủ, nhường Dương Tranh làm nhóm đầu tiên Tiên Đăng binh lực một trong, Tề Chấn Long các tướng lãnh thực sự khó có thể yên tâm. Chấn Long, ta biết rõ ngươi lo lắng an nguy của ta. Dương Tranh quay đầu nhìn Tề Chấn Long một chút, nói ra, có thể nghĩ muốn cướp phía dưới chỗ đứng, tầm thường binh lính căn bản vô pháp đảm nhiệm, chỉ có bản soái dạng này cao phẩm võ giả mới có một tia cơ hội. Muốn tại trên đầu thành đoạt xuống một miếng chỗ đứng, phổ thông binh sĩ là không thể nào làm được, dù sao Xích Diễm nhất tăng thêm Xích Diễm nhất, duy nhất một lần có thể chuyển tống đến trên đầu thành binh lực cũng liền 40 người. 40 cái phổ thông sĩ tốt, cho dù bị chuyển tống đến trên đầu thành cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, rơi xuống đất trước tiên chỉ sợ liền sẽ bị lỗ ra binh sĩ vây công mà chết, căn bản không thể nào giành lại đồng thời thủ ở cùng nhau chỗ đứng. Chỉ có đem thực lực cao cường võ giả chuyển tống đến trên đầu thành, mới có thể tại lỗ ra đại quân vây công phía dưới sống sót, hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Vạn Lý Trường Thành quân cùng Dương gia trong quân mặc dù cũng có một chút võ giả, nhưng bọn hắn phổ biến cảnh giới đều không cao, không đủ hoàn thành giành lại chỗ đứng nhiệm vụ, cho nên Dương Tranh cùng Điền Ngự mới có thể quyết định tự thân lên trận. Thế nhưng là Tề Chấn Long vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, đang muốn lại quên, Dương Tranh lại là buông tay, thần sắc kiên quyết nói, không cần lo lắng, bản soái cũng không phải cô thân tiến về, có Điền tướng quân ở bên phối hợp tác chiến, bản soái không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy Dương Tranh thần sắc kiên quyết, Tề Chấn Long các tướng lãnh cũng không tốt lại quên, chỉ có thể đưa mắt nhìn Dương Tranh một đoàn người đi hướng Xích Diễm Kê. Chấn Long leo lên Xích Diễm nhất phần lưng trước đó, Dương Tranh quay đầu hướng Tề Chấn Long dặn dò, ta cùng Điền tướng quân trèo lên thành về sau, đại quân liền giao cho ngươi chỉ huy, không cần cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Dương Soái yên tâm, mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh. Tề Chấn Long một chân quỳ xuống, trịnh trọng gật đầu. Gặp này, Dương Tranh không nói thêm lời, cùng đi theo quân trung tinh nhuệ một đạo nhảy đến Xích Diễm Kê phần lưng, sau đó hai cái Xích Diễm Kê mở ra hai cánh, đằng không mà lên, chở bao quát Dương Tranh, Điền Ngự ở bên trong 40 người hướng về Lỗ Gia Trang Viên đầu tướng phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, Tề Chấn Long đứng dậy đi hướng quân doanh, hạ tiến công mệnh lệnh. Trong chốc lát, ngoài thành hô tiếng hô giết rung trời, đại lượng binh sĩ hướng về tường thành phương hướng phóng tới, hấp dẫn Lỗ Gia bộ đội phòng thủ chú ý tới rồi sao? Trên đầu thành, nhìn đến ngoài thành đại quân phát động tiến công, Lỗ Nhạc Minh hai mắt có chút nheo lại. Lỗ Nhạc Minh đúng đúng Lỗ Thánh Ngôn thứ tử, khi còn bé liền triển lộ ra không tầm thường quân sự tài năng, từ nhỏ học tập kiến thức quân sự, đọc thuộc lòng các loại binh thư. Sau khi thành niên, bị Lỗ Thánh Ngôn trao tặng bộ khúc chức thống lĩnh, chuyên môn phụ trách Lỗ Gia bộ khúc huấn luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất lĩnh bộ khúc đi đến Âu Châu các nơi diệt phỉ, bình định, xem như Lỗ Gia ít có nắm giữ lãnh binh chi năng tộc nhân. Mà tại cái này dài đến gần tới 20 ngày thủ thành trong chiến đấu, Lỗ Nhạc Minh cũng đầy đủ triển lộ chính mình lãnh binh tài năng, tại chỉ huy của hắn phía dưới, Lỗ Gia binh sĩ một lần lại một lần đánh lùi Vạn Lý Trường Thành quân cùng Dương Gia quân tiến công, nhường ngoài thành đại quân không được tiến thêm. Mà theo chiến sự thời gian kéo dài, Lỗ Nhạc Minh chỉ huy khởi quân đội cũng đến là càng thuận buồm xuôi gió, nhường Vạn Lý Trường Thành quân cùng Dương Gia quân tổn thất nặng nề. Từng cái quân lệnh theo Lỗ Nhạc Minh trong miệng nói ra, sau đó bị bên cạnh thân binh truyền đạt đi xuống, hai vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chờ đợi ngoài thành đại quân tới gần tường thành. Đó là cái gì? Lại tại lúc này, trên đầu thành truyền đến một tiếng kinh hô, một tên binh lính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại thấy bầu trời bên trong xuất hiện một vệt bóng đen tại trong tầm mắt của hắn dần dần phóng đại, theo một cái điểm đen nho nhỏ, biến thành một con chim hình dáng. Là một con chim? Không đúng, là hai cái. Tại sao có thể có như thế lớn chim? Tại sao lại có hai con chim xuất hiện tại không trung? Nên binh sĩ tiếng kinh hô nhường mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy không trung xuất hiện hai cái xem ra không tính lớn loài chim. Có thể cái này không lớn chỉ là bởi vì hai con chim cách bọn họ xa xôi, theo thời gian trôi qua, khoảng cách rút ngắn, không trung cái kia hai con chim tại các binh sĩ bọn họ trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Lúc mới bắt đầu nhất, cái này hai con chim chỉ có chim sẻ lớn nhỏ, có thể theo thời gian trôi qua, không trung hai con chim càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến biến thành quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Vì sao lại có to lớn như vậy chim? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế lớn chim. Đây là chim sao? Nhìn qua không trung dần dần tới gần, hình thể càng lúc càng lớn, hai cánh mở ra thậm chí che phủ lên thái dương cự điểu, các binh sĩ bọn họ không khỏi đồng tử rung động, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vật lớn sợ hãi, tại những này trên thân binh sĩ đạt được hoàn mỹ thuyết minh, là một cái vượt qua lẽ thường. Hình thể giống như che khuất bầu trời đồng dạng cự điểu đột nhiên xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong thời điểm, bọn hắn sợ hãi trong lòng là khó nói lên lời. Chương 867, tiến công không thiếu nông nô binh thậm chí nắm vũ khí hai tay đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mà Lỗ Gia bộ khúc thì là gắt gao nhìn qua không trung không ngừng phóng đại cự điểu, đồng tử khẽ run, bởi vì không trung cái kia cự điểu ngay tại hướng về bọn hắn vị trí đáp xuống. Bán tên, bán chết nó. Một tên bách phu trưởng hét to nhường bộ phận binh sĩ lấy lại tinh thần, ào ào nâng lên cung tiễn nhắm ngay không trung quái vật khổng lồ. Thế mà còn không chờ bọn họ đem mũi tên bắn ra, không trung chính là đột nhiên xuất hiện ba cái thái dương, đáp xuống Xích Diễm nhất cùng Xích Diễm nhị cùng nhau mở ra mỏ gà, một đoàn giống như liệt dương giống như hỏa cầu tại trong miệng sinh ra, sau đó giống như rơi xuống tiểu thái dương đồng dạng, dọc theo hướng về trên đầu thành rơi xuống. Đó là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ba cái thái dương? Đây không phải là thái dương, là hỏa. Mau tránh ra! Trên đầu thành phản ứng lại binh sĩ trong nháy mắt tao loạn, như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy tứ tán, nghĩ phải thoát đi hỏa cầu khu vực công kích. Có thể hỏa cầu hạ xuống tốc độ hiển nhiên muốn so với bọn hắn tốc độ chạy trốn nhanh hơn nhiều, chỉ có bộ phận may mắn thoát đi một khu vực như vậy, đến mức còn lại. Vâng! Theo hai viên hỏa cầu rơi xuống đất, chạy trốn không kịp binh sĩ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không được đến phát ra, trong nháy mắt chính là liền người mang theo trên người giáp trụ bị thiêu thành cho tàn, trên mặt đất càng là trong nháy mắt xuất hiện hai cái đen nhanh cái hố. Thật là đáng sợ hỏa diễm, lại cả mặt đất đều đốt thủng. Còn tốt ta trốn được nhanh, bằng không liền thi thể đều lưu không xuống. Cái này rốt cuộc là thứ gì, không chỉ có thật lớn như thế, còn có thể phun ra hỏa diễm bị dị như vậy. Nhìn qua bị hỏa cầu đốt ra hai cái hố, trên đầu thành đám binh sĩ bọn họ kinh hãi không thôi, không chung cái kia cự điểu phun ra hỏa diễm thật là quá mức kinh khủng một số, hỏa cầu rơi xuống một khắc này, cực cao nhiệt độ nhường không khí đều bặm mẻo, ở vào hỏa cầu phạm vi công kích bên trong đồng bào, thậm chí ngay cả hải cốt đều không có thể lưu lại. Tình cảnh này đủ để gọi tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Cực hạn sợ hãi, nhưng rất nhiều binh sĩ thậm chí đều không để ý đến không ngừng đến gần xích diễm nhất cùng xích diễm nhị. Thất thần làm gì, nhanh chóng bắn tên. Một tên thiên phu trưởng chú ý tới sắp rơi vào trên đầu thành xích diễm kê, hô to nhắc nhở các binh sĩ bọn họ, có thể đã không kịp. Ngay tại nên thiên phu trưởng hô lên tiếng đồng thời, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị đã bình ổn rơi vào đầu tường trên mặt đất. Ngay sau đó, Liên Ngự, Dương Tranh cùng tổng cộng 38 tên quân trung tinh nhuệ võ giả theo xích diễm kê phần lưng nhảy xuống, đứng ở trên đầu thành. Không tốt. Nhìn thấy Dương Tranh một đoàn người xuất hiện lỗ ra, các tướng lĩnh lập tức ý thức được không ổn, lúc này liền có người hô to, nhanh chóng giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn dừng lại tại trên đầu thành. Dứt lời, một tên tướng lãnh lập tức dẫn đầu bên người thân binh theo bên trái hướng về Điền Ngự đánh tới, mà bên phải bên cạnh, đồng dạng có phản ứng lại lô ra tướng lĩnh mang theo mênh mông nhiều binh sĩ hướng Dương Tranh phát động tiến công. Dương Soái, ta ngăn lại bên trái, ngươi ngăn lại bên phải, như thế nào? Không có vấn đề. Dứt lời, Điền Ngự, Dương Tranh các lĩnh 19 tên tinh nhuệ, phân biệt phốc hướng hai bên trái phải. Hai cái xích diễm kê thì là không có tham gia chiến đấu, trực tiếp đằng không mà lên, hướng ngoài thành quân doanh phương hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, ngoài thành phụ trách chỉ huy Tề Chấn Long cũng chú ý tới vừa rồi rơi xuống hai viên hỏa cầu, biết được Điền Ngự cùng Dương Tranh đã rơi vào trên đầu thành, hắn thần sắc nghiêm lại, lập tức hạ lệnh phát động tổng tiến công. Các tướng sĩ, tiến công! Theo Tề Chấn Long tiến công mệnh lệnh được đưa ra, bên mông nhiều binh sĩ hướng về tường thành phương hướng phát động xung phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến trường hô tiếng hô giết rung trời, các binh sĩ bọn họ bước lên trên tường thành như mưa rơi xuống mũi tên, đẩy thang mây, xào xa các khí giới công thành không ngừng tới gần tường thành. Đáng giận! Lỗ Nhạc Minh một quyền nện trên bàn, có loại bị đánh trở tay không kịp bảo não cảm xúc. Lỗ Nhạc Minh hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ vào hôm nay phát động tổng tiến công, càng không ngờ tới ngoài thành liên hợp quân sẽ có thủ đoạn quỷ dị như vậy, lại có thể điều động cự điểu binh tướng lực truyền thống đến trên đầu thành. May ra cự điểu mặc dù hình thể to lớn, nhưng vận tải năng lực có hạn. Đợt thứ nhất xuất hiện tại trên đầu thành địch nhân binh lực chỉ có 40 người, chỉ cần có thể đem cái này 40 người xử lý sạch, tường thành liền sẽ không có sai sót thủ mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Lỗ Nhạc Minh trầm giọng nói ra, truyền lệnh, phân ra 1.000 tinh nhuệ bộ khúc vây công trên thành địch nhân, còn lại binh lực chặn đánh ngoài thành đại quân. Vâng. Bên người thân binh rất mau đem Lỗ Nhạc Minh quân lệnh truyền đạt đi xuống. Vâng. Trên đầu thành, đối mặt càng ngày càng gần Lô gia binh sĩ, Điền Ngự sắc mặt lạnh nhạt, một thương đâm hướng về phía trước mặt đất. Mặt đất xem ra kiên cố vô cùng, gạch đá huyền như là đậu hũ bị Điền Ngự nhẹ nhõm đâm xuyên. Ngay sau đó, Điền Ngự mũi thương vừa nhấc, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, bụi bay múa, gạch đá nổ tung. Bởi vì gạch lát sàn nổ tung mà xuất hiện đá vụn hướng về phía trước Lỗ gia binh sĩ kích xạ đi. A, kích xạ mà đến đá vụn mặc dù không thể xuyên thủng Lỗ gia binh sĩ giáp trụ phòng ngự, có thể đá vụn trên mang theo mạnh mẽ lực lượng vẫn là để không ít binh sĩ nhận lấy nội thương. Trong nháy mắt liền có mười mấy tên Lỗ gia binh sĩ đổ trên mặt đất. Mà thừa dịp Lỗ gia binh sĩ bị bụi che kín tầm mắt đồng thời, Điền Ngự một bước phóng ra, trường thương ngang quét ra. Ầm. Cái thứ nhất bị trường thương quét trúng Lỗ gia binh sĩ hai mắt một lồi, còn chưa kịp phát ra tiếng gào đau đớn, cả người liền là hóa thành pháo bắn ra ngoài, thẳng đến đụng vào tường chắn mái trên mới ngưng được thân hình, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Điền Ngự quét ngang ra trường thương thì là thế đi không giảm, quét bay thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm Lỗ gia binh sĩ, chỉ một chiều, liền có mười mấy tên Lỗ gia binh sĩ bị Điền Ngự quét bay ra ngoài. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp thông qua bọn hắn bên ngoài thân khải giáp làm trọng thương bọn hắn nhục thân. Người này sao như thế cường hãn? Một kích liền đánh bay hơn 10 người, cái này là kinh khủng bực nào cự lực. Liền là võ giả, cũng không có như vậy lớn lực lượng a. Nhìn đến Điền Ngự một kích quét bay hơn 10 người Lỗ gia binh sĩ không khỏi đồng tử khẽ run, Điền Ngự sức mạnh mạnh mẽ, để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, bản năng có chút lùi chi ý. Thu hồi trường thương Điền Ngự thì là dùng mũi thương tại chính mình 5 mét trước vị trí vẽ xuống một đầu là ngang, chăm chú nói, vượt qua này dây người, chết. Tiếng nói vừa ra, Lỗ gia các binh sĩ bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách, Điền Ngự biểu hiện ra lực lượng quả thực quá cường đại một số, cường giả như vậy, căn bản không phải bọn hắn những này nông nô binh có thể chống lại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ ngại Điền Ngự võ lực. Kẻ nào có dũng không dám tiến lên, chết. Một tên tiên phu trưởng một đao chặt cái kế tiếp co vòi binh sĩ đầu, nghiêm nghị nói, theo ta giết. Gặp này, các binh sĩ bọn họ cho dù đối với tiên phu trưởng cưỡng ép để bọn hắn chịu chết hành động bất mãn hết sức, nhưng trong lòng đối với Lô gia e ngại, vẫn là để bọn hắn không thể không nắm chặt vũ khí trong tay, theo nên tiên phu trưởng thẳng hướng Điền Ngự. Chương 868, hao tổn chương 868, hao tổn muốn chết. Nhìn thấy Lỗ gia binh sĩ không có bị chính mình hù sợ, Điền Ngự ánh mắt lạnh lùng, tay cầm trường thương sát nhập vào đối phương trong đám người. Trên chiến trường ma luyện nhiều năm, Điền Ngự lúc chiến đấu đấu pháp cùng bình thường võ giả bất đồng, võ giả tại cùng người chiến đấu thời điểm thường thường sẽ có lưu dư lực, lấy cam đoan chính mình sẽ không thụ thương. Có thể Điền Ngự hoàn toàn không giống. Giết vào địch trận bên trong, Điền Ngự căn bản lười nhát trốn tránh, hoàn toàn dựa vào trên thân cứng rắn giáp trụ cùng mạnh mẽ nhục thân gánh vác công kích của địch nhân, toàn lực xuất thủ, thương pháp đại khai đại hợp. Phàm là bị Điền Ngự trường thương đánh trúng Lỗ gia binh sĩ, nhẹ thì trọng thương ngang bay ra ngoài, nặng thì trực tiếp chết. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền có vượt qua 20 tên lính chết tại Điền Ngự trên tay, mà cùng lúc đó, theo Điền Ngự đang tràn vạn lý trường thành quân võ người cũng là ảo ảo bắt đầu chuyển động, đi theo Điền Ngự sau lưng, cùng Lỗ gia mênh mông nhiều binh sĩ chiến đến cùng một chỗ. Mà tại một bên khác, Dương Tranh đồng dạng mang theo 19 võ giả, cùng Lỗ gia binh sĩ chém giết. Dương Tranh mặc dù không có Điền Ngự cường đại như vậy, nhưng tam phẩm cảnh giới hắn đối lên Lỗ Gia phổ thông binh sĩ đồng dạng là hàng duy đặc kích, cho nên cho dù Lỗ Gia binh sĩ nhân số đông đảo, có thể hám sâu trùng vây Dương Tranh vẫn thành thạo, trong đám người xuyên thẳng qua, giống như cắt rau hẹ đồng dạng thu hoạch được một đầu lại một đầu sinh mệnh. Đi theo Dương Tranh trèo lên thành Dương Gia quân đám võ giả đồng dạng không cam lòng yếu thế, không ngừng đánh giết Lỗ Gia binh sĩ. Thế mà rất nhanh, cục diện liền xuất hiện biến hóa. Lúc mới bắt đầu nhất, vây công Điền Ngự cùng Dương Tranh binh sĩ chỉ là phụ cận phổ thông nông nô binh, cũng làm Lỗ Gia phương diện phản ứng lại về sau, vây công bọn hắn liền từ phổ thông nông nô binh biến thành Lỗ Gia bộ khúc. Theo những này bộ khúc thêm vào, Dương Tranh một đoàn người áp lực đột nhiên tăng, thương vong cũng bắt đầu xuất hiện. Nhìn bên cạnh người cái này đến cái khác ngã xuống, Dương Tranh đau lòng vô cùng, xuất thủ càng ngoan lệ. Lại tại lúc này, một đạo ánh đao tại Dương Tranh trong con mắt lướt qua, trong lúc nguy cấp, Dương Tranh theo bản năng lui về sau một bước. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đột nhiên xuất hiện tại Dương Tranh bên cạnh thân nam tử thu hồi lưỡi đao, trên mặt có một chút vẻ tức giận. Vừa rồi vệ kia đao quang chính là do hắn chém ra, vốn cho rằng có thể thừa cơ trọng thương Dương Tranh, không ngờ Dương Tranh phản ứng quá nhanh cấp tốc, né tránh đao quang tập kích. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện Lỗ Gia cường giả, Dương Tranh vẻ mặt nghiêm túc, người này có thể chém ra đao quang, mang ý nghĩa hắn ít nhất là cái tam phẩm võ giả, cùng tự thân cảnh giới không kém bao nhiêu. Nếu là đơn độc đối mặt một tên tam phẩm võ giả, Dương Tranh tự nhiên không sợ, nhưng hắn đối mặt không chỉ có cái này một tên tam phẩm, còn có mênh mông nhiều Lỗ Gia bộ khúc. Một khi tự thân bị nên tam phẩm võ giả của lấy, cái khác Lỗ Gia bộ khúc tùy thời công kích, tự thân chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Nghĩ tới đây, Dương Tranh không khỏi trong lòng hơi trầm xuống. Đánh lén Lỗ Gia võ giả thì là âm thanh lạnh lùng nói, đã dám trèo lên thành, vậy liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị đi. Dứt lời, nên võ giả một đao vung ra, sáng như tuyết đao quang tại trong con mắt lập lòe, Dương Tranh bận bịu giơ lên trường thương, một thương đem đao quang đánh nát. Mà cùng lúc đó, đánh lén Lỗ Gia võ giả cũng tới gần Dương Tranh, trường đao trong tay liên tiếp chém ra đao quang, đem Dương Tranh bức đến liên tiếp lui về phía sau. May ra nên Lỗ Gia võ giả trung quy chỉ là tam phẩm cảnh giới, trong thời gian ngắn muốn bắt lại Dương Tranh, hiển nhiên là không thể nào, hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải nhanh giết chết Dương Tranh, hắn mục đích thực sự là quấn lấy Dương Tranh, để cho cái khác Lỗ Gia bộ khúc giải quyết Dương Tranh thuộc hạ, chỉ cần những cái kia thuộc hạ ngã xuống, Dương Tranh bị đánh giết cũng là chuyện sớm hay muộn, mà mục đích của hắn cũng là đã đạt thành. Theo Dương Tranh bị hắn cuốn lấy, theo Dương Tranh cùng nhau leo lên đầu thành Dương Gia quân võ người dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn, bình quân đầu người chỉ có trung phẩm cảnh giới bọn hắn, hiển nhiên ngăn không được Lỗ Gia bộ khúc vây công. Không bao lâu, Dương Tranh mang lên đầu thành võ giả chính là một cái tiếp theo một cái chết đi, không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong chính là hao tổn hơn phân nửa. Cái này khiến Dương Tranh muốn rách cả mí mắt, muốn thoát ra đi trợ giúp thuộc hạ, có thể Lỗ Gia võ giả căn bản không cho hắn cơ hội như vậy, gắt gao đem Dương Tranh cuốn lấy, nghĩ muốn đi giúp trợ thuộc hạ, vẫn là trước quan tâm một chút chính ngươi đi. Thừa dịp Dương Tranh nóng nổi, phòng thủ xuất hiện chống rông thời điểm, Lỗ Gia võ giả một đao chạm tại Dương Tranh trên lồng ngực, phá vỡ Dương Tranh hộ thể chân khí, chạm tại Dương Tranh giáp ngực phía trên. Phốc phốc, sắc bén lưỡi đao tại Dương Tranh trên khải giáp chém ra một lỗ hổng khổng lồ, bất quá bởi vì hộ thể chân khí cùng khải giáp triệt tiêu đại bộ phận lực lượng quan hệ, Dương Tranh cũng không có thụ thương. Đáng chết. Dương Tranh cắn răng, không thể không tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó ứng đối lấy nên võ giả thế công, trong lúc nhất thời xa vào đến trong cuộc chiến. Mà một bên khác, Điền Ngự đồng dạng xa vào đến trong cuộc chiến. Lúc đầu thời điểm, vây công Điền Ngự chỉ có Lỗ Gia phổ thông nông nô binh đối lên Điền Ngự dạng này nhất phẩm đỉnh phong, tự nhiên không cách nào đối Điền Ngự tạo thành thương tổn, chính là Điền Ngự mang lên đầu thành vạn lý trường thành quân võ người, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có thể theo vây công địch nhân biến thành Lỗ Gia bộ khúc, cục thế trong nháy mắt biến đến khó khăn lên. Đương nhiên, nếu là chỉ có Lỗ Gia bộ khúc, Điền Ngự lại cũng không sợ, dù sao Lỗ Gia bộ khúc mặc dù đều là võ giả, nhưng cảnh giới không cao lắm, phổ biến đều là trung phẩm cùng hạ phẩm võ giả, cho dù nhân số đông đảo, cũng rất khó làm gì được Điền Ngự. Chân chính nhường Điền Ngự cảm thấy khó giải quyết chính là Lỗ Gia lão quái vật. Lỗ Gia không phải người ngu, hiểu rõ Điền Ngự bọn người muốn cướp đoạt trô đứng ý đồ về sau, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bọn hắn không chỉ có đem nhà mình tinh nhuệ bộ khúc toàn bộ phái tới vây công Điền Ngự bọn người, thì liền Lộ Anh Kiệt những này cực ít lộ diện lão quái vật đều xuất hiện ở trên đầu thành, đồng thời 4 người hợp lực ngăn cản Điền Ngự. Nhìn qua ngăn tại trước người mình Lộ Anh Kiệt 4 người, Điền Ngự trầm giọng nói, "Lão xuất sinh, đêm hôm đó cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ." Nghe nói như vậy, Lộ Anh Kiệt 4 người trong mắt lóe lên một tia hận ý, đêm hôm đó ám sát, Lỗ Gia có thể nói là tổn thất to lớn, không chỉ có Lộ Anh Kiệt gãy một cánh tay, còn có một cái lao tổ chết tại Điền Ngự trên tay, cái này khiến Lộ Anh Kiệt 4 người trong lòng tràn đầy đối Điền Ngự hận ý. "Hừ." Lộ Anh Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Điền Ngự, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Khẩu khí cũng không nhỏ, hy vọng các ngươi thực lực cũng có khẩu khí của các ngươi như thế lớn. Điền Ngự thân thể trầm xuống, chân phải đạp thật mạnh trên mặt đất. "Oeng!" Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt nhường Điền Ngự dưới chân gạch đá nổ tung, mà Điền Ngự tự thân thì là mượn cố này phản xung lực lượng nhanh chóng xông ra, trường thương đâm thẳng Lỗ Anh Kiệt. Dưới trạng thái toàn thịnh, Lỗ Anh Kiệt còn không dám đón đỡ Điền Ngự công kích, huống chi là bây giờ tàn phế trạng thái. Nhìn đến Điền Ngự xông tới, Lỗ Anh Kiệt không chút nghĩ ngợi chính là lui lại tiến hành tránh né, cái khác 3 lão quái vật thì là ào ào nhấc lên chân khí, hoặc là dùng quyền, hoặc là dùng chân hướng Điền Ngự phát động công kích. Điền Ngự đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đón đỡ 3 người công kích, chống không tay trái nâng lên, ngăn trở một tên lão quái vật nằm đấm, đồng thời mượn lực hướng về phía sau thối lui, né tránh 2 gã khác lão quái vật công kích. Chương 869, chọc giận chương 869, chọc giận dừng thân hình Điền Ngự nhìn qua phía trước 4 lão quái vật, thần sắc khó coi. Cái này 4 cái khí huyết suy bại, nhục thân mục nát lão quái vật có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem cái này bốn lao quái vật đánh bại. Nói cách khác, hắn sẽ bị cái này bốn lao quái vật cuốn lấy, mà tại hắn bị nó cuốn lấy đồng thời, hắn đưa đến trên thành thuộc hạ cũng đang bị lỗ ra bộ khúc vây công. Vẹn vẹn trong chốc lát này, Điền Ngự liền nhìn đến có hai tên thuộc hạ chết đang vây công phía dưới. Cái này khiến trong lòng Điền Ngự vô cùng nóng nảy, một khi những người khác chết sạch, hắn tự thân lại bị bốn lao quái vật cuốn lấy, thật vất vả chiếm trước xuống một khối nhỏ chỗ đứng chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ, nhường công thành độ khó khăn tăng lên trên diện rộng. Đúng lúc đứng tường chắn mái bên cạnh Điền Ngự ghé mắt hướng dưới thành nhìn thoáng qua, đã thấy phía dưới mênh mông nhiều vạn lý trường thành quân, Dương gia quân sĩ tốt chính đang liều lĩnh mưa tên, đã lăn uy hiếp tới gần tường thành, có chút binh sĩ thậm chí đã đem thang mây gác ở trên tường thành, ngay tại theo thang mây đi lên leo lên. Có thể bởi vì trên đầu thành không ngừng bỏ xuống mũi tên, đã lăn quan hệ, leo lên độ khó khăn cực lớn, không ít binh sĩ đều chết tại leo lên giữa không trung. Bất quá, lần này phát động chính là tổng tiến công, Dương gia quân cùng vạn lý trường thành quân song phương tổng cộng đầu nhập vào vượt qua 5 vạn binh lực phát động đợt thứ nhất thế công, cho nên cho dù đổ đám tiếp theo binh sĩ, rất nhanh liền sẽ có mới binh sĩ một lần nữa nhào lên, theo thang mây tiếp tục đi lên leo lên. Chỉ cần có thứ một sĩ binh leo lên đầu thành, đến tiếp sau xuất hiện tại trên đầu thành binh sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sau đó dựa vào binh lực ưu thế, đem lô ra thủ quân đánh bại. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, Điền Ngự cái này nhóm đầu tiên leo lên đầu thành binh sĩ có thể đoạt xuống một miếng chỗ đứng, nếu không liền sẽ cùng trước đó công thành chiến một dạng, thỉnh thoảng sẽ có chút ít binh sĩ leo lên đầu thành, có thể còn chưa chờ đứng vững gót chân, liền sẽ bị thủ quân đánh giết. Vô luận như thế nào, khối này chỗ đứng đều muốn giữ vững. Điền Ngự ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt trường thương phóng tới Lô Anh Kiệt bốn người, cùng hắn chiến đến cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, theo Điền Ngự cùng Dương Tranh cùng một chỗ leo lên đầu thành võ giả thì là một cái tiếp theo một cái ngã xuống, 2 phút đồng hồ thời gian không đến 38 người chính là chỉ còn lại có không đủ 20 người, lại những người còn lại tại lỗ ra bộ khúc vây công phía dưới cũng là càng ngày càng khó khăn, không ít người trên thân đều treo thương tổn, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cái này không thể nghi ngờ nhường Điền Ngự cùng Dương Tranh cực kỳ đau lòng, những này người ngã xuống đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi chết một cái đều đủ để nhường hai người cảm thấy thì đau. Điền Ngự, thủ hạ của ngươi đã nhanh chết sạch, rất nhanh liền muốn đến với ngươi. Lỗ Anh Kiệt một bên tránh né lấy Điền Ngự công kích, một bên mặt mũi tràn đầy trêu tức nói, ý đồ dựa vào ngôn ngữ đánh tan Điền Ngự tâm lý phòng tuyến. Điền Ngự lại là không rên một tiếng, trường thương không ngừng bung ra từng đạo thương ảnh, đem Lỗ Anh Kiệt chờ bốn lão quái vật đánh liên tiếp lui về phía sau. Thế mà, Lỗ Anh Kiệt bốn người trung quy là nhất phẩm đỉnh phong, chính diện chống lại Điền Ngự bọn hắn làm không được, có thể bốn người hợp lực kiểm chế lại Điền Ngự vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể thừa dịp Điền Ngự bởi vì nóng vội mà lộ ra sơ hở thời điểm công kích đến Điền Ngự. Tuy nói bọn hắn đối Điền Ngự tạo thành thương tổn phổ biến không cao, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, cũng để cho Điền Ngự trên thân xuất hiện có chút thương thế, hô hấp hơi biến đến dồn dập một số. Đối ngươi sau khi chết, Vạn Lý Trường Thành Quân chắc chắn quần long vô thủ, đến lúc đó 30 vạn Vạn Lý Trường Thành Quân đều sẽ sụp đổ, U Châu cũng sẽ một lần nữa quy ta Lỗ gia sở hữu. Lỗ Anh Kiệt tiếp tục nếm thử dùng ngôn ngữ ảnh hưởng Điền Ngự tâm thái, có thể Điền Ngự trung binh là thần kinh bách chiến tướng quân, tâm tính đương nhiên sẽ không bị một chút ngôn ngữ dao động. Bất quá nội tâm vẫn là không nhịn được có chút lo lắng, ngay tại hắn cùng Lỗ Anh Kiệt bốn người chiến đấu cái này mất một lúc bên trong, lại có phe mình nằm võ giả ngã xuống lỗ ra bộ khúc vây công phía dưới, hắn mang lên đầu thành 19 cái Vạn Lý Trường Thành Quân võ người, bây giờ còn sót lại 5 người. Dương Tranh bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào, tăng thêm Dương Tranh, tổng cộng chỉ còn lại có 4 người. Nói cách khác, Điền Ngự cùng Dương Tranh cái này nhóm đầu tiên trèo lên thành 40 người, bây giờ đã giảm quân số 30 người, chỉ còn lại 10 người còn tại thủ vững trận địa. Nhóm thứ 2 binh lực làm sao vẫn chưa tới. Theo leo lên đầu thành đến bây giờ, đi qua thời gian vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, có thể trơ mắt nhìn lấy thuộc hạ chết đi Điền Ngự lại cảm giác giống như là 10 năm đồng dạng dài dằng dặc. May ra, ngay tại nhóm đầu tiên trèo lên thành binh sĩ sắp toàn diện thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng quỷ dị thanh âm. Ha ha ha. Một điểm đen trên không trung xuất hiện, sau đó chậm rãi trên thành trong tầm mắt của mọi người trở lên rõ ràng. Là cái kia hai cái cự điểu. Cái kia hai cái cự điểu lại tới. Nhanh hướng không trung bắn tên, quyết không thể để chúng nó rơi xuống. Lần này, trên thành thủ quân phản ứng 10 phần kịp thời. Tại xích diễm nhất cùng xích diễm nhị hạ thấp độ cao trước tiên chính là dương cung lắp tên, hướng về xích diễm nhất cùng xích diễm nhị phương hướng bắn ra từng đạo mũi tên. Thế mà, bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp xích diễm kê lực phòng ngự. Đối với phóng tới mũi tên, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì là trực tiếp chọi cứng. Mũi tên rơi vào xích diễm nhất cùng xích diễm nhị trên thân, hoặc là bị bắn ra, hoặc là chính là bị bên ngoài thân lông vũ tháo bỏ xuống lực lượng, nhìn như không ít mũi tên cắm vào xích diễm nhất cùng xích diễm nhị trên thân, nhưng trên thực tế căn bản không có làm bị thương bọn chúng mảy may. Bất quá, thủ quân tên bắn ra mũi tên, tựa hồ là chọc giận xích diễm nhất cùng xích diễm nhị. Ha ha ha. Hai cái xích diễm nhất đồng thời mở ra mỏ gà, sau một khắc, không trung lại lần nữa xuất hiện ba cái thái dương. Hai đoàn như là tiểu thái dương đồng dạng hỏa cầu thẳng tắp rơi về phía lỗ ra cùng tiễn thủ trận địa, được chứng kiến hỏa cầu kinh khủng lỗ ra các binh sĩ bọn họ căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại, ào ào chạy tứ tán. Bèn, hỏa cầu rơi nổ tung, trốn được nhanh binh sĩ thuận lợi trốn qua một kiếp, mà thoát được chậm. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, trong nháy mắt liền người mang theo trên người khải giáp hóa thành tro tàn. Mắt thấy một màn này, lỗ ra binh sĩ không khỏi toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi giật mình tại nguyên chỗ. Mà cùng lúc đó, xích diễm nhất cùng xích diễm nhị cũng rơi vào trên đầu thành, nhóm thứ 240 tên võ giả ảo ảo theo nó phần lưng nhảy xuống, gia nhập vào thủ vững trận địa trong đội ngũ, cùng lỗ ra bộ khúc chiến đến cùng một chỗ. Quá tốt rồi. Nhìn thấy nhóm thứ hai trèo lên thành binh sĩ đến, Điển Ngự thần sắc kinh hỉ. Theo nhóm thứ hai trèo lên thành binh sĩ đến, phe mình áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Tuy nói vẫn yếu không địch lại mạnh, nhưng luôn có thể đem trận địa nhiều thủ một đoạn thời gian, cho ngoài thành đại quân tranh thủ đến càng nhiều trèo lên thành thời gian. Đáng chết! Điển Ngự mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thời điểm, Lỗ Anh Kiệt sắc mặt lại là âm trầm như nước, nhìn về phía hai cái xích diễm kê trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Cái này hai cái cự điểu, không hề nghi ngờ chính là Điển Ngự bọn người có thể leo lên đầu thành mấu chốt. Mỗi lần đưa lên đầu thành binh lực mặc dù không nhiều, có thể cái này cự điểu binh lực chuyển tống cũng không phải duy nhất một lần, mà là có thể nhanh chóng đi tới đi lui, một lần lại một lần binh tướng lực chuyển tống đến trên đầu thành. Chương 870, lao xuất sinh. Chương 870, lao xuất sinh. Cái này mang ý nghĩa, bị cái này hai cái cự điểu vận đến trên đầu thành vạn lý trường thành quân, Dương gia quân binh lực sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà binh lực càng nhiều, mang ý nghĩa đối phương lại càng dễ giữ vững khối này trận địa, sau đó lấy khối này trận địa vì chỗ đứng, nhường ngoài thành đại quân trèo lên thành tường. Ngoài thành đại quân binh lực thế nhưng là Lỗ gia gấp 10 lần, một khi mất đi tường thành chi lợi, Lỗ gia trang viên tuyệt đối không thể giữ vững. Nghĩ tới chỗ này, Lỗ Anh Kiệt không khỏi lòng nóng như lửa đốt, nhặt lên một thanh rơi trên mặt đất đao chính là muốn thẳng hướng xích diễm nhất cùng xích diễm nhị. Có thể Điền Ngự lại làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Ngay tại Lỗ Anh Kiệt khởi hành một khắc này, Điền Ngự phát sau mà đến trước xuất hiện ở trước mặt hắn, trường thương như rồng, mang theo một vẻ hàn mang. Phốc phốc, mũi thương giống như đâm xuyên đầu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm phá vỡ Lỗ Anh Kiệt hộ thể chân khí, khải giáp, xuyên thủng Lỗ Anh Kiệt bả vai. A! Lỗ Anh Kiệt phát ra một tiếng kêu đau, bản năng cầu sinh nhường hắn cố nén trên bờ vai chuyển đến kịch liệt đau đớn, cứ thế mà dùng trái tay nắm chặt Điền Ngự cán thương, đem mũi thương theo nơi bả vai rút ra, sau đó thoát ra nhanh chóng tối lui, cùng Điền Ngự kéo dài khoảng cách. Hô hô hô! Lỗ Anh Kiệt kịch liệt thở hào hẹn, cúi đầu nhìn thoáng qua máu me đầm địa bả vai, ánh mắt dữ tợn. Làm Lỗ gia dòng chính một trong, số vượt qua 500 năm Lỗ Anh Kiệt vẫn luôn là sống an nhàn sung sướng trạng thái, ngày thường đừng nói thụ thương, chính là đi đường ngã xuống cũng phải có người hầu vì vậy mà bị phạt. Mà bây giờ, hắn đầu tiên là bị Điền Ngự chém dụng một bàn tay, hiện tại lại bị Điền Ngự một thương đâm xuyên bả vai, thương tổn càng thêm đau sắc khổ, nhường Lỗ Thánh Kiệt hai mắt huyết hồng, hận không thể diệt đi Điền Ngự cửu tộc. Anh Kiệt, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lỗ Anh Kiệt thụ thương, cái khác ba lão quái vật trong lòng giật mình. Ta không sao. Lỗ Anh Kiệt cố nén đau đớn, nói, không cần phải để ý đến ta, giết Điền Ngự quan trọng. Tuy nói sống 500 năm Lỗ Anh Kiệt đối tộc nhân thân tình đã đạm mạc, nhưng hắn cũng biết, hắn sở dĩ có thể phục dụng duyên thọ đan sống 500 năm, chỗ lấy có thể sống an nhàn sung sướng, chỗ lấy có thể hưởng thụ người hầu hạ, tất cả đều là bởi vì Lỗ gia tồn tại. Cho nên, tại bây giờ Lỗ gia sinh tử tồn vong thời khắc, Lỗ Anh Kiệt cho dù là thân thể tàn phế, còn bị trọng thương, trong lòng cũng không có sinh ra mảy may thoái ý, ngược lại thúc giục những người khác tiếp tục đối Điền Ngự độc thủ. A. Điền Ngự suy cười một tiếng, nói, mấy cái lao xuất sinh, mấy trăm năm trước liền nên xuống mồ, sống tạm lấy cũng bất quá lãng phí lương từ thôi, đã các ngươi không nguyện ý chính mình xuống mồ, cái kia Điền Mộ hôm nay liền đưa các ngươi đi xuống. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Điền Ngự động. Tay cầm trường thương hắn bất ngờ mà ra, lựa chọn thừa thắng xông lên, trường thương đâm về bản thân bị trọng thương lại tàn phế Lỗ Anh Kiệt. Anh Kiệt mau tránh ra. Cái khác ba tên lão quái vật đương nhiên sẽ không nhường Điền Ngự đạt được, theo ba phương hướng công hướng Điền Ngự. Chờ liền là các ngươi. Điền Ngự trong mắt lóe lên đạt được chi sắc, vốn là đánh nghi binh hắn cấp tốc thu hồi trường thương, trở tay đem trường thương quét ngang mà ra. Ầm. Trường thương quét ở bên trái lão quái vật trên thân, nên lão quái vật chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị một tòa núi lớn đập trúng, gầy còm thân thể giống như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, đem tường chắn mái đập ra giống như mạng nhện vết nứt. Mà cùng lúc đó, mặt khác hai lão quái vật công kích cũng rơi vào trên thân Điền Ngự. Sau lưng lão quái vật một trường bố tại Điền Ngự phía sau lưng, phá vỡ hộ thể chân khí đồng thời, tại Điền Ngự phần lưng trên khải giáp lưu lại một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Phía bên phải lão quái vật thì là một quyền đánh vào Điền Ngự bên bụng, lực lượng mạnh mẽ nhường Điền Ngự không kiềm hãm được phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng càng là tràn ra một chút huyết dịch, hiển nhiên thụ một chút thương thế. Bất quá điểm ấy bị thương nhẹ hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng Điền Ngự chiến lực, mượn phải biên lão quái vật quyền lực, Điền Ngự thân thể hướng về bên trái bay đi. Không tốt. Một kích thành công, hai lão quái vật trên mặt không thấy mảy may vui mừng, ngược lại đồng tử co vào. Bởi vì Điền Ngự bay đi phương hướng, đương nhiên đó là bị nó đánh bay lão quái vật phương hướng. Hai cái trạng thái còn hoàn hảo, lão quái vật theo bản năng muốn lên đường trước đi cứu viện, có thể đã không kịp. Lão xuất sinh, thanh thản ổn định đi chết đi. Điền Ngự đâm ra một thương, bị hắn quét bay lão quái vật lúc này đầu vẫn là ngất ngây, căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị Điền Ngự một thương đâm xuyên đầu. Ê! Thời khắc hấp hối, lão quái vật nhìn thoáng qua trong hai mắt ở giữa cán thương, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thân là Lỗ gia lão tổ một trong, hắn có thể nói là chân chính người trên người, vừa ra đời liền nắm giữ người khác cả một đời đều không thể có hết thảy, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng về sau, càng là có thể dựa vào duyên thọ đan không ngừng kéo dài tuổi thọ, để cho mình sống 500 năm lâu. Hắn vốn cho rằng mình có thể sống hơn ngàn năm, vạn năm, thậm chí vĩnh sinh bất tử, chứng kiến cái này đến cái khác vương triều hưng suy, thế mà Điền Ngự đánh nát ảo tưởng của hắn, nhường mộng đẹp của hắn triệt để vỡ vụn. Theo Điền Ngự trường thương rút ra, lão quái vật cũng triệt để đã mất đi hô hấp. Anh hảo, Điền Ngự, ngươi đang chết. Lỗ Anh Kiệt ba lão quái vật phát ra thê lương gào thét, cùng là Lô gia lão tổ, bọn hắn có thể nói là sớm chiều ở chung, lẫn nhau ở giữa tình cảm hơn xa tộc nhân khác. Cho nên, khi nhìn đến Lô Anh Hảo chết đi một khắc này, ba người cực kỳ bi thương, trong lòng hận ý mãnh liệt vô cùng, trong mắt đối Điển Ngự sắc ý, cơ hội hóa thành thực chất. Ta còn tưởng rằng các ngươi những này lao xúc sinh sớm đã không còn nhân tính đâu, nguyên lai các ngươi cũng sẽ bi thương. Điền Ngự Trường Thương chỉ xéo mặt đất, không mặn không nhạt nói: "Lỗ gia những này lao xúc sinh sớm đã không thể tính là người, bọn hắn dùng hài đồng chi huyết luyện chế duyên thọ đan thời điểm, có thể từng nghĩ tới những hài đồng kia phụ mẫu như thế nào bị thương, có thể từng nghĩ tới mất đi hài đồng gia đình sẽ đến cỡ nào thống khổ. Bây giờ, bọn hắn cũng rốt cục nếm đến mất đi người thân nhất thống khổ, bất quá Điền Ngự cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ. Mấy cái này sống mấy trăm năm lão quái vật, bởi vì bọn hắn phục dụng duyên thọ đan mà chết hài đồng vô số kể, chỉ chết một cái, căn bản giải không được Điền Ngự trong lòng hận. Điền Ngự, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Lỗ Anh Kiệt nhìn về phía trong mắt Điền Ngự tràn đầy dữ tợn tơ máu, vừa mới chết đi Lỗ Anh Hảo, chính là hắn đồng bào đệ đệ, cho nên trong lòng của hắn bi thương cùng cứu hận, xa so với hai người khác lớn hơn. "Đừng nóng đội, lập tức liền muốn đến với ngươi." Điền Ngự quét đi khỏe miệng máu tươi, thân hình lại lần nữa bắn mạnh ra. Lỗ Anh Kiệt mặc dù cực hận Điền Ngự, có thể cũng biết lấy hiện tại chính mình tàn phế thêm trạng thái trọng thương căn bản không phải Điền Ngự đối thủ, bởi vậy khi nhìn đến Điền Ngự công tới một khắc này, hắn chính là cấp tốc lui lại. Không thể không nói, Lỗ Anh Kiệt thực lực không mạnh, đào mệnh bản sự cũng không vô lại, Điền Ngự sửng sốt không thể đuổi kịp hắn, ngược lại là bị mặt khác hai lão quái vật ngăn cản đường đi. "Thôi được, liền trước giải quyết các ngươi hai cái." Điền Ngự ánh mắt lạnh lẽo, nhấc lên chân khí một quyền đánh ra, cùng bên trái đánh tới lão quái vật chạm tay một cái. Chương 871, nhìn thấy mà giật mình chương 871, nhìn thấy mà giật mình anh. Hai quyền chạm nhau, chân khí bạo phát, vô hình khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tuy nói Điền Ngự là vội vàng nên kích, có thể chính vào trung niên hắn lực lượng cùng chân khí hiển nhiên muốn so lão quái vật mạnh hơn, cả hai nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, lão quái vật phải xương ngón tay trong nháy mắt bẻ gãy một cái, đau đớn kịch liệt nhường cái kia tràn đầy nếp nhăn, khe rãnh mặt mo trong nháy mắt bắt đầu bặm mẹo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lộc cộc liên tiếp lui về phía sau tá lực. Mà tại nên lão quái vật bị đánh lui thời điểm, khác một lão quái vật công kích cũng rơi vào trên thân Điền Ngự, đã thấy trên tay hắn ngưng tụ chân khí, hung hăng một trường khắc ở Điền Ngự sau trên lưng, chân khí trong nháy mắt xâm nhập Điền Ngự thể nội, nhường Điền Ngự khệ miệng lại lần nữa tràn ra huyết dịch. Thế mà Điền Ngự cả người lại là giống như cắm rễ tại trên mặt đất đồng dạng, thân thể chứ lắc động một cái bên ngoài, không có di động mảy may, ngược lại là cấp tốc quay người, dùng tay trái nắm lấy lão quái vật cổ tay. "Bắt đến ngươi." Khoe miệng mang máu Điền Ngự trên mặt hiện lên nụ cười. Bị bắt lại cổ tay lão quái vật lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, toàn lực bạo phát chân khí muốn đưa tay cổ tay tránh ra, nhưng hắn khí lực lại như thế nào có thể cùng Điền Ngự so sánh. Bởi vì khoảng cách song phương quá mức tới gần quan hệ, trường thương trong tay không cách nào phát huy, Điền Ngự dứt khoát trực tiếp đem trường thương ném đi, sau đó tay phải nắm tay, toàn lực một quyền đánh ra. Lão quái vật đồng tử co rụt lại, bị Điền Ngự tóm chặt lấy cổ tay hắn căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể kiên trì đi đón một quyền này. Chỉ thấy hắn nâng lên điều động thể nội tất cả chân khí, có thể hoạt động năm ngón tay trái mở ra, nghĩ phải bắt được Điền Ngự năm đấm. Có thể Điền Ngự lực lượng gì sự mạnh mẽ. Năm đấm cùng bàn tay va nhau trong nháy mắt, lão quái vật xương tay chính là trong nháy mắt bẻ gãy, bàn tay cũng bị bắn ra, Điền Ngự năm đấm thì là thế đi không giảm, rơi vào lão quái vật trên lồng ngực. Ầm. Năm đấm nện ở trên người một khắc này, lão quái vật chỉ cảm thấy thật giống như bị xe ben đụng phải đồng dạng. Bộ ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy, toàn bộ lồng ngực càng là lõm đi vào, cuồng bạo chân khí xâm nhập nó thể nội, tùy ý phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, lực lượng mạnh mẽ càng làm cho lão quái vật hai mắt đỏ lên, thân thể giống như vải rách túi đồng dạng ném bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi luyện như mưa rơi không ngừng vẩy tại trên mặt đất, nhuộm đỏ vô số gạch đá. Thương Thịnh, Lỗ Anh Kiệt cùng một tên khác bị Điền Ngự đánh lui lão quái vật kinh hô một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Đầu tiên là Lỗ Anh Hảo bị đánh giết, sau lại là Lỗ Dương được bị Điền Ngự một quyền đánh trúng không rõ sống chết, nguyên bản bốn người vây công Điền Ngự cục diện trong nháy mắt biến thành còn sót lại hai người bọn họ đối mặt Điền Ngự. Khu khu cụ bị một quyền đánh bay rơi xuống đất, lão quái vật trong miệng mũi không ngừng ho ra máu tươi, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể chịu Điền Ngự toàn lực một quyền hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ sớm đã vỡ vụn, thân thể so với gần đất xa trời lão nhân cũng không bằng, vài lần dãy rủa phát hiện mình không cách nào đứng dậy về sau, nên lão quái vật cuối cùng vẫn nhận mệnh, hô hấp yếu ớt nằm trên mặt đất trên, ánh mắt vô hồn nhìn qua yếu ớt lam thiên, chờ đợi tử vong phủ xuống. Sau đó liền là các ngươi cái này hai đầu xuất sinh. Khoe miệng mang máu Điền Ngự hơi có vẻ dữ tợn cười nói: "Giết chết hai lão quái vật đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, lấy thương đổi thương đấu pháp, nhường hắn tự thân cũng nhận thương thế không nhẹ. Bất quá điểm ấy thương thế đối Điền Ngự mà nói cũng không tính là gì, chính vào trung niên hắn vẫn nắm giữ không tầm thường chiến lực. Xem xét lại Lô Anh Kiệt hai cái này lao xuất sinh, một người tàn phế lại bản thân bị trọng thương, một cái mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, trạng thái tốt đẹp, nhưng chiến lực nhiều lắm là cũng thì tương đương với nhị phẩm võ giả, cho dù là hai người hợp lực, cũng vô pháp đối Điền Ngự tạo thành bất cứ uy hiếp gì." Điền Ngự, Lô Anh Kiệt hai người ánh mắt dữ tợn, muốn nói điểm ngoan thoại, có thể Điền Ngự căn bản không cho bọn hắn nói hung ác cơ hội, nhặt lên ném xuống đất trường thương, trong nháy mắt thẳng hướng Lô Anh Kiệt. Lô Anh Kiệt không thể không dáng chống đỡ lấy tàn phế thân thể né tránh Điền Ngự công kích, một tên khác lão quái vật cũng không có nhàn rỗi, đem hết khả năng đánh ra từng đạo công kích, tận khả năng dây dưa kéo lại Điền Ngự. Đáng tiếc cho dù là hai người hợp lực, bọn hắn vẫn tại Điền Ngự trường thương phía dưới liên tục bại lui, 10 chiêu không đến, Điền Ngự chính là một thương đâm chết Lô Anh Kiệt, ngay sau đó toàn lực xuất thủ công hướng sau cùng một lão quái vật, chỉ dùng 20 chiêu liền đem đánh giết. Đến tận đây, Lô ra bốn lão quái vật toàn bộ chết bởi Điền Ngự chi thủ. Nhìn qua bốn mắt người trưởng lớn, dường như không có cam lòng thi thể, Điền Ngự nét môi nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn bên trong, nhiều ít có chút đắng chắc thành phần ở bên trong, bởi vì hắn không kiềm hãm được nhớ tới những cái kia bởi vì những lao quái vật này luyện chế duyên thọ đan mà chết hài đồng. Lô Anh Kiệt cái này bốn lao quái vật, lứa tuổi nhất Lô Anh Kiệt cùng Lô Anh Hào sống 500 năm, phục dụng duyên thọ đan số lượng ít nhất cũng tại 300 hạt trở lên, tuổi tác tương đối nhỏ hai lão quái vật cũng chí ít sống 400 năm, phục dụng duyên thọ đan vượt qua 200 hạt. Tính cả trước đó chết tại trong quân doanh lão quái vật, năm cái lô gia lão quái vật sống nhiều năm như vậy, ít nhất phải có vượt qua 2000 tên hài đồng bởi vì bọn hắn sống tạm mà chết đi. Cái số này chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhường Điền Ngự cảm thấy lo lắng. Càng kinh khủng chính là, lỗ gia sử dụng duyên thọ đan kéo dài tuổi thọ xa xa không chỉ chết đi Lô Anh Kiệt bốn người, lỗ gia trang viên bên trong còn có đại lượng võ đạo cảnh giới không cao, nhưng quyền cao chức trọng dòng chính tộc nhân sử dụng duyên thọ đan kéo dài tuổi thọ của mình. Những năm gần đây bị lô gia trong bóng tối bắt lấy, dùng để luyện chế duyên thọ đan hài đồng, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 10 vạn. Cái số này, đơn giản gọi người nhìn thấy mà giật mình. Chết ở chỗ này, quả thực tiện nghi các ngươi. Điền Ngự hận hận dùng trường thương đâm hai lần Lô Anh Kiệt thi thể, dựa theo ý nghĩ của hắn, Lô Anh Kiệt bực này tà ác người chính là thiên đao vạn quả, nhường hắn nếm lượt thế gian cực hình, lại để bọn hắn chết đi đều không đủ, đáng tiếc lúc này thời cơ cũng không thích hợp. Điền Ngự ngẩng đầu liếc nhìn chiến trường, đã thấy lúc này chiến cục đối với phe mình mà nói vẫn bất lợi, tuy nói nhóm thứ hai trèo lên thành binh sĩ thêm vào nhường phe mình áp lực giảm ít đi một chút, có thể đối mặt mênh mông nhiều lỗ ra bộ khúc, đi trước trèo lên thành nhân thủ vẫn khó có thể chống đỡ. Tại hắn đánh giết Lô Anh Kiệt bốn lão quái vật trong khoảng thời gian này, nhóm thứ hai trèo lên thành nhân thủ lại lần nữa hao tổn hơn phân nửa. May ra, khối này trận địa miễn cưỡng xem như giữ vững, chỉ cần đến tiếp sau tiếp tục có thể có càng nhiều binh sĩ leo lên đầu thành, khối này trận địa liền sẽ không thất thủ. Điền Ngự mặc dù cùng Dương Tranh một dạng có yêu quý binh sĩ tính cách, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn thành đại sự, một chút hy sinh là không thể tránh khỏi, thêm vào tiên đăng binh sĩ binh lính từ lâu làm xong hy sinh chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, cho dù liên liên tiếp tiếp có người bỏ mình, cũng không có bất kỳ người nào lòng sinh lùi chi ý, vẫn không sợ chết tử thủ khối này kiếm không dễ trận địa. Đều là tốt. Điền Ngự thì thào một tiếng, nhấc lên trường thương xông về phía bên phải. Ừm. Đang cùng Dương Tranh giao thủ lỗ ra tam phẩm võ giả bỗng nhiên giật mình, vừa mới cùng Dương Tranh liều mạng một chiêu hắn bởi vì cần tá lực quan hệ, lúc này thân hình không thể tránh khỏi xuất hiện nháy mắt đình trệ. Chương 872, người đầu hàng không giết. Chương 872, người đầu hàng không giết. Cũng liền tại thân hình hắn đình trệ trong nháy mắt, một đạo hàn mang đánh tới. Điền Ngự lấy tốc độ cực nhanh tới gần nên lỗ ra võ giả, trường thương trong tay như điện chớp đâm ra. Phúc. Mũi thương dễ như trở bàn tay xuyên thủng nên võ giả đầu, nhường nó chết tại chỗ. Đa tạ Điền tướng quân biện thủ. Dương Tranh ôm quyền nói tạ. Điền Ngự lại là khoát tay một cái nói, không cần nói lời cảm tạ, lúc này địch nhiều ta ít, chính là cần hai người chúng ta xuất lực thời điểm. Ừm. Dương Tranh cũng không có nhiều lời, cùng Điền Ngự cùng nhau gia nhập thủ vững trận địa trong đội ngũ. Mà theo hai người thêm vào, phòng thủ áp lực nhất thời lại lần nữa giảm ít một chút, bất quá địch nhiều ta ít phía dưới, phe mình tổn thất vẫn to lớn, người bên cạnh không ngừng ngã xuống, trận tuyến cũng đang không ngừng bị lỗ ra bộ khúc đẩy mạnh. May ra, Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị rất nhanh lại lần nữa bay tới, hướng đầu tường lại lần nữa đầu nhập 40 tên tinh nhuệ võ giả, có sinh lực quân thêm vào, trận tuyến lại lần nữa ổn định. Mà cùng lúc đó, cũng lục tục có binh sĩ thông qua thang mây leo lên đầu tường cùng tiên đăng binh sĩ kề vai chiến đấu. Sơ kỳ leo lên đầu thành binh sĩ vẹn vẹn có vài chục người, có thể theo thời gian trôi qua, leo lên đầu thành binh sĩ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lúc phản công đến, các tướng sĩ, theo ta giết. Dương Tranh cùng Điền Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn leo lên đầu thành binh sĩ bắt đầu đẩy mạnh. Mà lúc này đây, Lỗ Gia đã lại không ưu thế có thể nói, đã mất đi địa lợi bọn hắn, tại vạn lý trường thành quân cùng Dương Gia quân liên hợp đẩy mạnh phía dưới liên tục bại lui. Bất quá Lỗ Gia cũng không hề từ bỏ chống cự, tại Lỗ Nhạc Minh chỉ huy phía dưới kiệt lực ngăn cản liên hợp quân đẩy mạnh tốc độ. Chỉ tiếc, công thủ chi thế sớm đã chuyển đổi, theo đại lượng liên hợp quân binh sĩ leo lên đầu thành, thủ quân phòng thủ không thể tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng, đến mức binh lính công thành lại càng dễ leo lên đầu thành. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, trên đầu thành chính là xông lên mấy ngàn tên liên hợp quân binh sĩ, mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Đến tận đây, công thủ chi thế triệt để chuyển đổi, bên mông nhiều liên hợp quân binh sĩ leo lên đầu thành, nhường không ít lỗ ra nông nô binh triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Ta đầu hàng. Rất nhanh, cái thứ nhất đầu hàng nông nô binh xuất hiện. Mà theo cái tên lính này hô to đầu hàng, phản ứng dây chuyển trong nháy mắt xuất hiện. Ta cũng đầu hàng. Ta đầu hàng, ta không muốn chết. Quân gia tha ta đi. Ta chỉ là cái nông nô. Đại lượng nông nô binh tướng vũ khí ném xuống đất, lựa chọn hai tay ôm đầu ngồi xuống đầu hàng. Bọn hắn chỉ là nông nô, tham gia trận chiến tranh này cũng chỉ là bức bách tại lỗ gia dâm vì thôi, căn bản sẽ không đầy hứa hẹn lỗ gia chiến tử quyết tâm. Gặp này, trong mắt Dương Tranh lướt qua vẻ vui mừng, la lớn, người đầu hàng không giết. 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 Liên hợp quân binh sĩ đi theo Dương Tranh cùng một chỗ hô to, đem thanh âm truyền khắp toàn bộ đầu tường. Mà nghe được đạo thanh âm này, lỗ gia nông nô binh tuyệt đại đa số đều lựa chọn vứt bỏ vũ khí đầu hàng, chỉ có số ít nông nô binh cùng lỗ gia bộ khúc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Xong, cửa thành lầu chỗ, mắt thấy đại lượng nông nô binh Lỗ Nhạc Minh trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bên cạnh hắn Lỗ Thánh Ngôn thì là tức hồn hển nổi giận nói, những này tiện nô, dám phản bội Lỗ gia. Tại quen thuộc cao cao tại thượng Lỗ Thánh Ngôn xem ra, những này nông nô dù là vì Lỗ gia chiến tử đều là vinh hạnh của bọn hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lỗ gia nông nô mặc dù ti tiện, nhưng bọn hắn cũng là người, cũng sẽ có cảm xúc, cũng sẽ có bất mãn. Ngày bình thường chịu đủ Lỗ gia nghiền ép bọn hắn có lẽ có lời oán giận cũng không dám biểu lộ ra, có thể giờ này khắc này, làm Lỗ gia sắp sụp đổ thời điểm, bọn hắn đã không cố kỵ chút nào. Theo người đầu hàng không giết thanh âm truyền khắp đầu tường, lựa chọn đầu hàng nông nô binh cao đến 8 thành. Mà tại không có phía dưới nông nô binh tình huống những này, dựa vào lô ra mấy ngàn cái bộ khúc, hiển nhiên càng thêm khó có thể ngăn cản liên hợp quân thế công, vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, chính là hao tổn hơn phân nửa. Gặp này, Lỗ Thánh Ngôn triệt để không cách nào bình tĩnh, thất kinh hỏi Lỗ Nhạc Minh nói, "Nhạc Minh, chúng ta là không phải thua?"
"Đúng vậy, phụ thân."
Lỗ Nhạc Minh mặt mũi tràn đầy chán nản nói, hắn tự nhận là lĩnh quân chi năng cũng không thua Dương Tranh cùng Điền Ngự, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Dương Tranh cùng Điền Ngự có thể điều động cự điểu binh tướng lực truyền tống đến trên đầu thành. Nếu không có cái kia hai cái cự điểu, như Lô gia binh lực lại nhiều một ít, Lỗ Nhạc Minh tự tin cho dù ngoài thành binh lực nhiều gấp đôi đi nữa, cũng tuyệt đối không thể công phá Lô gia trang viên. Sớm tại mấy năm trước, Lỗ Nhạc Minh liền hướng phụ thân mình đề cập qua đề nghị, hy vọng phụ thân có thể gia tăng Lỗ gia bộ khúc số lượng. Thế mà, cũng không biết Lỗ Thánh Ngôn là quá tự tin còn là thế nào, cảm thấy 3000 bộ khúc đã đủ, không có tiếp thu đề nghị của hắn, đến mức hãm thành lúc Lô gia chỉ có 3000 bộ khúc cùng 2 vạn nông nô binh có thể dùng, căn bản không có đầy đủ lực lượng cùng ngoại thành liên hợp quân tác chiến. Bất quá, việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng vô dụng. Lỗ Nhạc Minh cấp tốc tỉnh táo lại, nói: "Phụ thân, bây giờ trang viên đã phá, lấy Dương Tranh cùng Điển Ngự tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy ra Lô gia trang viên, chúng ta mới có một tia đường sống."
"Đúng,
đến trốn." Lỗ Thánh Luân gật đầu như dã đòi, mặt mũi tràn đầy bối rối nói: "Nhạc Minh, ngươi theo vi phụ cùng một chỗ trốn." Dứt lời, Lỗ Thánh Ngôn liền kéo lên Lỗ Nhạc Minh, tại mười mấy tên lỗ gia bộ khúc kiểm hộ phía dưới nhanh chóng nhanh rời đi đầu tường, dự định thoát đi Lô gia trang viên. Mà cùng lúc đó, trên đầu thành đang cùng liên hợp quân tác chiến Lô gia bộ khúc cũng triệt để sụp đổ. Làm Lô gia bộ khúc, bọn hắn đối với Lô gia trung tâm là không cần hoài nghi, dù sao Lô gia đợi bọn hắn những này bộ khúc vẫn là hết sức không tệ. Nhưng tại bây giờ bực này tình huống tuyệt vọng phía dưới, trung tâm cũng không thể che lại bọn hắn đối tử vong sợ hãi, làm chết đi Lô gia bộ khúc tỷ lệ vượt qua 7 thành về sau, còn lại Lô gia bộ khúc lập mặc dù ý thức đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết. Sau đó, những này còn lại bộ khúc nhanh chóng đem trung thành không hề để tâm, lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Dương Tranh cùng Điền Ngự mặc dù cực hận những này cho phe mình tạo thành tổn thất to lớn Lỗ gia bộ khúc, nhưng cũng biết lúc này tiếp nhận bọn hắn đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, vì vậy đối với những này đầu hàng bộ khúc, hai người đều không có xuống lệnh đánh giết, chỉ là để bọn hắn bứt bỏ vũ khí tụ tập đến một khối. Mà theo sau cùng bộ khúc đầu hàng, trên đầu thành không còn có bất luận cái gì có thể chống cự liên hợp quân lực lượng, liên hợp quân thuận lợi tiếp quản cả đoạn tường thành. Lỗ Thánh Ngôn đâu? Điền Ngự bước nhanh đi đến cửa thành lầu chỗ. Vừa rồi tại trên đầu thành ác chiến thời điểm hắn liền chú ý đến cửa thành lầu chỗ Lô Thánh Nôn thân ảnh, giờ phút này thu được thắng lợi sau lập tức chạy đến muốn bắt Lô Thánh Nôn. Nhưng đánh mắt nhìn đi, cửa thành lầu bên trong sớm đã giông tuyết, nơi nào còn có Lô Thánh Nôn thân ảnh. Hẳn là chạy trốn. Dương Tranh không chút nghỉ ngợi nói, Lô gia đều là tham sống sợ chết bọn chuột nhắt, biết được thất bại tình huống dưới, như thế nào dám trên thành dừng lại. Chương 873, cái gọi là thánh nhân huyết mạch chương 873, cái gọi là thánh nhân huyết mạch không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu như tìm ra một cái nhất làm cho Điền Ngự chán ghét chi người, cái kia nhất định là Lô gia gia chủ Lô Thánh Ngôn. Người này nói là không bằng heo chó đều không đủ, vô luận là đối ưu châu bách tính các loại bốc lột, vẫn là cùng man tộc tư thông, đều là Lô Thánh Ngôn cái này Lô gia gia chủ tự mình chuyện quyết định. Chỉ là hai họa ưu châu bách tính điểm này, liền đủ để cho Điền Ngự hận không thể đem giết chi cho thông khoái, chớ nói chi là hắn còn tư thông man tộc, trong bóng tối trợ giúp cùng hạ nhân có huyết hải thâm cửu man tộc lớn mạnh. Điền Ngự quay đầu đối Dương Tranh nói ra, Dương Soái, ngươi lưu trên thành xử lý đến tiếp sau công việc, ta dẫn binh truy sát Lô Thánh Ngôn, như thế nào?
Có thể.
Dương Tranh gật đầu đáp ứng. Sau đó, Điền Ngự liền điểm đủ 2000 binh lực, lĩnh quân xuống đầu tường, tiến vào Lô gia trang viên nội bộ, truy sát nỗ lực chạy trốn Lô Thánh Ngôn trở Lô gia người. Nhanh, lại nhanh chút. Lô gia trang viên bên trong, Lô Thánh Ngôn không ngừng thúc giục phụ trách vận chuyển vật liệu lực phu cùng bộ khúc, khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc. Bây giờ U Châu đã triệt để luân hãm, Lô gia cũng triệt để đã mất đi cơ hội tại U Châu bách tính làm mưa làm gió, theo bách tính thân trên không ngừng hấp thụ máu tươi tư cách, cho nên, tại thời điểm chạy trốn, Lô Thánh Ngôn bọn người hiển nhiên không thể nào từ bỏ trong trang viên giữ vàng bạc châu báu. Bởi vì những vàng bạc này châu đáo quan hệ bọn hắn về sau có thể hay không tiếp tục hơn người trước đó sinh hoạt. Có thể Lỗ Thánh Ngôn tuyệt đối không nghĩ đến chính là những vàng bạc này châu đáo nhường hắn đã mất đi sau cùng một kia thoát đi hy vọng. Tại Lỗ Thánh Ngôn thúc giục dưới, lực phu cùng bộ khúc cấp tốc đem từng dương vàng bạc châu đáo mang lên xe vận tải chiếc, sau đó Lỗ Thánh Ngôn không kịp chờ đợi quát lên xuất phát. Sau đó, bao quát đại lượng lỗ gia hoạch tâm nhân viên, chút ít bộ khúc cùng lực phu đội ngũ chậm rãi lên đường, một đường hướng về cùng liên hợp quân chỗ phương hướng ngược lại cổng thành bỏ chạy. Có thể bởi vì mang theo đại lượng vàng bạc châu đáo quan hệ, đội ngũ chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, tại Lô gia đội ngũ tới gần cổng thành một khắc này, xuất lĩnh đại quân một đường đuổi theo Điền Ngự chính là thấy được phía trước Lô gia đội ngũ. Chạy trốn đều không quên mang lên vàng bạc châu báu, quả nhiên là tham lam không chừng mực. Các huynh đệ, theo ta giết. Điền Ngự không nói hai lời liền dẫn đại quân giết tới. Trong lòng Lỗ Thánh Ngôn nhất thời hoảng hốt, đối Lô Nhạc Minh nói, Nhạc Minh, ngươi mang theo bộ khúc cản bọn họ lại, vi phụ đi trước một bước. Sớm còn thời khắc, Lỗ Thánh Ngôn cũng không lo được cái gì thân tình, đội vàng nhường Lỗ Nhạc Minh xuất lĩnh mấy chục cái bộ khúc đi ngăn cản Điền Ngự. Chính mình thì là theo đại bộ phận hỏa tốc xuyên qua cổng thành bỏ trốn mất dạng, mà bị lưu lại ngăn cản Điền Ngự Lỗ Nhạc Minh lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lưu lại ngăn cản Điền Ngự là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, nhưng từ chăn nhỏ quán thâu hiếu đạo hắn căn bản vô pháp làm trái ý của phụ thân, chỉ có thể cắn răng, mang theo mấy chục cái bộ khúc hướng về đối diện đại quân phát động tự sát thức xung phong.
Hừ,
Điền Ngự hừ lạnh một tiếng, trường thương quét qua liền đem Lỗ Nhạc Minh từ trên ngựa đánh rơi, ngay sau đó lại bổ một thương, cấp tốc hiểu rõ Lỗ Nhạc Minh thánh mạng, mà cái khác đi theo Lỗ Nhạc Minh xung phong Lỗ Gia bộ khúc cũng là một lát đều không có thể chống đỡ, rất nhanh liền bị Vạn Lý Trường Thành quân sĩ binh đánh giết. Các huynh đệ, theo ta truy sát Lỗ Thánh Ngôn. Tuy nói bị Lỗ Nhạc Minh cản trở một lát, có thể Lỗ Gia đội ngũ bởi vì mang theo đại lượng kim ngân tài bảo quan hệ, cũng không thoát khỏi nhiều khoảng cách xa, rất nhanh chính là bị Điền Ngự xuất quân đuổi kịp. Sau đó, một trận thảm liệt đổ sát bắt đầu. Đối với bao quát Lỗ Thánh Ngôn ở bên trong Lỗ Gia tộc người, Điền Ngự có thể nói là một điểm hảo cảm cũng không, trong lòng tràn đầy chán ghét, cho nên truy sát Lỗ Gia đội ngũ hắn không có chút nào nhân từ nương tay, trường thương liên tiếp đâm ra, không ngừng thu gặt lấy Lỗ Gia tộc tính mạng con người. Phù phù. Một tên Lỗ Gia tộc người bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Điền tướng quân, tha ta một mạng đi. Ta nguyện ý đem chính mình tài bảo toàn bộ cho ngươi." "Điền tướng quân, tha ta một mạng." "Điền tướng quân, ta không muốn chết." "Điền tướng quân, van cầu ngươi tha ta một mạng." Làm tử vong tới gần thời điểm, những này ngày bình thường cao cao tại thượng, đem phổ thông người dân coi là tiện dân thiên long nhân cũng không còn cách nào ngăn chặn lại sợ hãi trong lòng, một cái tiếp theo một cái Lỗ Gia tộc người quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Điền Ngự tha cho bọn hắn một mạng. Đây chính là thánh nhân huyết mạch sao? Ha 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 ha. Điền Ngự cười ha hả, những này Lỗ Gia tộc người, ngày bình thường tự xưng là thánh nhân hậu đại, đem bách tính coi là tiện dân, chính mình thì là cao cao tại thượng bí tộc, cưới tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió. Nhưng làm tử vong hàng lâm thời điểm, những này tự xưng là thánh nhân hậu đại thiên long nhân lại là làm cho hề, cái kia cầu xin tha thứ cho hề, liền phổ thông người dân cũng không bằng. Các ngươi đây là đang làm gì, sao có thể hướng cái này đi tiện ruộng đất và nhà cửa lang quỳ xuống cầu xin tha thứ? Nhìn qua những cái kia quỳ trên mặt đất tộc nhân, Lỗ Thánh Ngôn tức giận không thôi, những này tộc nhân quỳ xuống hành động, không hề nghi ngờ chính là tại bôi đen Lỗ Gia, làm bẩn thánh nhân nhà danh tiếng. Có thể cho dù Lỗ Thánh Ngôn lại là phẫn nộ răn dạy, cũng vô pháp cải biến tộc nhân khác ý nghĩ, trong lòng đối với sợ hãi tử vong, để bọn hắn không ngừng hướng Điền Ngự dập đầu, chỉ cầu Điền Ngự có thể tha cho bọn hắn một mạng. Thế mà, Điền Ngự nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo, những này Lỗ Gia tộc người ngày bình thường không biết tai họa qua bao nhiêu bách tính, lại càng không biết trong bóng tối bắt qua bao nhiêu hài đồng luyện chế duyên thọ đan, Điền Ngự lại làm sao có thể bỏ qua cho bọn hắn. Điền Ngự trường thương đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng một tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lỗ Gia tộc nhân thân thể, đồng thời la lớn: "Các huynh đệ, không tiếp thụ đầu hàng, theo ta giết." Tiếng nói rơi xuống đất, thảm liệt đổ sát tiếp tục tiến hành, không thể không nói, Lỗ Gia thật sự là so heo đều có thể sinh, chỉ là chi này chạy trốn trong đội ngũ liền có vượt qua 1000 người, Điền Ngự cùng hắn dẫn đầu 2000 tên lính, chọn vẹn chém giết một phút mới đưa những này Lỗ Gia tộc người không sai biệt lắm giết sạch, chỉ còn sót lại Lỗ Thánh Nôn cùng hắn bên người mấy cái Lỗ Gia tộc lão. Điền Ngự dẫn theo nhuốm máu trường thương, đi đến Lỗ Thánh Nôn trước mặt, trầm giọng nói: "Lỗ Thánh Nôn, ngươi thai họa vũ châu nhiều năm, hại chết qua vô số bách tính, hôm nay chính là ngươi cho hắn bọn họ đền mạng thời điểm." Nhìn lấy hơn ngàn cái tộc nhân chết ở trước mặt mình, Lỗ Thánh Ngôn sớm đã toàn thân sủi lơ, nhưng vẫn là cứng cổ nói: "Điền Ngự, bản công là triều đình thân phong Lỗ Thánh Công, giết ta, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi, thiên hạ người đọc sách càng sẽ không tha ngươi." "A." Điền Ngự suy cười một tiếng, sớm tại đáp ứng trợ giúp Dương Tranh cầm xuống vũ châu một khắc này, Điền Ngự liền làm xong bị triều đình coi là phản tặc, bị thiên hạ người đọc sách phỉ nhổ chuẩn bị tâm lý. Cho nên, Lỗ Thánh Ngôn uy hiếp, đối Điền Ngự mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. "Xem ra ngươi cũng không có gì ngôn gì có thể bàn giao đi, vậy liền đi chết đi." Điền Ngự không tiếp tục cho Lỗ Thánh Ngôn cơ hội nói chuyện, đâm ra một thương, trường thương xuyên thủng Lỗ Thánh Ngôn đầu. Chết đi một khắc này, Lỗ Thánh Ngôn trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Hối hận chính mình lúc trước không có nghe lấy Lỗ Nhạc Minh đề nghị nhiều chiêu một số bộ khúc, hối hận không có lựa chọn sớm một chút chạy trốn, hối hận mang lên đám kia kim ngân tài bảo. Lỗ Thánh Ngôn hối hận sự tình rất nhiều, có thể duy trì có không có có hối hận chính mình đối Vũ Châu Bách tính tạo thành thương tổn. Chương 874, chưa đủ. Chương 874, chưa đủ. Một thương đâm chết Lỗ Thánh Ngôn về sau, Điền Ngự tiếp tục huy động trường thương, đem còn lại mấy cái Lỗ Gia tộc lão toàn bộ đánh giết, sau đó nhìn qua thi thể đầy đất, lẩm bẩm nói: "Cũng coi là cho các ngươi báo thù." Điền Ngự nói tới các ngươi, tự nhiên là những cái kia bởi vì Lỗ Gia luyện chế duyên thọ đan mà chết, cùng những cái kia bởi vì chịu đủ Lỗ Gia bóc lột mà chết đói, chết có mách tính, mặc dù những cái kia người đã chết đã không sống được, nhưng ít ra hại chết bọn hắn kẻ cầm đầu Lỗ Gia, chung quy là bỏ ra đại giới. Bất quá, Điền Ngự cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Lỗ Gia trang viên bên trong sinh hoạt Lỗ Gia tộc người chí ít hơn vạn tên, bây giờ chết ở chỗ này cũng bất quá liền 1000 tên mà thôi, chí ít còn có vượt qua 9000 tên Lỗ Gia tộc người cùng Lỗ Gia chó săn tại trong trang viên bộ. Mà vô luận là Lỗ Gia tộc người vẫn là tay sai cho bọn họ, tại Điền Ngự xem ra đều là tội ác tày trời, một cái đều không thể bỏ qua. Cho nên, nhìn thoáng qua thi thể đầy đất về sau, Điền Ngự cất cao giọng nói: "Lưu lại 500 người xử lý nơi đây vàng bạc châu báu, còn lại 1500 người theo ta trở về Lỗ Gia, tiêu diệt sở hữu Lỗ Gia tộc người." "Tuân mệnh." Các binh sĩ bọn họ cùng kêu lên hô to. Vạn Lý Trường Thành quân binh sĩ tuyệt đại đa số đều là ưu châu người, đối Lỗ Gia có thể nói là ghét cay ghét đắng, phi thường vui lòng đi theo Điền Ngự cùng một chỗ giết Lỗ Gia tộc người. Ngược lại là những cái kia lưu lại xử trí tài bảo binh sĩ, nhiều ít có chút không vui. Bọn hắn cũng muốn giết Lỗ Gia những cái kia xuất sinh, bất quá quân lệnh như sơn phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này xử lý vàng bạc châu báu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lỗ Gia trang viên bên trong bắt đầu đại lượng đổ máu. Dẫn đầu 1500 binh sĩ trở về Điền Ngự cùng đã xuất lĩnh đại quân tiến vào trong trang viên bộ, Dương Tranh bắt đầu đào sâu ba thước đồng dạng tìm kiếm Lỗ Gia tộc người. Phàm là bị tìm kiếm đi ra lỗ gia tộc người liền lập tức sẽ đánh phải một đao, mà sau đầu chuyển nhà. Từng viên đầu không ngừng lăn rơi trên mặt đất, toàn bộ lỗ gia trang viên tựa hồ cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, liên tiếp kêu rên thanh âm, nhường không ít trong trang viên nông nô dùng mình, nơm nớp lo sợ trốn ở nhà mình rách nát nhà lá bên trong, đem cửa phòng khóa kín, căn bản không dám phóng ra nhà mình nhà một bước. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, trong trang viên vang lên tiếng kêu rên mới dần dần ngừng. Mà lúc này đây, Dương Tranh cùng Điền Ngự đã ngồi ở lỗ gia trang viên bên trong phòng. Dương Soái, Điền tướng quân. Đồng dạng thân ở bên trong phòng Tề Chấn Long hướng hai người báo cáo, hôm nay hết thảy tìm ra 8253 tên lỗ gia tộc người, trước mắt đã toàn bộ xử tử. Chỉ có 8253 tên sao? Điền Ngự thì thào lên tiếng, đối với cái số này hiển nhiên không hài lòng lắm, lỗ gia trang viên bên trong sinh hoạt lỗ gia tộc người vượt qua vài người, mà phe mình lại chỉ tìm ra 8253 người, coi như tăng thêm Điền Ngự giết chết 1000 người, cũng còn có chí ít 1000 tên tả hữu cá lọt lưới. Bất quá Điền Ngự cũng rõ ràng, muốn đem lỗ gia tộc người toàn bộ tìm tới đồng thời giết sạch căn bản không thực tế, dù sao những cái kia đều là người sống sờ sờ, không phải đợi làm thịt heo dê, bọn hắn là sẽ chạy trốn, sẽ che giấu. Cho nên Điền Ngự mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật một cái liền trầm mặt lại. Ngược lại là Dương Tranh mở miệng nói, lỗ gia trang viên bên trong tiền lương có thể đã kiểm nghiệm hoàn tất. Muốn nói lỗ gia trang viên bên trong Dương Tranh cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, cái kia không hề nghi ngờ là lỗ gia trang viên bên trong tiền lương. Lỗ gia truyền thừa mấy ngàn năm, tích lũy tiền lương khẳng định cực kỳ kinh người. Số tiền kia lương hoàn toàn có thể hóa giải Dương gia quân thần cấp. Chưa từng. Tề Chấn Long lắc đầu nói, mặt tướng đã phái người tiến về lỗ gia khố phòng kiểm nghiệm tiền lương, ước chừng cần ngày mai mới có thể kiểm nghiệm hoàn tất. Ừm. Dương Tranh gật một cái, tiếp lấy lại hỏi, tù binh xử lý như thế nào? Dựa theo Dương Soái cùng Điền tướng quân mệnh lệnh, những cái kia tù binh đã được an trí tại trại tù binh bên trong. Rất tốt. Dương Tranh nói ra, cẩn thận tra ra tù binh thân phận, nếu là lỗ gia nông nô, liền tại nghiệm minh thân phận sau thả ra, nếu là lỗ gia bộ khúc. Dương Tranh dừng một chút, hồi tưởng đến công thành thời điểm những cái kia thể sống chết ngoan cố chống lại, cho phe mình tạo thành tổn thất to lớn lỗ gia bộ khúc, nổi nóng nói, lỗ gia bộ khúc tiếp tục nhốt tại trại tù binh. Tuân mệnh. Tề Chấn Long lĩnh mệnh sau khi rời đi, Dương Tranh quay đầu, cười đối Điền Ngự nói ra, Điền tướng quân, đợi lỗ gia tiền lương kiểm nghiệm hoàn tất về sau, người ta song phương một người một nửa, như thế nào? Có thể. Đây là song phương sớm lúc trước liền thương lượng xong lợi ích phân phối phương thức, Điền Ngự tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hai câu ba lời nói tốt lợi ích phân phối về sau, Dương Tranh nhìn thoáng qua Điền Ngự nhuốm máu khải giáp, ân cần hỏi han, Điền tướng quân, người vết thương trên người không ngại à? Không có việc gì. Điền Ngự khoát tay áo, hôm nay thật sự là hắn đã thụ thương không ít, bất quá lấy hắn nhất phẩm đỉnh phong võ giả thân thể tố chất, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Vậy thì tốt rồi. Dương Tranh nhẹ nhàng thở ra, lại cùng Điền Ngự nói chuyện phía mấy ngày về sau, hai người rời đi phòng, tiến về dưới trướng binh sĩ sớm đã thu thập xong phòng trống bên trong nghỉ ngơi. Hôm sau, nghỉ ngơi một đêm hai người lại lần nữa đi tới phòng ngồi xuống. Hai người sau khi ngồi xuống không lâu, Tề Chấn Long chính là dẫn mấy tên quan hậu cần đội vàng mà đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng Dương Tranh cùng Điền Ngự hành lễ, "Dương Soái, Điền tướng quân." "Ừm." Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Thế nhưng là lỗ gia phủ khố bên trong tiền lương đã kiểm nghiệm hoàn tất?" "Chính là." Tề Chấn Long thần sắc phấn chấn nói, "Dương Soái, cái này lỗ gia chi giàu, quả thực viễn siêu mặt tướng tưởng tượng." "Ồ." Nghe nói như vậy Dương Tranh không khỏi đem thân thể ngồi thẳng một số, Tề Chấn Long mặc dù xuất thân phổ thông, không có gì kiến thức, có thể đó là đã từng Tề Chấn Long. Bây giờ Tề Chấn Long thân là Dương gia quân vạn phu trưởng, kiến thức sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. Liên hắn đều nói khó có thể tưởng tượng, cái tiền lỗ gia tài phú khẳng định là một cái con số kinh người. Không biết cái này lỗ gia phủ khố bên trong có bao nhiêu lương thảo, nhưng có 50 vạn thạch. Dương Tranh nhịn không được hỏi, hắn quan tâm nhất vật tư, không hề nghi ngờ chính là lương thảo. Lần này Dương gia quân tính cả dân phu cùng phụ binh tổng cộng xuất binh 20 vạn, lấy một sĩ binh mỗi ngày tiêu hao 2 cân lương thảo đến tính toán, lần này xuất binh hơn 1 tháng thời gian, tiêu hao lương thảo vượt qua 10 vạn thạch. Đây cơ hồ móc giống Dương gia quân số lượng không nhiều tổ lương, nếu không thể đầy đủ mau chóng bổ sung lương thảo, chỉ sợ Dương gia quân tại năm nay thu hoạch vụ thu trước đó đều phải bất an. Như lỗ gia trang viên nơi này có thể có 50 vạn thạch lương thảo, liền mang ý nghĩa lần này Dương gia quân xuất binh tiêu hao lương thảo toàn bộ đều có thể bổ sung trở về, thậm chí còn có thể có chỗ lợi nhuận. Nghĩ tới đây, Dương Tranh nhịn không được hô hấp dồn dập mấy phần, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tề Chấn Long, hy vọng hắn có thể cho ra khẳng định đáp án. Thế mà, tại Dương Tranh nhìn soi mói Tề Chấn Long lại là lắc đầu. Gặp này, Dương Tranh không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, liền 50 vạn thạch lương thảo đều không có, cái này lỗ gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy sung túc. Dương Tranh trong lòng thầm nhủ thời điểm, Tề Chấn Long lại là mở miệng nói, "Về Dương Soái, lỗ gia phủ khố bên trong lương thảo xa xa không chỉ 50 vạn thạch." Chương 875, mừng như điên Dương Tranh chương 875, mừng như điên Dương Tranh cái gì? Không chỉ 50 vạn. Cái gì gọi là kinh hỉ? Kinh hỉ đại khái nói cũng là lúc này Dương Tranh trạng thái, nhìn thấy Tề Chấn Long lắc đầu hắn vốn là còn chút thất vọng, có thể tuyệt đối không nghĩ đến, Tề Chấn Long lắc đầu cũng không phải là bởi vì lỗ gia phủ khố bên trong tổn lương không đủ 50 vạn thạch, mà là vượt qua 50 vạn thạch. Đừng nói Dương Tranh, thì liền Điền Ngự đang nghe không chỉ 50 vạn thạch cái số này sau hổ khu đều là chấn động, không kịp chờ đợi truy vấn, lỗ gia tổn lương cụ thể có bao nhiêu. Tề Chấn Long không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhìn về phía bên người quan hậu cần, nói, Lưu Kiệt, ngươi tới nói. Vâng. Lưu Kiệt lấy ra sổ sách, một bên mở ra, vừa nói, lỗ gia phủ khố bên trong lương thảo trước mắt đã toàn bộ kiểm nghiệm hoàn tất, phủ khố bên trong còn có lương thảo vượt qua 100 vạn thạch. Cụ thể số lượng là 105 vạn thạch.
105 vạn thạch.
Dương Tranh cùng Điền Ngự trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Cái số này thật sự là quá mức kinh người, đến mức hai người trong lúc nhất thời đầu góc lâm vào ngắn ngủi trống không. Mà tại ngắn ngủi ngây người về sau, kinh hỉ cùng tâm tình kích động chính là bò lên trên hai người khuôn mặt. Dương Tranh không kiềm hãm được đứng lên nói, quả thật có 100 vạn thạch. Về Dương Soái, thuộc hạ đã kiểm nghiệm đếm rõ số lượng, đích thật là 100 vạn thạch không thể nghi ngờ.
Tốt tốt tốt.
Cung hỉ, tâm tình kích động cơ hồ đem Dương Tranh cả người bao phủ, 100 vạn thạch cái số này mang cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn, phải biết, lần này xuất động 20 vạn đại quân, mang theo lương thảo cũng bất quá 20 vạn thạch thôi. Mà tại Lỗ Gia Trang Viên bên trong tịch thu được lương thảo lại là cái số này gấp 5 lần, cái này mang ý nghĩa, lần này xuất binh lương thảo tiêu hao không chỉ có thể toàn bộ bổ sung trở về, còn có đại lượng lợi nhuận. Đương nhiên, cái này 100 vạn thạch lương thực cũng không phải là toàn bộ tất cả thuộc về Dương Gia quân sở hữu, còn cần phân cho Vạn Lý Trường Thành quân một nửa, có thể cho dù phân một nửa ra ngoài, Dương Gia quân cũng có thể thu được 50 vạn thạch. Tại bây giờ thiên hạ này đại loạn, lương thực so hoàng kim còn thời gian chân quý điểm, 50 vạn thạch lương thực ý nghĩa tất nhiên là không cần nhiều lời. Có cái này 50 vạn thạch lương thực, lần này xuất binh tiêu hao toàn bộ đều có thể bổ sung trở về không nói, thậm chí còn có thể phân ra đến một số dư thừa lương thực cứu trợ lương châu bách tính nghèo khổ. Tóm lại, lúc này Dương Tranh cả người đều vui vẻ nở hoa. Mà Dương Tranh bên người Điền Ngự, trên mặt cũng là nở rộ đủ cười, lần công thành này chiến mặc dù nhường Vạn Lý Trường Thành quân tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch chiến quả cũng là 10 phần phấn khởi. Đầu tiên bọn hắn tiêu diệt Lỗ gia, nhường cái này nô dịch vũ châu bách tính nhiều năm gia tộc sụp đổ, xua tán đi vũ châu bách tính trên đỉnh đầu mù mịt. Tiếp theo chính là Lỗ gia trang biên nội tổ lương, thiếu lương vẫn luôn là để ngang Điền Ngự trong lòng trên vấn đề khó khăn lớn nhất, bây giờ có Lỗ gia cái này 100 vạn thạch lương thực bổ sung, Vạn Lý Trường Thành quân trong ngắn hạn nhất định sẽ không còn có thiếu lương chi ưu. Cái này không thể nghi ngờ nhường Điền Ngự dễ dàng rất nhiều, bởi vì Vạn Lý Trường Thành quân thương vong lớn hơn mà có chút u ám tâm tình cũng trong nháy mắt biến đến long lanh. Trừ lương thảo bên ngoài, Lỗ gia phủ khố bên trong còn có đại lượng kim ngân tài bảo, cổ vật tranh chữ, chân quý thảo dược các loại vật tư. Quan hậu Cần Lưu Kiệt tiếp tục nói, những vật tư này, tổng giá trị ước chừng tại 200 vạn lượng bạc tả hữu. Nghe được 200 vạn lượng bạc cái số này, Dương Tranh cùng Điền Ngự hai người phản ứng ngược lại là ngoài ý muốn phản ứng tương đối nhỏ, tiền loại vật này, chỉ có thể mua vật mình cần thời điểm mới sẽ có vẻ tương đối chân quý. Mà Dương Tranh cùng Điền Ngự thứ cần thiết nhất không hề nghi ngờ chính là lương thực, nhưng hôm nay Cửu Châu đại loạn, tiền sức mua đã sớm trên diện rộng trượt, bây giờ ở Cửu Châu các nơi, chính là có tiền đều chưa hẳn có thể mua đến đại lượng lương thực. Cho nên 200 vạn lượng đầy trời tài phú đối với lúc này Dương Tranh cùng Điền Ngự mà nói, mang tới kinh hỉ là xa xa không kịp trước đó 100 vạn thạch lương thực. Bất quá, cái này 200 vạn lượng bạc giá trị vật tư cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ, hai người có thể dùng đến cho hy sinh binh lính cấp cho tiền trợ cấp, cũng có thể dùng để hướng Trần Gia thôn mua sắm giống hóc, gà vịt. Nói tóm lại, cái này 200 vạn lượng bạc tài phú mặc dù mang tới kinh hỉ xa kém xa trước đó 100 vạn thạch lương thực, nhưng cũng là một phần không tầm thường thu hoạch, nhường hai người trên mặt vui sướng sắc thái càng thêm tiên diễm một chút. Dương Tranh thậm chí nhịn không được cảm khái nói, cái này Lô gia coi là thật giàu chảy mỡ a. Bản xoáy tay nắm lớn như vậy lương châu cùng thanh châu, trên tay tiền lương lại không kịp Lô gia ba thành. Hấp thụ mấy ngàn năm mồ hôi nước mắt nhân dân, có thể không giàu sao? Điền Ngự cười lạnh nói, Lô gia ghé vào vũ châu bách tính trên đầu hút mấy ngàn năm máu, tích lũy tài phú tự nhiên cực kỳ kinh người. Điền Ngự có thể khẳng định, tòa trang viên này bên trong tài phú tuyệt đối không phải Lô gia toàn bộ. Dương Soái, Điền Ngự mở miệng nói, vũ châu cảnh nội còn có đại lượng Lô gia trang viên tồn tại, những này trang viên quy mô có lẽ không kịp trước mắt toàn này, nội bộ chứa đựng tiền lương cũng kém xa, có thể nhiều như rừng mỗi cái trang viên chung vào một chỗ, cũng là một bút của cải đăng giá, Dương Soái có thể tuyệt đối không nên bỏ qua. Nghe vậy, Dương Tranh mở miệng cười nói, Điền tướng quân yên tâm, việc này bản soái sớm có cân nhắc. Lần này xuất binh, Dương gia quân dùng chia binh hai đường chiến lược, một đạo đại quân do Dương Tranh xuất lĩnh, thẳng đến Lô gia chủ trang viên, một đường khác thì là do Dương Tranh dưới trướng đại tướng Bạch Dũng xuất lĩnh, tại vũ châu cảnh nội công thành chiếm đất. Mà Bạch Dũng trừ tận khả năng nhiều công chiếm thành trì bên ngoài, trên thân còn gánh vác lấy một cái khác nhiệm vụ, đó chính là tiêu diệt vũ châu các nơi Lô gia trang viên. Tại Dương Tranh cùng Điền Ngự vây công Lô gia trang viên cái này thời gian hơn nửa tháng, Bạch Dũng đã dẹp xong vũ châu cảnh nội vượt qua một nửa thành trì, vũ châu các nơi Lô gia trang viên cũng phần lớn bị hủy bởi Bạch Dũng chi thủ, mà hủy đi mỗi cái Lô gia trang viên Bạch Dũng, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trong trang viên tiền lương, bất quá bởi vì trước mắt Bạch Dũng còn tại xuất quân bốn phía tác chiến quan hệ, Dương Tranh trong lúc nhất thời cũng không biết Thường Dũng bên kia tình huống. Cụ thể, cũng không biết Thường Dũng thu được bao nhiêu tiền lương, bất quá chắc hẳn cái số này sẽ không quá nhỏ. Vậy là tốt rồi. Điền Ngự gật một cái, đợi Dương Tranh phất tay ra hiệu Tề Chấn Long mấy người lui ra về sau, Điền Ngự mở miệng nói, bây giờ theo Lô gia trang viên bị phá, vũ châu xem như đại cục đã định, bước kế tiếp Dương Soái định làm gì? Theo Lô gia trang viên bị phá, Lỗ Thánh luôn cái này trên thực tế vũ châu chi châu bị giết, bây giờ vũ châu đã không cách nào tổ chức lên hữu hiệu lực lượng để kháng, toàn bộ vũ châu quy về Dương Tranh thống trị là chuyện sớm hay muộn. Vậy thì mang ý nghĩa, Dương Tranh đã nắm giữ ba cái châu địa bàn, trở thành cựu châu thế lực lớn nhất một trong. Loại tình huống này, Dương Tranh nhất định phải muốn thật tốt cân nhắc chính mình bước kế tiếp hành động, bởi vì hắn hôm nay đã không còn là gánh hát dòng một dạng nông dân khởi nghĩa quân, mà chính là dậm chân một cái, cựu châu đều muốn chấn trên chấn động lương châu Dương Thiên Vương. Điền tướng quân là hy vọng ta xưng vương. Dương Tranh như có điều suy nghĩ hỏi. Từ xưa đến nay, xương vương đều là sở hữu tạo phản thủ lĩnh cực kỳ trọng yếu một bước.